Chương 151, thiếp âm xanh bà xuất hiện. Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương cảm thấy trái tim mình chợt trùng xuống, quay đầu lại nhìn Tiểu Mã, viên mắt của cậu cũng đã đỏ hoe, cậu đương nhiên cũng đang rất xúc động. Vì sao những anh linh khác không làm như vậy? Tiểu Mã lẩm bẩm hỏi. Những anh linh khác chết đã lâu rồi, đối với tình cảm mẫu tử trong tiềm thức hay còn gọi là chấp niệm lúc xưa đã bị thiếp âm xanh bà lấy mất, lừa dối bọn chúng, để cho bọn chúng tưởng rằng đó là mẹ mình. Thiếp âm xanh bà biết rõ đứa bé này đang tìm mẹ, vậy vì sao lại không ngăn cản nó? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nó bây giờ còn chưa đủ sức nắm hết những anh linh này trong tay, cũng không cần thiết phải khống chế hoàn toàn bọn chúng, vì như vậy sẽ khiến cho bọn chúng bị phản tâm lý. Dù gì nó cũng đã lên quá trình cả rồi, nửa tháng sau, anh linh sẽ hoàn toàn bị nó khống chế. Cho nên tôi đoán anh linh chúng ta nhìn thấy mới vừa rời khỏi người mẹ chưa được 2 tuần, thế nên... Diệp Thiếu Dương im lặng thở dài, không dám nói thêm gì nữa. Tiểu Mã bẻ tay răng rắc, cắn răng nói, thiếp âm xanh bà chết tiệt, nếu có cơ hội, lao tử nhất định sẽ quất chết ngươi. Những lời của Tiểu Mã vang lên khá lớn làm anh linh trong phòng nghe được, bỗng nhiên xoay đầu, ánh mắt biến thành màu đỏ lòm như máu, một luồng quỷ khí màu đen từ trên người nó lan tràn. Nó ngồi xổm xuống, làm ra tư thế phòng thủ. Tiểu Mã lập tức xua tay, nói với nó, bình tĩnh nào nhóc. Bọn ta chỉ muốn giúp nhóc thôi. Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc cậu, bây giờ nó chỉ biết chúng ta là người đã phá hỏng buổi chiêu hồn của mẹ nó. Nó hiểu cậu nói gì mới lạ. Tiểu Mã ngơ ngẩn, vậy làm sao đây? Bắt nó trước. Nói xong Diệp Thiếu Dương lập tức cắt ngón giữa, vẽ thật nhanh một tờ huyết tinh phù giao cho Tiểu Mã, cắn răng dặn dò, cậu con em gái y tá vào trong phòng, giả như tiếp âm xanh bà có đến, cậu nhớ đem phù dán lên trên đầu cửa. Để cho nó không thể ra khỏi phòng. Ok, giao cho tôi. Tiểu Mã gật đầu rồi ôm lấy Hứa Nhã Quyên đi ra khỏi cửa, nhìn Diệp Thiếu Dương đang đi về phía anh linh, nói vọng tới, Tiểu Diệp tử, đừng giết nó. Nhảm quá. Ai cần cậu nói. Diệp Thiếu Dương vừa đi vừa lấy ra một hạt đậu đồng ném xuống chân nó, anh linh lập tức rời khỏi thân thể lão ngô, né tránh đậu đồng, chống trả Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương phi thân lên không trung. Lòng bàn tay phóng ra một tờ thiên lôi phù đánh thẳng vào người anh linh, một đạo thiên lôi từ tờ phù xuất hiện hất anh linh bay lên trời, rơi xuống đất. Diệp Thiếu Dương vung tay háo, phóng ra một sấp tiền ngũ đế bao vây xung quanh người của nó, lấy bắt quái phương vị mà phong tỏa nó ở chính giữa. Sau đó hắn chạy tới rút ra một bó thiên mục tàng hương, lắc vài cái, bó nhang tự cháy, nhanh chóng chia làm 8 cây nhang cắm vào 8 miếng tiền ngũ đế, vây khốn anh linh ở bên trong. Tạo nên một gông xiềng trói chặt nó lại, không cho nó nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương đứng một bên niệm chú, độ hóa sát khí trong cơ thể anh linh. Đúng lúc này, Diệp Thiếu Dương bỗng cảm thấy có một luồng sức mạnh vô hình từ phía sau lưng dồn tới, vội vàng xoay người né tránh, quay đầu nhìn lại, chẳng thấy thứ gì. Thiếp âm xanh bà. Nó là ác quỷ đến từ coi âm, tu vi không sâu, thế nhưng đặc điểm lớn nhất là vô hình vô tướng, đến thông thiên nhãn cũng không thể thấy được. Diệp Thiếu Dương chỉ cảm giác một luồng sức mạnh vô hình từ đâu cuốn vào phòng, trong phút chốc đã đứng đối diện mình, vội vã kêu lên, Tiểu Mã, gián phủ. Không ai trả lời, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, Tiểu Mã đã ngã bất tỉnh bên cạnh Hứa Nhã Quyên, trong tay vẫn đang cầm huyết tinh phủ. Thiếp âm xanh bà vì sao lại đột ngột xuất hiện? Diệp Thiếu Dương buồn bực tự hỏi, đồng nhiên, hắn cảm nhận được luồng sức mạnh đó đang từ dưới đất trồi lên. Nỗ lực rút mấy cây thiên mục tàng hương ra khỏi tiền ngũ đế, xua tan nhang khói, cố gắng bắt lấy anh linh. Nam mơ đê. Diệp Thiếu Dương phi thân lên trời, tay trái khẽ động, nặn một pháp quyết đánh thẳng về phía nó. Có thể cảm nhận được nó thoáng né tránh, sau đó lại quay về với khí thế mạnh mẽ như rời non lấp biển ban đầu. Diệp Thiếu Dương biết tiếp âm xanh bà nhất định phải bắt cho bằng được anh linh, vì thế nghìn vạn lần không thể để cho nó đoạt lấy. Nếu không công sức lại đổ sông đổ biển. Hắn hít sâu một hơi, không quan tâm đến luồng sức mạnh đó nữa, nhanh chóng lấy ra một tờ linh phù dán lên trên trán anh linh, hút anh linh vào trong nháy mắt. Sức mạnh kinh khủng cuối cùng cũng đã đánh trúng lưng hắn. Phụt, Diệp Thiếu Dương bay về phía trước, phun ra một búng máu, bất chấp đau đớn, vội vàng điều chỉnh lại tư thế, đạp mạnh 2 chân vào tường để giảm lại lực đánh, lảo đảo rơi xuống đất, sau đó xoay người rút ra thất tinh long tuyển kiếm. Phi thân lui về phía sau, đi tới bên cạnh 2 người Tiểu Mã, cố gắng bảo vệ cho 2 người, cũng là để bảo vệ cho cánh cửa, không được cho tiếp âm xanh bà bỏ chạy. Diệp Thiếu Dương phun một ngụm máu xuống mặt đất, hít sâu một hơi, ánh mắt di chuyển liên tục trong căn phòng, nói rằng, một con tiếp âm xanh bà mà cũng có thể đả thương ta, tu vi không tệ. Kha 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 kha, một âm thanh lạnh lẽo già nua chen lẫn một luồng âm phong đen tối từ đâu bay tới. Âm phong càng lúc càng mạnh mẽ, quỷ khí màu đen phút chốc đã tràn ngập căn phòng. Luồng sức mạnh chính giữa luồng âm phong không ngừng chuyển hoán công kích, một lần nữa hướng về phía Diệp Thiếu Dương. Tiếp âm xanh bà vốn ẩn hình ẩn tướng bây giờ lại được thêm quỷ khí ngụy trang. Diệp Thiếu Dương dù có thất tinh long tuyển nhưng vẫn không thể công kích, lại bị phân tâm do phải bảo vệ hai người tiểu mã, nhất thời chỉ biết mệt mỏi phản kích, có chút bị động. Kha 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 kha. Tiếp âm xanh bà đắc ý cười lớn, không ngừng tạo ra tiếng cười từ bốn phương tám hướng để chọc tức Diệp Thiếu Dương, làm ảnh hưởng đến phán đoán của hắn. Diệp Thiếu Dương chỉ coi như không nghe không thấy, chờ sơ hở, giương tay, xuất ra sáu tờ linh phù lơ lửng giữa không trung, vừa đốt vừa điều khiển bọn chúng xoay tròn quanh thân thể. Sáu tờ linh phù như sáu ngọn đèn nhanh chóng bức lui âm phong hắc khí ra khỏi thân thể hắn 3 mét. Trong âm phong đột ngột vang lên một tiếng hừ lạnh, tất nhiên là của tiếp âm xanh bà. Diệp Thiếu Dương hiểu ý định của nó, lục diện huyền hỏa phù khi đang cháy thì gần như là vô địch, thế nhưng thời gian tồn tại của nó lại vô cùng ngắn, tiếp âm xanh bà rõ ràng là đang đợi huyền hỏa phù cháy hết. Diệp Thiếu Dương cũng hừ một tiếng, nói rằng, ngươi nghĩ ta không nhìn thấy ngươi là không có biện pháp sao. Nói xong, hắn lập tức lấy từ bên hông ra một chiếc gương bát quái, nương theo ánh sáng của huyền hỏa phù để điều chỉnh góc độ, sau đó chiếu sang hai bên trái phải. Đột nhiên, trong gương bát quái xuất hiện bóng dáng của một bà lão, tay trái cầm một sợi xích màu đen. Khoe miệng Diệp Thiếu Dương khẽ nhếch lên. Hắn duỗi tay, điều khiển huyền hỏa phù sát vào mặt gương bát quái, cao giọng niệm chú, thiên địa huyền hoàng, bát quái bát tượng. Sau đó tụ lại ánh sáng của huyền hỏa phù trên mặt gương bát quái. Huyền hỏa phù phút chốc hóa thành vô số đạo hồng quang phản xạ qua mặt gương, một hóa mười, mười hóa trăm, bắn thẳng đến góc tường, bùng nổ. Á bốn á. Một tiếng hét thảm từ phía góc tường truyền đến. Hình ảnh trong gương phản chiếu cảnh một bà lão bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào tường, phun ra một ngụm máu đen. Thế nhưng tiếp âm xanh bà vốn có tu vi rất mạnh, sau khi rơi xuống đất, nó lập tức lăn một vòng tại chỗ, sau đó lại đứng lên, cơ sợi dây xích dài trong tay quất về phía Diệp Thiếu Dương. Có gương bắt quái phản chiếu, Diệp Thiếu Dương dễ dàng đoán ra được vị trí của nó. Huyền hỏa phù vừa tắt, Diệp Thiếu đã châm một tờ linh phù khác, tiếp tục phản xạ ánh sáng. Chương 152, tiếp âm xanh bà xuất hiện. Lần này tiếp âm xanh bà đã có sự chuẩn bị, hừ lạnh một tiếng, sợi xích màu đen trong tay hóa thành một con rắn lớn vặn vẹo thân thể, cuốn lấy lá bùa. Bùm một tiếng, lá bùa nổ tung, rơi xuống đất, tiếp âm xanh bà bị đẩy bay về phía sau, toàn thân tuôn ra từng luồng huyết khí màu đỏ cuồn cuộn. Mắt thấy tiếp âm xanh bà không còn ẩn hình, Diệp Thiếu Dương lập tức cắt đầu ngón tay, viết lên gương bát quái một chữ sắc, miệng niệm thần chú, dùng sức vỗ vào mặt gương. Một đạo tử quang từ trên mặt gương lập tức bắn thẳng về phía luồng huyết khí. Diệp Thiếu Dương rút ra thất tinh long tuyển kiếm định truy kích, hai chân đột nhiên cứng đờ, túi đầu vừa nhìn, một vũng máu đen chẳng biết từ đâu tràn tới, một đôi tay từ trong vũng máu vươn lên nắm lấy cổ chân, ra sức kéo hắn xuống phía dưới. Sau đó là một nữ tử cả người đầy máu. Khuôn mặt hung tợn từ vũng máu chui lên, nhào vào thân thể hắn. Huyết hồ quỷ. Nó chính là quỷ phó của tiếp âm xanh bà, thời khắc mấu chốt đã được tiếp âm xanh bà triệu hồi lên để chiến đấu. Diệp Thiếu Dương giằng co với nó một hồi lâu, sau đó thoáng nhấc tay phải, tử quang trên thất tinh long tuyển kiếm chợt loe sáng, chém huyết hồ quỷ thành hai đoạn, hóa thành một vũng máu loang dung nhập vào vũng máu phía dưới, trong nháy mắt đã biến mất. Diệp Thiếu Dương thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn lại. Tử quang và huyết khí đã hết va chạm nhau, bóng đen bên trong phòng cấp tốc bay ra ngoài. Diệp Thiếu Dương thở dài, vừa rồi nếu không phải bị huyết hồ quỷ ngăn cản, phỏng chừng hắn đã thu phục hoặc chém chết tiếp âm xanh bà. Loài quỷ này biết bế khí ẩn hình, để nó chạy trốn, tương lai muốn bắt cũng không phải dễ dàng. Diệp Thiếu Dương ngồi xuống nghỉ ngơi, thu hồi những miếng tiền ngũ đế và pháp khí rơi trên mặt đất, quay đầu nhìn lại, huyết hồ quỷ đã hồn phi phách tán. Vũng máu trên mặt đất chỉ là một phần hồn thể của nó, cũng không phải là toàn bộ chân thân, khi nó hồn phi phách tán, tất cả đều biến mất. Tiểu Mã và Hứa Nhã Quyên lần lượt tỉnh lại, nhìn thấy trên mặt đất đầy tro bùa bị đốt thì lấy làm kinh hãi, vội vàng hỏi chuyện gì đã xảy ra, Diệp Thiếu Dương bèn kể sơ qua một lần cho hai người. Hứa Nhã Quyên bất tỉnh từ lúc mới bắt đầu, nhất thời không tiếp thu nổi, kinh ngạc đến ngây ngốc. Nói như vậy, đứa trẻ kia đã bị cậu thu phục. Tiểu Mã lập tức hỏi, thấy Diệp Thiếu Dương gật đầu, mừng rỡ nói rằng, vậy thì tốt quá, một đêm cậu cứu được hai hài tử, cậu nói xem bao giờ chúng mới có thể trở về thân thể chính mình. Tuy mẹ của chúng đã chết nhưng vẫn có thể làm người thì xem như đã là không tệ. Diệp Thiếu Dương tỏ vẻ không vui, nhíu mày nói, chỉ có giết chết Tiếp Âm Xanh Bà, diệt sạch hồn lực của nó thì hồn phách của những đứa trẻ mới có thể trở về thể xác, thế nhưng lần này đã để cho nó trốn thoát, lần sau muốn bắt nó thật không dễ dàng gì. Bất ngờ hắn nghĩ đến một cái gì đó, căm tức nhìn Tiểu Mã, tôi đưa cậu huyết tinh phù để cậu dán lên trên cửa, chờ lao bà kia tới, vậy mà cậu đã làm gì? Tiểu Mã vội vã xua tay, đáp, thật không phải tại tôi. Lúc đó tôi đang chuẩn bị dán phù thì liền cảm thấy có một thứ gì đó lạnh lẽo bò đến chân, sau đó liền mất đi chi giác, ngất xỉu, không biết gì hết, bây giờ thân thể vẫn còn tê tê. Diệp Thiếu Dương nắm tay phải của cậu lại, bắt mạch, dùng cương khí kiểm tra một lần, quả nhiên trong người Tiểu Mã có một tia quỷ khí, hắn lập tức nhíu mày, cả kinh nói, sao có thể thế được, trên người cậu có bùa hộ mệnh được tôi khai quang, ba ngọn đèn không tắt. Nó không thể tiếp cận người cậu nhanh như vậy. Tiểu Mã nói không chừng nó rất lợi hại. Nó không lợi hại như cậu nghĩ đâu, chỉ là vô hình vô tướng, không tiện đối phó, nếu như đấu pháp chính diện, ba con cậu lại cũng không bằng một góc Phùng Tâm Vũ. Trước đây Phùng Tâm Vũ có thể nhập xác Tạ Vũ Tình là vì mệnh cách của bọn họ giống nhau, cậu cho rằng rất dễ nhập xác sao? Tiểu Mã gãi đầu một cái, nói, tôi không hiểu lắm, dù gì nó cũng đã làm được rồi. Tôi nghĩ nó có biện pháp nào đó. Lời của Tiểu Mã như nhắc nhở Diệp Thiếu Dương phải suy xét lại cẩn thận, Tiếp Âm Xanh Bà rốt cuộc đã dùng cách gì mà có thể tiếp cận được người Tiểu Mã. Trong giây lát, hắn nghĩ tới một khả năng nhưng không biết có nên nói ra hay không. Ối! Các người là ai? Có tiếng nói của một người đàn ông vang lên dọa ba người bọn họ nhảy dựng, quay đầu lại nhìn, hóa ra là Lão Ngô. Lúc nãy y bị anh Linh chiếm giữ thân xác. Không hay không biết đi tới nơi này, lúc anh Linh rời thể, y liền ngã xuống dưới gầm giường, hôn mê bất tỉnh, Diệp Thiếu Dương cũng mau chóng quên mất. Vì sao tôi lại ở đây? Lão Ngô nhìn hai bên trái phải, cả kinh hỏi. Diệp Thiếu Dương đảo mắt liếc y, thầm nghĩ chưa phải lúc nói cho y biết trận tướng, không thể nói y chính là người hai tuần lễ vừa rồi đem thi thể của nữ thi đi hóa trang, sau đó khiêng đến phòng sinh, nếu không y sẽ bị bệnh tâm thần mất. Không biết, chúng tôi cũng không biết tại sao mình lại ở đây. Diệp Thiếu Dương nhún vai, lẽ nào có một trận gió thổi chúng ta tới? Nhảm nhí, đồ điên. Lão Ngô thất tha thất thểu chạy ra ngoài, vừa chạy vừa lắc đầu, miệng lẩm bẩm nói, nhất định là mình đang ngộng du, nhất định là mình đang ngộng du. Tiểu Mã nhìn bóng lưng của y kìa, chép miệng hỏi, tên đó không sao chứ? Không sao, bị nhập lâu dài, thân thể có chút suy yếu, tịnh dưỡng lại là được. Tôi mới có sao này. Diệp Thiếu Dương lúc nãy vì cứu giúp anh Linh mà bị quỷ khí của Tiếp Âm Xanh Bà đánh trúng, ói ra máu, hiện giờ ngực vẫn còn đau. Hắn để cho bọn họ ở một bên chờ, mình ngồi xuống đất điều tức một vòng chu thiên, khôi phục lại một chút khí lực. Thiếu Dương ca, không sao chứ? Hứa Nhã Quyên ân cần thăm hỏi, xác nhận hắn không sao mới yên lòng, hỏi tiếp, chúng ta nên làm gì? Diệp Thiếu Dương nói, chưa biết, để anh suy nghĩ đã. Hứa Nhã Quyên ở ký túc xá bệnh viện, Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã cùng nhau đưa cô ấy trở về, đến dưới lầu, Hứa Nhã Quyên có chút do dự, không dám vào cửa. Diệp Thiếu Dương nghĩ cô chỉ là một thiếu nữ, trải qua nhiều chuyện quái dị như vậy, tất nhiên sẽ sinh ra sợ hãi, vì vậy lấy một sâu bùa hộ mệnh đưa cho cô. Hứa Nhã Quyên lấy đèn tin chiếu vào thì thấy bùa hộ mệnh là một sâu trôi mã nào trong suốt phóng ánh, mừng rỡ nhận lấy, mỉm cười ngọt ngào nhìn Diệp Thiếu Dương. Cảm ơn quả của Thiếu Dương ca, em sẽ luôn đeo nó trên người, thấy nó như thấy anh, không sợ gì nữa. Diệp Thiếu Dương âm thầm lau mồ hôi, tạm biệt Hứa Nhã Quyên, sau đó cùng Tiểu Mã rời khỏi ký túc xác. Tiểu Mã trêu chọc, Tiểu Diệp tử, em gái ý tá thích cậu hả? Thấy Diệp Thiếu Dương không để ý tới cậu, cậu vội nói thêm, Tiểu Diệp tử, sao bùa hộ mệnh cậu cho em ấy không giống với bùa hộ mệnh của tôi? Diệp Thiếu Dương đáp. Bùa hộ mệnh cho cô ấy có máu của tôi. Tiểu Mã khiếp sợ, lẩm bẩm nói, lễ vật thế nguyện, sinh tử có nhau. Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc cậu, im lặng không nói gì. Hai người trở lại nhà trọ, Diệp Thiếu Dương tắm rửa xong thì ngồi trong phòng trầm tư suy nghĩ kế hoạch, bao gồm cả những suy đoán về chân tướng, sau đó kể hết từ đầu tới đuôi cho Tiểu Mã nghe. Tiểu Mã nghe xong im lặng thật lâu, không nói nên lời. Chương 153, tìm người bị nhập thân. Trước khi đi ngủ, Diệp Thiếu Dương nhận được một cuộc điện thoại của Chu Tĩnh Như hỏi thăm tình hình hai ngày nay. Diệp Thiếu Dương kể sơ lược mọi chuyện cho cô nghe. Chu Tĩnh Như nghe xong dặn dò rất nhiều lần, bảo hắn phải hành sự cẩn thận, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Thiếu Dương ca, nếu anh cần người giúp đỡ, anh nhất định phải tìm em đầu tiên. Anh biết rồi. Được gái quan tâm, Diệp Thiếu Dương cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Phải rồi, Tiểu Lọ Ly. À không, Đàm Tiểu Tuệ đã đi Tứ Xuyên về chưa? Hắn thẻ lưỡi, biết mình lỡ miệng. Tiểu Mã luôn mồm gọi Đàm Tiểu Tuệ là Tiểu Lọ Ly khiến hắn nghe mãi cũng thành quen, suýt chút nữa quên mất tên thật của cô ấy. Chu Tĩnh Như không để ý, nói rằng, em gọi cho anh là vì muốn báo cho anh biết chuyện này, ngày mai cô ấy trở về, anh có muốn cô ấy sang giúp anh hay không? Không cần đâu. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, nói, em bảo cô ấy đi tìm Tạ Vũ Tình để giải thích tình hình của cổ sư kia đi, hỗ trợ nàng ta truy bắt cho được gã, thuận tiện điều tra tin tức về miếu thất bà một chút, sau đó gọi điện thoại cho anh. Chu Tĩnh Như đồng ý, dặn dò hắn một lần nữa rồi mới cúp máy. Sáng hôm sau, Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã đi mua đồ ăn sáng, sau đó cả hai đi tới khoa phụ sản bệnh viện. Hắn vừa xuất hiện lập tức được chủ nhiệm khoa tiếp đón rất nồng nhiệt, bởi vì, sáng sớm hôm nay, phòng sinh khoa phụ sản lần đầu tiên không còn xuất hiện tình trạng nữ thi hóa trang nữa, ai cũng biết chuyện này có liên quan đến nam thanh niên được trịnh viện trưởng mời tới. Ôi trời ơi, anh Pháp sư kìa, vừa trẻ vừa đẹp trai quá. Diệp Thiếu Dương nghe những tiếng xì sầm bàn tán xung quanh, nhìn thấy từ phía cửa sổ phòng trực có ít nhất 4-5 cô y tá đang mở to đôi mắt quan sát. Nhất thời cảm thấy mặt mình nóng dần lên, vội vã túi đầu đi theo vị chủ nhiệm. Tới một căn phòng làm việc, chủ nhiệm rót cho hắn một cốc nước, trò chuyện hàn huyên, sau đó nghe theo sự sắp xếp ban đầu, gọi Hứa Nhã Quyên tới. Hứa Nhã Quyên đến chưa bao lâu thì Tiểu Mã cũng đã đến, gật đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, không nói gì. Thiếu Dương ca, mấy cô gái trong khoa biết anh là bạn em cho nên muốn xin em số điện thoại của anh, bảo muốn mời anh xem bói cho các cô ấy. Anh có chịu không? Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng gãi đầu, không mở miệng, Tiểu Mã thấy thế lập tức tiếp lời, nói rằng, Tiểu Diệp tử không dành đâu, để anh xem cho, anh biết xem sinh thần bát tự, văn vương bát quái, tử vi đấu sổ, xem tướng đoán số. Sinh thần bát tự, ngày tháng năm sinh và bát tự, tứ trụ, là một hình thức bói toán được xây dựng trên cơ sở triết lý của kinh dịch với các thuyết can chi, âm dương, ngũ hành. Bằng cách lập quẻ tiên thiên với hào nguyên đường và quẻ hậu thiên, căn cứ vào giờ, ngày, tháng, năm sinh theo âm lịch và giới tính. Văn vương bắt quái, một hình thức gieo quẻ bằng đồng tiền với 64 quẻ dịch. Theo kinh dịch, Chu Văn Vương cơ xương diễn giải quẻ, gọi là thoán hay xoán, và khám phá ra là quẻ thuần cản, trời, biểu lộ sự ra đời của nhà Chu. Sau đó ông miêu tả lại các quẻ theo bản chất tự nhiên của chúng trong và quẻ thuần cản trở thành quẻ đầu tiên trong sự ra đời của hậu thiên bát quái. Người bói quẻ phải gột rửa tinh thần và thể xác, sau đó cung kính dùng hai tay ấp đồng tiền lại, nhìn trời giơ lên cao, mặc niệm mong muốn rồi gieo hai đồng tiền xuống, còn cứ gọi là xin keo. Quẻ dịch không linh nếu người xin cố ý đùa cợt hoặc không thành tâm thành khẩn. Diệp Thiếu Dương nhướng mắt nhìn Tiểu Mã. Tiểu tử này kỳ thực chẳng có chút bản lĩnh nhưng lại nói được mấy từ chuyên ngành, thật không biết là học được của ai. Khu khu. Bớt lạc đề, nói chuyện chính đi. Thứ nhất, bệnh viện của em hiện giờ có bao nhiêu thai phụ đang chờ sinh? Hứa Nhã Quyên sửng sốt, anh hỏi làm gì? Diệp Thiếu Dương giải thích, tiếp âm sanh bà sẽ tuyển chọn một thai nhi thích hợp từ những sản phụ trong bệnh viện để tu luyện thành quý anh, yêu cầu của nó là thiên phú tu luyện phải cao. Sau đó nó sẽ để lại trên trán người mẹ của đứa trẻ một tia quỷ khí. Làm như vậy không phải là ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của đứa trẻ, mà là làm ký hiệu cho thấy đứa trẻ đó đã được nó chọn, những quỷ yêu tà vật khác không được phép xâm hại tới. Thiên nhãn thông của anh có thể thấy được loại ấn ký này, chỉ cần xác định được ai là người mà tiếp âm sanh bà đã chọn tiếp theo thì có thể có hy vọng tìm được nó. Hứa Nhã Quyên suy nghĩ, cau mày nói, nếu nó biết anh đã chờ sẵn để bắt nó. Vậy thì nó có xuất hiện không? Có chứ, chọn một đứa trẻ không hề dễ dàng gì, nó không thể từ bỏ. Hơn nữa nó cũng biết pháp sư chắc chắn không thể bước vào những nơi như phòng sinh, cho nên nó rất yên tâm câu hồn. Xong việc, nó chỉ cần nhập vào người một nhân viên y tế, sau đó tẩu thoát. Trước anh cũng đã nói nó giỏi nhất là bế khí ẩn hình, sau khi nhập thân lại càng khó lộ sơ hở hơn, cho nên thiên nhãn thông của anh chưa chắc thấy được nó. Vì vậy nó chẳng cần phải cố kỵ hay để tâm gì đến sự tồn tại của anh, cứ mặc sức đi câu hồn thôi. Hứa Nhã Quyên nghe xong sợ run cả người, gấp gáp nói, Thiếu Dương ca, anh làm em sợ quá, em là y tá trực phòng sinh đó nha. Diệp Thiếu Dương cười cười, trả lời, em không cần phải lo lắng, nếu anh đoán không sai, tiếp âm xanh bà đã bám vào trên người một người, nếu không sao anh hoàn toàn không phát hiện ra được hơi thở của nó. Lời vừa dứt, Tiểu Mã và Hứa Nhã Quyên đã lập tức ngây người. Bám vào trên người một người. Vậy mà không hề để lộ ra một sự bất thường nào. Hứa Nhã Quyên run giọng nói. Rất khó nhìn ra, bất quá chỉ cần thông qua một điểm đã khẳng định được suy đoán của anh. Diệp Thiếu Dương nhìn hai người, nói rằng, đừng quên tiếp âm xanh bà không thể phá bỏ sự ràng buộc của ngũ quỷ bàn sơn trận, mà anh cho rằng phạm vi của ngũ quỷ bàn sơn trận còn bao trùm luôn cả bệnh viện, cho nên chỉ đơn giản một điểm, người nào trong khoa phụ sản mà không thể ra khỏi cửa bệnh viện, thì nhất định là đã bị tiếp âm xanh bà nhập thân. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào người Hứa Nhã Quyên, nghiêm túc gật đầu. Hứa Nhã Quyên hít sâu một hơi, nói rằng, có không ít người độc thân như em luôn luôn ở trong ký túc xá, ngày thường không hề ra khỏi bệnh viện. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, không tính trước đây, tiếp âm xanh bà cũng không nhất định là phải bám vào người kia, cho nên anh đã nghĩ ra một cách, cần em phối hợp. Diệp Thiếu Dương nhỏ giọng bàn bạc kế hoạch của mình, Hứa Nhã Quyên nghe xong hai mắt ngời sáng, liên tục gật đầu. Nhưng chẳng phải lúc nãy anh nói nếu nó có đến thì anh cũng không có biện pháp đối phó với nó sao? Ý anh là nếu nó hòa lẫn vào trong đám người thì anh mới không có biện pháp nhận biết, đương nhiên không có biện pháp đối phó. Do đó anh phải nghĩ cách tìm ra nó trước, sau đó. Diệp Thiếu Dương cười cười, thời gian còn sớm, chúng ta đến phòng sinh trước đi. Hứa Nhã Quyên vội vã đến thông báo với y tá trưởng Diệp Thiếu Dương muốn tham quan phòng sinh, y tá trưởng cũng không nhiều lời. Biết hắn được trịnh viện trưởng chiếu cố, đương nhiên lập tức nhường đường cho hắn đi, để Hứa Nhã Quyên dẫn hắn tham quan. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã theo sau Hứa Nhã Quyên đến từng căn phòng, trong phòng đều là những bà mẹ đang chuẩn bị sinh nở. Hai người yên lặng bước nhẹ, Diệp Thiếu Dương làm bộ vô tình liếc nhìn mặt của vài người, sau đó lập tức lui ra ngoài. Khoa phụ sản có 5 căn phòng sinh, mỗi phòng 3 giường, tổng cộng 15 người đang đến thời kỳ sinh nở, chuẩn bị lâm bồn. Diệp Thiếu Dương đã thấy được 13, chỉ còn 2 người đang đi toilet chưa ra. Thế nào rồi? Đi tới cầu thang, Hứa Nhã Quyên lập tức hỏi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, chưa kịp trả lời, hắn đã nhìn thấy 2 người thai phụ từ trong toilet đi ra. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm vào một người trong số đó, hai mắt tròn tròn. Diệp Thiếu Dương vẫn dõi theo 2 người bọn họ cho tới lúc họ đi vào phòng, khẽ nói với Hứa Nhã Quyên, là một người trong số đó. Hứa Nhã Quyên cả kinh hỏi, người nào? Áo vàng. Hứa Nhã Quyên suy nghĩ một chút rồi nói, cô ta tên là Thiệu Quyên, người còn lại tên là Chu Tiểu Na, 2 người bọn họ ngày mai sẽ cùng sinh mổ trong cùng một thời gian. Hẹn nhau. Diệp Thiếu Dương hỏi. Đúng vậy, 2 cô ấy là bạn bè, cùng mang thai chung thời điểm, cùng nằm chung phòng bệnh, lại hẹn nhau sinh cùng một thời gian. Họ bàn nhau xem con của ai ra trước để tranh làm ca ca tỉ tỉ. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói, ngày mai em đỡ đẻ cho 2 người. Em đỡ đẻ cho Chu Tiểu Na. Hứa Nhã Quyên thở hắt ra, may mà không phải đỡ đẻ cho Thiệu Quyên, bởi vì em đã biết chân tướng. Em sợ đến lúc đó em hoảng loạn. Nói đến đây, cô nhíu mày, nắm lấy cánh tay của Diệp Thiếu Dương, đong đưa, Thiếu Dương ca, Thiệu Quyên tốt lắm, có một hôm em trực đêm, cô ấy bảo bao giờ ra ngoài sẽ dẫn em đi ăn, người tốt. Anh nhất định phải cứu cho được cô ấy và em bé trong bụng cô ấy, anh nhé. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm gật đầu. Chương 154, tìm người bị nhập thân. Vào giờ tan tầm, bác sĩ y tá bắt đầu ra khỏi bệnh viện, có người thay đổi y phục, cũng có người vẫn mặc áo bờ lọc trắng. Bác sĩ Trương, chủ nhiệm Lý, bác sĩ Lưu. Hứa Nhã Quyên đứng dưới một tán cây đối diện bệnh viện lần lượt chỉ tên từng người đi ra, để đề phòng quên. Theo đề nghị của Diệp Thiếu Dương, cô đánh hết tên của tất cả nhân viên khoa phụ sản lên một chiếc laptop, cứ mỗi lần có một người đi tới, cô lại loại tên của người đó. Nửa giờ sau, danh sách trong laptop chỉ còn lại 4 người, một nam ba nữ. Bác sĩ Lưu vừa được bổ nhiệm làm thực tập sinh ở đây, đang ở trong ký túc xá, còn hai người khác thì đang cư trú tạm trong ký túc xá. Hứa Nhã Quyên ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thiếu Dương, làm sao bây giờ? Đơn giản thôi. Diệp Thiếu Dương vỗ tay một cái, hẹn hắn ra ngoài ăn cơm, nói rằng, hôm nay là sinh nhật em. Hứa Nhã Quyên ngẩn ra, đỏ mặt, khó khăn nói, nữ thì còn có thể, chứ nam thì. Em chưa nói chuyện với hắn bao giờ, tùy tiện hẹn gặp hắn, có khi nào hắn nghĩ em có tình ý gì với hắn hay không? Thiếu Dương ca, anh đừng hại em đó nha. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, đúng là vấn đề nan giải, bèn chỉ Tiểu Mã, kêu cậu ta đi chung với em, dù sao có nam giới đi cùng thì hắn sẽ không hiểu lầm em thích hắn. Hứa Nhã Quyên liếc mắt nhìn Tiểu Mã, sau đó làm ra bộ dáng đáng thương nhìn Diệp Thiếu Dương, vậy thì hắn sẽ không hiểu lầm, nhưng sẽ hoài nghi em cặp kè với đại gia đó. Ê hê em gái, em nói vậy là không được nha. Em xem Tiểu Mã ca anh đây mặt trái xoan, mắt hai mí, đẹp trai ngời sáng thế mà. Lòng tự trọng của Tiểu Mã bị tàn phá nghiêm trọng, lớn tiếng tranh luận với Hứa Nhã Quyên về nhan sắc của mình. Hứa Nhã Quyên căn bản không thèm nhìn cậu. Ánh mắt cứ như cún con nhìn Diệp Thiếu Dương, Thiếu Dương ca, anh đi cùng em đi. Cái này. Được rồi. Diệp Thiếu Dương kéo Tiểu Mã qua một bên, nhỏ giọng an ủi, kỳ thực cậu rất đẹp trai, có điều vẻ đẹp của cậu không được rõ ràng cho lắm. Chỉ trách ánh mắt của cô ấy hơi lệch so với người bình thường. Sau đó hắn cũng đã khuyên bảo thành công, dụ dỗ Tiểu Mã đi làm một chuyện quan trọng khác. P.S. Tôi định mệnh anh Thiếu Dương đập chai khoai to lại nhiều đứa yêu IT, 3IT, 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 3. Hứa Nhã Quyên dẫn Diệp Thiếu Dương đến một quán ăn ngay sát bên cạnh bệnh viện, sau đó gọi mấy người ở trong ký túc xá ra, viện lý do sinh nhật để mời bọn họ ăn cơm. Mấy người đều vui vẻ đồng ý, nhất là tên bác sĩ nọ, hắn còn rất nhiệt tình hỏi cô ấy muốn tặng quà gì. Diệp Thiếu Dương nói đùa, hắn có tình ý với em mời hắn ăn cơm. Không chừng hắn đang rất vui sướng. Hứa Nhã Quyên bĩu môi, tức giận liếc Diệp Thiếu Dương, nói, nếu như hắn hiểu lầm, em mượn anh làm bia lỡ đạn. Diệp Thiếu Dương lập tức phản ứng, có ý gì? Hứa Nhã Quyên bật cười, nói cho bọn họ biết, anh là bạn trai của em. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên đứng lại, cái này. P.S. và em đã biết mình yêu. Một lát sau, một nam một nữ lần lượt kéo tới, người nam trong tay cầm một bó hoa tươi. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương và Hứa Nhã Quyên ngồi chung một chỗ, nhất thời ngây ngẩn cả người. Bất quá Hứa Nhã Quyên vẫn vui vẻ nhận hoa của hắn, nói cảm ơn, nhiệt tình mời hắn ngồi, để lại cho hắn chút mặt mũi. Nè! Tê! Diệp Thiếu Dương cố ý liếc nhìn đồng hồ, hỏi Hứa Nhã Quyên, còn hai người nữa chưa tới phải không? Tiểu Tuệ phòng trực ban. Một y tá tóc nhuộm vàng trả lời, hôm nay hai chúng tôi có phiên trực, tôi đi ăn trước. Sau đó tới cô ấy, phòng sinh không thể không có người. Nói xong cô cười cười nhìn Diệp Thiếu Dương, anh chính là pháp sư mà Trịnh viện trưởng mời tới à? Không ngờ lại là bạn trai của Tiểu Quyên, hai người rất xứng đôi, có tướng phu thê. Hứa Nhã Quyên lập tức đỏ mặt, cúi đầu. Diệp Thiếu Dương không để cho cô kịp tưởng tượng bay bổng, nhìn y tá kia, mỉm cười, không phải là tướng phu thê mà là tướng anh em, tôi là anh họ của cô ấy, đến giúp cô ấy xem mắt. Lời vừa thốt ra, bác sĩ Lưu lập tức vui mừng, vỗ ngực nói, người một nhà, người một nhà cả. Đại ca thấy ai trong bệnh viện bọn em tuấn tú lịch sự, tướng mạo đường hoàng, hợp ý đại ca thì cứ nói với em. Thức ăn mang lên, cô gái tóc vàng kia ăn 20 phút rồi vội vã từ biệt, gọi người bạn còn lại trong phòng trực tới. Hứa Nhã Quyên nhận được một cú điện thoại của một người y tá khác trong bệnh viện, bảo rằng hôm nay do lớn, thân thể khó chịu, không đến tham dự được. Nô Đan cảm lạnh rồi. Tiểu Thuệ vừa tới nơi đã thông báo, Nô Đan nói mình không thể ra gió, không đi nổi, tan tầm liền bỏ về ký túc xá rồi, ăn cơm cũng cứ gọi người ta đưa tới. Hứa Nhã Quyên và Diệp Thiếu Dương hiểu ý nhìn nhau, Hứa Nhã Quyên cố ý hỏi rằng, bệnh sao không xin nghỉ phép? Nghe nói là xin không được, sáng mai cô ấy còn một ca sinh mổ phải làm. Hứa Nhã Quyên mẩn ra, lẩm bẩm hỏi, ngày mai chỉ có 2 ca sinh mổ, tôi làm cho Chu Tiểu Na. Cô ấy lại không cùng tổ với tôi, chẳng lẽ lại làm cho? Thiệu Quyên. Tiểu Tuệ nói, đúng rồi, chính là Thiệu Quyên. Hứa Nhã Quyên ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, thần tình phức tạp. Cơm nước xong, hai người một nam một nữ rời khỏi quán ăn, Diệp Thiếu Dương trả tiền, đưa Hứa Nhã Quyên trở về ký túc xá. Trên đường về, Hứa Nhã Quyên nói thời gian và địa điểm của cuộc giải phẫu ngày mai cho Diệp Thiếu Dương nghe. Em làm ở phòng sinh lầu 3, cũng là phòng mổ của Chu Tiểu Na, Nô Đan ở phòng sinh lầu 4, đỡ đẻ cho Thiệu Quyên. 9 giờ rưỡi sáng ngày mai, cả hai ca mổ đồng thời tiến hành. Thiếu Dương ca, đến lúc đó anh định làm gì? Anh sẽ sắp xếp, em không giúp cũng không sao, đừng để ý nhiều, cứ an tâm giải phẫu cho tốt. Hứa Nhã Quyên gật đầu, cắn môi nói rằng, Nô Đan thật sự là người bị thiếp âm xanh bà nhập thân sao? Cô ấy trông rất bình thường, có thấy gì đâu. Năng lực mô phỏng của quỷ quái rất mạnh, thiếp âm xanh bà lại ở bệnh viện này đã 2-3 năm, muốn bắt chước người khác chỉ cần quan sát một chút. Chuyện này rất dễ, hơn nữa còn là năng lực bẩm sinh của nó. Hứa Nhã Quyên cái hiểu cái không gật đầu. Tiễn cô đến ký túc xá xong, Diệp Thiếu Dương liền trở lại phòng trọ, thấy Tiểu Mã đang cặm cụi nằm út trên bàn luyện tập vẽ địa hỏa phù như thường ngày, kế bên là Lao Quách đang ngồi trên giường xem tivi. Thấy hắn tiến đến, Lao Quách liền ngẩng đầu nhìn hắn. Vật dụng đã chuẩn bị xong chưa? Diệp Thiếu Dương hỏi. Đều ở đây. Lao Quách vỗ vỗ vào bạ lỗ bên cạnh, trả lời. Diệp Thiếu Dương cười cười với y ỉa, chuyện chóc quỷ đúng là không thể thiếu sư huynh. Lao Quách cũng cười cười, chuyện kiếm tiền cũng vậy. Diệp Thiếu Dương bước tới mở bạ lỗ lấy ra mấy thứ thuốc đông y ỉa và pháp dược, đặt vào trong chén, dùng lửa phù nấu thành một loại thuốc vô sắc vô vị. Sau đó vo thành viên, giao cho Tiểu Mã. Viên thuốc này đến quỷ cũng không hay không biết, sáng mai, cậu đi giao nó cho thai phụ kia, sau đó làm theo lời tôi dặn lúc trước. Tiểu Mã nhìn viên thuốc tròn trong tay, ngậm ngùi nói rằng, Lao Quách đã cho tôi nhánh đào lần trước, ngày mai mà bắt được quỷ bà, xem tôi chọt nát cúc hoa nó đây. PS, Tiểu Mã S mở vãi cười mịn. Chương 155, bày binh bố trận. Trước khi ngủ, Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại kể mọi chuyện cho Trịnh Kiêu Phi nghe, bất chấp Trịnh Kiêu Phi khiếp sợ, nói rằng, ông phải giới thiệu cho tôi một người trực tiếp phụ trách ca mổ ngày mai, nghe theo sự sắp xếp của tôi. Trịnh Kiêu Phi suy nghĩ một chút rồi nói, không thành vấn đề, để tôi liên hệ với ông ấy, bảo ông ấy gọi điện thoại cho ngài. 10 phút sau, một người tự xưng là Phương Tiến gọi điện thoại tới cho Diệp Thiếu Dương, bảo mình là trưởng khoa phụ sản. Được trịnh viện trưởng an bài phối hợp với hắn, nghe theo sự chỉ định của hắn. Diệp Thiếu Dương cũng không khách khí, bảo y cho hắn xem camera ghi hình vào đầu giờ chiều hôm nay, Phương Tiến đáp ứng, hẹn hắn một tiếng sau gặp mặt tại cổng bệnh viện. Khi Diệp Thiếu Dương chạy tới thì đã thấy một nam một nữ đứng trước cổng bệnh viện, cả hai đều hơn 30 tuổi, nam là Phương Tiến, vẻ ngoài nho nhã, phong thái lịch sự, nữ là y tá trưởng mà Diệp Thiếu Dương đã gặp hôm qua, vóc dáng không tệ. Hôm nay mặc một bộ váy ngắn, mang vớ đen và giày cao gót. Diệp Thiếu Dương không nhịn được lén liếc nhìn đôi chân của cô ta, ừm, chân đẹp. Nhà bọn tôi đều ở đối diện bệnh viện, cho nên tới rất nhanh. Phương Tiến giới thiệu một chút, đây là y tá trưởng khoa phụ sản, bọn tôi đều có quan hệ tốt với trịnh viện trưởng, vì thế nếu Diệp tiên sinh có gì cần, cứ trực tiếp căn dặn bọn tôi. Diệp Thiếu Dương nói cảm ơn, sau đó theo chân bọn họ đến phòng quan sát, trên đường. Hắn hỏi y tá trưởng vài chuyện để xác định suy đoán của bản thân, sau đó cùng nhau xem camera. Diệp Thiếu Dương cũng dặn dò Phương Tiến vài chuyện để ngày mai y để làm, cuối cùng ba người rời khỏi bệnh viện, Diệp Thiếu Dương trở về quán trọ để ngủ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiếu Dương vì che giấu hai mắt nên đã để cho Tiểu Mã và Lao Quách đi sau, tự mình đi đến bệnh viện trước. Vừa đến tầng trệt khoa phụ sản, Hứa Nhã Quyên đã lập tức chào đón. Gật đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, dẫn hắn đi đến phòng trực ban, nửa đường, cô ghé sát vào lỗ tai hắn, nhẹ giọng nói rằng, cô gái gầy còm, mặc áo len mỏng kia là Nô Đan. Diệp Thiếu Dương làm bộ vô tình nhìn sang cô gái kia, dáng dấp thanh tú, sắc mặt hơi tái nhợt, tinh thần uể oải, hôm nay rõ ràng trời không lạnh nhưng cô lại mặc áo len. Chuyện quan trọng nhất là trên trán của cô có một tia quỷ khí cực kỳ mỏng, thế nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn cẩn thận nhìn thấy được. Đi tới một chỗ không người, Diệp Thiếu Dương đưa mắt tìm kiếm, gật đầu, nói ra phát hiện của mình. Không ngờ là cô ấy. Hứa Nhã Quyên hít một hơi thật sâu, hỏi, Thiếu Dương ca, giờ phải làm sao? Chút nữa cô ấy sẽ đỡ đẻ cho Thiệu Quyên có đúng không, ở chỗ nào? Thiệu Quyên đã được rời xuống lầu 3 rồi, đáng tiếc, em còn phải đến lầu 4 đỡ đẻ cho Chu Tiểu Na, không thể giúp anh. Em cứ đi làm việc của em, không cần để ý đến anh, anh sẽ canh giữ ở cửa phòng sinh lầu 3, nếu nó tắc quái, anh sẽ tìm cơ hội bắt nó. Hứa Nhã Quyên ngẩng đầu nhìn hắn, Thiếu Dương ca, anh nhất định phải cẩn thận, nhất định phải bắt cho bằng được quỷ bà. Yên tâm đi, cho dù nó có ẩn nấp thế nào, anh nhất định cũng sẽ bắt được nó. Hứa Nhã Quyên quay về phòng làm việc để hỗ trợ bác sĩ và chuẩn bị dụng cụ giải phẫu. Chỉ chốc lát sau, một vài bác sĩ và y tá từ phòng làm việc đi ra, chia làm hai nhóm ở thang lầu, một lên lầu, một đi thẳng tới phòng sinh ở cuối lầu. Hứa Nhã Quyên đứng ở chính giữa đám người, khẩn trương gật đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đưa ánh mắt nhìn về phía Ngô Đan, thấy cô đang đứng trong đám y tá tất bật chạy vào phòng. Diệp Thiếu Dương lập tức gọi điện thoại cho Tiểu Mã và Lao Quách đến, lúc này Phương Tiến cũng từ phòng làm việc đi ra, nói với Diệp Thiếu Dương, tất cả đã sắp xếp xong xuôi. Đa tạ, ông hãy điều thật nhiều bảo vệ tạm thời phong tỏa hai tầng lầu này, không cho bất kỳ kẻ nào tới gần. Phương Tiến gật đầu, cũng được, mặc dù chuyện không cho người nhà tới gần hơi khó giải thích nhưng tôi sẽ nói rõ ràng với bọn họ, khuyên bọn họ đừng tới đây. Nói xong y rỉa vội vã đi xuống dưới lầu. Một lát sau, có vài người y tá đưa hai vị sản phụ chia nhau đến hai căn phòng tại lầu 3 và lầu 4. Ba người Diệp Thiếu Dương đi theo sau sản phụ, nhìn sản phụ bị đẩy mạnh vào phòng sinh, qua một hồi lâu không thấy đi ra, nhìn đồng hồ, quả thực ca mổ sắp bắt đầu. Làm nên đã đủ, chuẩn bị hành động. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm tình, bảo Lao Quách và Tiểu Mã cắt một tấm ni lon lớn trải từ phòng sinh đến cầu thang. Dùng từng đôi đồng tiền chặn lại hai bên tấm nylon, sau đó cứ cách mỗi lô đồng tiền là lại cắm một cây nến được trộn thất tinh hảo. Tiểu Mã nhìn con đường kỳ lạ trên mặt đất, lo lắng hỏi, có sao không? Diệp Thiếu Dương nói, nylon là thứ không thể hòa tan, hơn nữa có vài loại pháp dược mà giới pháp thuật gọi là đoạn vật, trên cách thiên phủ, dưới phân địa ngục, đến tiếp âm xanh bà cũng không thể xuyên qua. Tiểu Mã nói, ghê vậy. Thế sau này gặp phải quỷ cứ dùng túi ni lon chùm lại là nó không ra được. Có thể nói như vậy, bất quá cậu phải dán chặt túi ni lon, không chừa một khe hở thì mới được. Nói cũng như không, túi ni lon sao có thể không có khe hở, không có khe hở làm sao quỷ chui vào. Tiểu Mã hỏi. Lao Quách đắc ý đáp, thì chỉ có thể dùng pháp thuật mới làm được chứ sao, chỉ có mỗi cái túi ni lon thì làm sao bắt được quỷ. Nếu không còn cần pháp sư bọn ta làm gì. Huynh bớt đi. Tiểu Mã liếc mắt nhìn y rìa, suy nghĩ một chút, hỏi Diệp Thiếu Dương, thời cổ đại không có túi ni lon, vậy lúc đó dùng gì? Đoạn vật không chỉ có túi ni lon, chỉ là thứ này nhẹ nhất và dễ dùng nhất mà thôi, người ta mới dùng vài thập niên gần đây cho nên hình thành thói quen, còn thời cổ đại thì tự có cách của thời cổ đại. Diệp Thiếu Dương khoát tay áo, nói, cậu đừng hỏi linh tinh nữa, chính sự còn chưa xong đâu. Nói xong hắn lấy ra tỷ hưu ấn giao cho Tiểu Mã, hôm nay cậu phụ trách cầm ấn, đợi tiếp âm xanh bà thoát ly thân thể thì buông tỷ hưu ấn xuống chấn áp dẫn hồn đạo, dùng ý niệm của cậu khống chế, bất kể thế nào cũng không được buông tay ra. Tiểu Mã gật đầu, chờ bắt được nó, cậu nhớ phải cho tôi đánh nó đấy, tôi phải báo thù cho mẹ con bị nó hại chết. Yên tâm đi, chỉ cần bắt được nó, cậu muốn thế nào cũng được. Diệp Thiếu Dương bảo Tiểu Mã đi qua một bên. Còn hắn tự đi tới ngoài cửa phòng sinh nghe ngóng một hồi, bên trong còn đang bận rộn, hẳn là ca mổ đã bắt đầu. Hắn vẽ một tờ huyết tinh phù dán lên đầu cửa, phong ấn lại toàn bộ phòng giải phẫu, chỉ chừa lại một lối ra tại đây, tránh cho tiếp âm xanh bà xuyên tường trốn mất. Thời gian không còn nhiều, nhanh lên. Diệp Thiếu Dương lấy ra đấu mực ném qua cho Lao Quách, bảo y y hỗ trợ cuốn dây hồng tuyến, còn hắn lấy ra một cái chén phối dược, đổ vào chu sa. Hùng hoàng và mấy món pháp dược khác, sau đó lấy ra một lọ máu chó mực đổ vào chén rồi hòa tan. Máu chó mực vừa trộn lẫn vào những loại pháp dược kia, lập tức sôi trào, toát ra một mùi tanh tưởi. Chương 156, bắt giữ quỷ bà. Tiểu Mã lấy tay xua khí, nhíu mày hỏi, Tiểu Diệp Tử, bình thường tôi thấy cậu rất ít khi dùng máu chó mực, vì sao lần này lại dùng? Máu chó mực có công hiệu đối với mọi loại tà vật, làm tổn thương phách thứ 7 của quỷ. Khiến nó không thể phục hồi như trước, vô cùng tàn nhẫn độc ác, thế nên bình thường không cần thiết phải dùng. Diệp Thiếu Dương khép con khỏe môi, nhàn nhạt cười nói, chỉ là đối phó với loại ác quỷ như tiếp âm xanh bà, mục đích của tôi không phải là siêu độ mà là hủy diệt nó, có tàn nhẫn độc ác hơn nữa thì tôi cũng sẽ làm. Đợi Lao Quách kéo Hồng Tuyến từ trong đấu mực ra, Diệp Thiếu Dương liền nhận lấy ngâm Hồng Tuyến vào trong bát, sau đó nhúng linh phù vào để chế luyện, một lát sau, hắn lấy ra ném qua cho Lao Quách. Ba người đứng ở một bên phòng, lặng lặng chờ đợi. Tiểu Mã có chút căng thẳng hỏi, Tiểu Diệp Tử, sản phụ không sao chứ? Chỉ cần cô ấy uống thuốc của tôi và ngất xỉu thì sẽ lừa được quỷ bà, không lừa được cũng không sao, tôi đã bố trí thiên la địa vong cả rồi, chỉ còn chờ nó ra thôi. Vừa mới dứt lời, phía trong liền truyền đến tiếng trẻ con khóc hoa hoa, ba người ngơ ngẩn nhìn nhau. Em bé đã ra đời. Diệp Thiếu Dương khẽ nhếch miệng, thổi một sợi tóc rơi trước trán, nói rằng, sắp sửa chiến đấu, tất cả nghe tôi chỉ huy. Cửa phòng sinh vừa mở, một y tá nhíu mày bước ra, ngẩng đầu nhìn thì thấy Diệp Thiếu Dương đã đứng ngoài cửa từ bao giờ, kinh ngạc, khẩn trương hỏi, thành công không? Chưa. Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt trả lời. Vậy các người, vì sao lại đến lầu 4? Diệp Thiếu Dương cười cười, không đến lầu 4 thì làm sao bắt được Tiếp Âm Xanh bà, phải không, Hứa Nhã Quyên muội muội? Hứa Nhã Quyên ngẩn ra, đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất phía trước bày đầy vật dụng trừ tà, sắc mặt chợt thay đổi, quay người lại, toàn bộ nhân viên y tế đều đứng chắp tay trước bàn mổ. Y tá trưởng nói một câu, trịnh viện trưởng và phương trưởng khoa thông báo, vì sự an toàn của mọi người, cấm tất cả mọi người ra khỏi đây. Ai cũng phải ở lại phòng chiếu cố sản phụ và em bé. Hứa Nhã Quyên vội vàng xoay người định trở lại căn phòng, ai ngờ cánh cửa phòng đóng rầm một tiếng, một đạo tử quang từ lá bùa trên cửa hiện lên, Hứa Nhã Quyên lảo đảo lui về phía sau, nhìn Diệp Thiếu Dương, méo mó nói, Thiếu Dương ca. Đừng gọi ta là Thiếu Dương ca, ngươi đến tận mấy nghìn tuổi, ta không đảm đương nổi. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn cô, giả bộ vô ích, ngươi chính là Thiếp Âm Xanh bà. Hứa Nhã Quyên kinh ngạc trong chốc lát, sau đó khuôn mặt dần trở nên tối sầm, lạnh lùng, trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, gằn từng chữ, làm sao ngươi phát hiện ra ta? Diệp Thiếu Dương vốn không muốn nhiều lời với ác quỷ, thế nhưng lúc này hắn chợt nhìn thấy Phương Tiến và một đám bảo vệ đang đứng ở đằng xa, hắn biết nếu không giải thích rõ ràng sẽ dễ làm cho người khác hiểu lầm, dù gì ở trong mắt mọi người Hứa Nhã Quyên cũng chỉ là một y tá bình thường, không hề liên quan đến ma quỷ. Ta nói cho ngươi hết hy vọng. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, sắp xếp lại ngôn ngữ, sau đó nói. Khuya hôm trước, trong phòng giải phẫu, ta có đặt trên người Tiểu Mã một lá bùa hộ mệnh, thế nhưng Tiểu Mã không hề có dấu hiệu bị nhập mà đã hôn mê. Ta nghĩ tới nghĩ lui đều thấy mọi chuyện không thích hợp, chỉ có một lời giải thích duy nhất, đêm đó đã có người thổi tắt ba ngọn đèn trên người cậu ấy. Mà rõ ràng đêm đó chỉ có một mình ngươi ở bên cạnh Tiểu Mã, chứ ngươi ra. Không ai có thể làm được. Tiếp Âm Xanh bà có năng lực bế khí ẩn hình, ta luôn nghi ngờ là ngươi nhưng không dám xác định. Sau đó ta cố ý nói ra suy luận của mình để cho ngươi dẫn ta đi quan sát thai phụ, ngươi vừa ra cửa, ta liền quay lại hỏi y tá trưởng, cũng tìm cách xem lại camera. Không ngờ ta nhìn thấy ngươi đi vào phòng của Chu Tiểu Na và Thiệu Quyên, xóa sạch ấn ký trên trán của Chu Tiểu Na, đổi thành Thiệu Quyên. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Khoe miệng lộ ra một nụ cười gượng, cho nên hải tử thật sự mà ngươi lựa chọn chính là đứa trẻ trong bụng Chu Tiểu Na. Ngươi cố ý ngụy tạo manh mối giả để ta tưởng lầm đó là Thiệu Quyên, sau đó gạt ta đến phòng mổ lầu 3, ngươi ở lầu 4 ung dung câu hồn, xong việc đào tẩu, cho dù ta có phục hồi tinh thần lại thì ngươi cũng có thể thay đổi đối tượng nhập thân, tìm kiếm cơ hội chuyển tiếp. Nếu nói về mưu mô nham hiểm, quả thật ngươi đã thể hiện rất hoàn hảo. Hứa Nhã Quyên nghe đến đó bật cười tự dễ ước, hừ một tiếng, nói, rốt cuộc ta mới là người trúng kế, ngươi cố tình giả ngây giả ngô, tương kế tiểu kế để lừa gạt ta. Cô vừa nói vừa nhìn sang hai bên để tìm cách trốn thoát. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy vậy liền chuẩn bị sẵn tâm lý chiến đấu. Hắn cười cười, nghĩ xem, nếu như lúc đó ta vạch trần ngươi thì có thể chúng ta sẽ quyết đấu một trận, lại chẳng may để ngươi chạy thoát thì còn khó bắt ngươi hơn nữa. Cho nên ta mới giả vờ rút lui để cho ngươi yên tâm thực thi kế hoạch. Ngươi lợi dụng Ngô Đan để làm bia đỡ đạn, khiến cô ấy bị cảm lạnh, sau đó thổi một luồng quỷ khí nhạt vào trán cô ấy. Ngươi cho rằng ta chỉ ngu ngốc chờ Ngô Đan ở lầu 3, đợi cô ấy đi ra, bảo là quỷ rồi làm trò hề cho mọi người. Xin lỗi, tuy rằng mưu kế của ngươi rất tốt, diễn kịch cũng rất giỏi, nhưng đáng tiếc, ma cao một thước, đạo cao một trượng. Hứa Nhã Quyên lạnh lùng nhìn hắn, cười nói, ngươi diễn cũng giỏi lắm, chẳng trách ta thổi quỷ khí vào sản phụ lại không giết chết được nàng ấy, bây giờ nghĩ lại, rõ ràng là ngươi đã có phòng bị. Diệp Thiếu Dương nhún vai, chỉ cho ăn một viên định hồn đan thôi, quỷ khí của ngươi sao có thể đả thương được nàng. Hứa Nhã Quyên gật đầu, ánh mắt chợt biến thành màu đỏ như máu, vẻ mặt hung tợn nhìn Diệp Thiếu Dương, cười lạnh một tiếng, Diệp Thiên Sư, ngươi quả thật là không đơn giản, có làn gió của tổ tiên bao bọc. Đúng vậy, bây giờ ta không thể trốn thoát, thế nhưng ta sẽ chiếm cứ thân thể của cô gái này, ngươi có dám đánh chết ta hay không? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, tổ tiên của ta. Là ai? Hứa Nhã Quyên nhếch miệng cười, muốn biết không? Không. Diệp Thiếu Dương cảm giác được Hứa Nhã Quyên đang muốn đột phá vòng vây, lập tức lui về phía sau một bước, hai tay kết ấn, nhanh chóng niệm tụng một tràng thần chú. Một đạo tử quang từ trong túi áo của Hứa Nhã Quyên bắn ra. Hứa Nhã Quyên cả kinh, đưa tay sờ soạng túi áo, đó chính là chuỗi bùa hộ mệnh mà Diệp Thiếu Dương cho cô hai ngày trước. Tử quang từ chuỗi bùa lưu động không dứt, xoay vần theo thân thể của hắn. Vật này là máu thiên sư, hóa ra lúc đó ngươi đã có chuẩn bị. Hứa Nhã Quyên căm hận giống lên, tử quang lập tức bao phủ cánh tay, sau đó là một cảm giác bỏng nặng lan tỏa khắp người. Khiến cô chết đứng tại chỗ, mất đi trí giác. Hứa Nhã Quyên nỗ lực vứt chuỗi bùa hộ mệnh xuống đất, thế nhưng mọi chuyện đã chậm, cánh tay đã cứng đờ không thể di chuyển nổi. Cảm giác được tu vi trong người dần dần bị tử quang ăn mòn, Tiếp Âm Xanh Bà hết sức tức giận, một thân tu vi mà lại bị máu của thiên sư khống chế, chỉ vì khi nhập vào thân thể người khác phải chấp nhận thân thể và trí giác của người đó, cũng phải chấp nhận nó làm suy yếu tu vi của mình. Trừ phi chính mình rời khỏi thân thể. Diệp Thiếu Dương nhận thấy được sự do dự của nó, cười nói, không cần ra đâu, yên tâm, ta không dám đánh chết ngươi và Hứa Nhã Quyên đâu. Chương 157, bắt giữ quỷ bà. A a a a a a. Tiếp Âm Xanh Bà nổi giận gầm lên, biết tiếp tục ở lại thân người nữa sẽ hoàn toàn mất đi chi giác, mặc cho đau đớn không dứt từ bên trong, thừa dịp tu vi vẫn còn liền dứt khoát rời khỏi thân thể, cả người chấn động, từ từ bay ra ngoài. Bởi vì Tiếp Âm Xanh Bà có thể bế khí ẩn hình nên Diệp Thiếu Dương chỉ thấy Hứa Nhã Quyên ngã út xuống đất, những người khác còn đang ngơ ngác, Diệp Thiếu Dương đã ném đấu mực qua cho Lão Quách, kêu lên, cách ba thước, phóng tuyến. Lão Quách vừa phi thân vừa kéo huyết tuyến ra khỏi đấu mực, đầu kia vứt qua cho Diệp Thiếu Dương, cả hai nhanh chóng răng huyết tuyến thành một tấm lưới lớn. Một vật bất ngờ chạm vào tấm lưới, bắn thẳng về sau, mạnh mẽ đến mức khiến bàn tay của hai người rớm máu. Hỗn hợp dung dịch trên huyết tuyến lập tức được kích phát, đánh vào không trung mấy đạo huyết tuyến. Á á á. Tiếp Âm Xanh Bà kêu lên đau đớn, ngã xuống đất, định chui xuống lòng đất bỏ chạy, thế nhưng Diệp Thiếu Dương vốn đã có dự phòng, nhanh chóng quay đầu gọi Tiểu Mã, hạ ấn. Tiểu Mã cả kinh, lập tức khoanh chân ngồi xuống đất, đặt tì hưu ấn xuống tấm nylon. Kim Tiễn Vi Lộ, Câu Hồn Dẫn Phách, Thứ Phương Quỷ Khấu, Ngọc Tổn Bích Lạc. Diệp Thiếu Dương vừa niệm chú vừa nhấc một góc tấm ni lo lên, Lão Quách cũng bắt chước hắn nhấc góc còn lại, cả hai người mô phỏng bộ pháp thái cực di chuyển thành hình vòng tròn. Chỉ trong phút chốc, tấm ni lon đã bị cuốn lại, bên trong lộ ra một bóng người trong suốt như nước dính chặt vào tấm ni lon, tựa như đang mặc một bộ quần áo ôm sát. Có thể thấy người này lưng còng, tay trái cầm một sợi xích sắt, tay phải khoác một cái giỏ. Bọn người Phương Tiến vừa nhìn thấy tình cảnh quỷ dị trước mắt. Dù đã được xem camera từ trước, vẫn cảm thấy sợ hãi lui từng bước về phía sau, một đám bảo vệ, bác sĩ, y tá còn ghé sát vào cửa kính phòng sinh để quan sát, dùng những ánh mắt đầy sùng bái mà hồi hộp nhìn Diệp Thiếu Dương. Tất cả mong muốn của mọi người đều đặt trên người hắn. Ủ! Người trong tấm ni lon ra sức dây rùa, khiến cho tấm ni lon co giãn đến cực hạn. Diệp Thiếu Dương hét lớn, Tiểu Mã, chống đỡ! Tiểu Mã vịn chặt tì hưu ấn cố sức ấn xuống đầu tấm nylon, tì hưu ấn kịch liệt rung lắc. Tiểu Mã cũng không dám để mất sự tập trung, dù thân thể to béo nhưng gân xanh trên cánh tay của cậu cũng dần dần hiện rõ, một giọt mồ hôi từ cằm chảy xuống. Ngoại trừ Diệp Thiếu Dương và Lão Quách ra thì chẳng ai biết cậu đang chịu bao nhiêu áp lực, cậu phải gồng sức dùng ý niệm của mình khống chế tì hưu ấn, chống cự lại từng đòn trùng kích của Tiếp Âm Xanh Bà. Nếu như không được tì hưu ấn chấn giữ, Tiếp Âm Xanh Bà đã sớm xé nát tấm ni lon để trốn thoát. Tiếp Âm Xanh Bà thấy không thể miễn cưỡng chống đỡ, thân thể đột nhiên co rút lại, phóng ra từng luồng quỷ khí màu đen lên tấm ni lon, phút chốc làm tấm ni lon căng phồng, chuẩn bị nổ tung. Diệp Thiếu Dương biến sắc, cấp tốc phi thân lên, tay cầm huyết tuyến quấn quanh cổ của nó. Lao Quách đối diện cũng nhanh chóng cầm một đầu khác quấn bên dưới theo hướng ngược lại, không đầy 3 phút, cả người của Tiếp Tâm Xanh Bà đã bị quấn đầy huyết tuyến dính máu chó mực và các loại pháp dược khác, y hệt như một cái bánh trưng, không thể dãy rủa. Diệp Thiếu Dương tiếp nhận đầu sợi dây mà Lao Quách đưa tới, đánh một phát kết, lui về phía sau 2 bước, quay đầu bảo Tiểu Mã, muốn đánh nó thì mau đến đây. Cứ đặt Tì Hưu ấn xuống đất là được. Có thể sao? Tiểu Mã sửng sốt một chút, cười hắc hắc, lấy ra nhánh đảo mà Lao Quách cho lúc trước, liếc nhìn người đang bị cuốn chặt, nghĩ đến cảnh thảm thương của anh Linh và người mẹ kia, nhất thời nảy sinh lòng can đảm, vung nhánh đảo, cố sức quất vào người Tiếp Âm Xanh Bà. Tiếp Âm Xanh Bà kêu lên thảm thiết, ngã xuống đất, Tiểu Mã hừ lạnh một tiếng, mẹ kiếp, cuối cùng ngươi cũng có ngày hôm nay, dám giả thần giả quỷ, giết tiểu hài tử, dọa người này. Cậu vừa nói vừa không chút nghiêm túc quất vào người của Tiếp Âm Xanh Bà, tuy rằng cách 2 lớp hồng tuyến và tấm ni lon nhưng nhánh đào vẫn có thể gây tổn thương nặng đến nó vì bản chất vốn là pháp khí. Tiếp Âm Xanh Bà lăn lộn trên mặt đất, cầu xin tha thứ. Lao Quách vừa thấy thế cũng rút ra một nhánh đào khác, tiến lên hợp sức cùng với Tiểu Mã. Cả hai vừa đánh vừa quất lia lịa khiến một đám nhân viên y tế và bảo vệ ngơ ngẩn nhìn nhau, cảm thấy những pháp sư này thật hết sức dã man tàn bạo. Đủ rồi, để tôi giải quyết. Diệp Thiếu Dương đẩy Lão Quách và Tiểu Mã sang một bên. Tiểu Mã còn chưa hết hận, hét lên ầm ĩ, Tiểu Diệp tử cậu đừng cản tôi, cậu để cho tôi quất chết cái con ôn dịch này đi, tôi còn chưa giết quỷ bao giờ, tôi đang thèm thuồng lắm. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Tiểu Mã, nói, thèm cái rắm, chờ cậu chết, đến lúc đó kêu khổ cũng không kịp. Cậu chỉ là một người bình thường, không thể tự tiện giết chết quỷ cõi âm. Tuy rằng nó phạm sai lầm trước nhưng tuyệt đối cũng không thể để cậu giết nó, nếu không âm dương lượng giới sẽ loạn mất. Hắn lập tức đi tới trước người của Tiếp Âm Xanh Bà, rút kiếm ra, Thất Tinh Long Tuyển kiếm xuất khỏi vỏ. Đại Pháp Sư, không thể. Tiếp Âm Xanh Bà rên rỉ, ngài không thể giết ta. Sao lại không? Ngươi là bà con với ta sao? Diệp Thiếu Dương cười nhạt, giơ bảo kiếm. Đại Pháp Sư, ta có quỷ bài ở trên người. Chỉ cần ta vứt bỏ tu vi, ai cũng không thể giết ta. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, chỉ thấy một luồng hắc khí từ bên trong bánh trưng chậm rãi tàn mát, hồng tuyến phực. Phực đứt đoạn, lớp ni lon cũng dần dần bị ăn mòn. Tiểu Diệp tử, mau ra tay. Tiểu Mã gấp đến độ hét lên. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nói, nó đang thả ra quỷ khí, không nên vọng động, cứ chờ xem. Một lát sau, hắc khí tan hết, hồng tuyến cũng hoàn toàn bị cắt đứt. Tấm ni lon bị nung chảy hóa thành dịch thể, một bà lao cả người phát ra lục quang, khom lưng, chán nản ngồi xuống đất. Trên mặt nó tràn đầy những nếp nhăn và béo thịt mọc chen chúc, trông rất là kinh dị. Sợi xích màu đen và giỏ tiền giấy cũng đặt trước mặt nó. Nó đã phá quỷ thân, không thể ẩn hình, nhất thời mọi người nhìn thấy đều sợ đến thối lui ra thật xa, nếu không phải ở đây đông người, vài cô y tá nhát gan đã hét toáng lên mất. Tiếp Âm Xanh Bà đưa đôi tay xương sẩu vào trong giỏ, lấy ra một con anh linh bé xíu tay chân hoa múa loạn xạ, ném qua cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng thu vào trong lá bửa, hỏi, còn những anh linh khác đâu? Hôm nay ta đến là để câu hồn, không dẫn chúng nó theo. Sau khi ta đi khỏi, sợi dây liên hệ với chúng nó sẽ tự động bị cắt đứt, chúng nó sẽ có thể trở về thân thể của mình. Tiếp Âm Xanh Bà thở dài, cười khổ nhìn Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiên Sư. Ta đã xem thường ngài, có điều ngài không thể giết ta, ta có quỷ bài trong người. Chương 158, chém. Nói xong, Tiếp Âm Xanh Bà mở lòng bàn tay trái ra, trong tay là một thẻ bài đen đen bóng bóng, mặt trên có rất nhiều ký hiệu kỳ quái. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy, trái tim lập tức trầm xuống. Lao Quách kinh ngạc kêu lên, không thể được, ngươi là ác quỷ quỷ vực, làm thế nào lại có quỷ bài? Thật hết sức hoang đường. Ngươi đừng tưởng có thể lừa được chúng ta. Tiếp Âm Xanh Bà cười khanh khách, có phải thật hay không, đến xem thì biết. Lao Quách vừa nghe thấy thế thì liền giơ tay ra nhận, Diệp Thiếu Dương vội ngăn cản y, trầm giọng nói, không cần, đây là quỷ bài thật. Cái gì? Lao Quách la lên. Tiểu Mã đứng một bên mơ hồ hỏi, quỷ bài là cái gì? Lao Quách thấp giọng giải thích, cõi âm có một loại chứng từ tương tự như thẻ căn cước. Phàm là những con quỷ sở hữu quỷ bài đều có thể đi lại giữa hai giới âm dương, không bị quỷ sai và pháp sư quản thúc, nếu như bọn chúng ở nhân gian làm ác, chỉ cần bằng lòng vứt bỏ tu vi, trở lại cõi âm, quỷ bài sẽ trở thành kim bài miễn tử cho nó, pháp sư chỉ có thể đưa nó quay về cõi âm, không thể giết chết. Tiểu mã vừa nghe thấy thế lập tức kêu lên, mẹ kiếp, thật không công bằng, thời đại nào rồi mà âm ti vẫn còn thứ lễ nghi phong kiến như vậy. Lao Quách thở dài, nói, thông thường chỉ có quỷ sai làm việc tại nhân gian mới có quỷ bài, không có khả năng làm việc ác, thế nhưng... Diệp Thiếu Dương cũng nhíu mày nhìn Tiếp Âm Xanh Bà, nói rằng, quỷ bài này từ đâu ra? Tiếp Âm Xanh Bà hé miệng rộng, cười khắc khắc, đại pháp sư, quỷ bài của ta là thật, ngài cũng biết mà, bởi vì nếu ta nhặt được hoặc trộm cướp thì quỷ bài sẽ tự động biến mất. Cho nên ngài không có tư cách hỏi quỷ bài của ta từ đâu ra, ta đã vứt bỏ tu vi của mình rồi, mau mau đưa ta trở về âm thi. Diệp Thiếu Dương cắn chặt răng, trong lòng đấu tranh mạnh mẽ. Tiểu Mã kêu lên, Tiểu Diệp Tử, đừng mà, nó hại nhiều mẹ con như vậy, cậu đã quên hết rồi sao, cậu bảo tôi cậu muốn giết nó. Lao Quách lập tức kéo Tiểu Mã lại, trách mắng, cậu muốn hại Tiểu Sư Đệ hả? Chém giết quỷ giữ quỷ bài chính là tự tạo âm kiếp. Tiểu Sư Đệ dù có là thiên sư thì cũng không ngoại lệ. Nhưng, Tiểu Mã không dám nói gì nữa, tuy rằng cậu đang rất bất bình nhưng cũng không thể để Diệp Thiếu Dương vì một phút lầm lỡ mà trả giá bằng tính mạng. Diệp Thiên Sư còn do dự cái gì, lẽ nào ngài dám kháng lệnh của âm quân sao? Tiếp Âm Xanh Bà bị phế hết tu vi nên đối với Diệp Thiếu Dương nảy sinh ra oán hận, ỷ có quỷ bài trong người, cố ý dùng ngôn ngữ kích động hắn, âm mưu hãm hại hắn. Khắc khắc, ngài dám giết ta không, Diệp Thiên Sư? Nói cho ngài biết, vài trăm năm nay ta đã đến nhân gian không dưới 4 lần, mỗi lần đều hại không ít sinh mệnh, khiến cho mẫu tử người ta chia cắt, nhưng thế thì sao nào? Ta có quỷ bài, mỗi lần bị pháp sư bắt được đều trả trở về âm ti, cùng lắm thì ta phế hết tu vi, bắt đầu lại một lần nữa. Nghe thấy những lời đó, trái tim Diệp Thiếu Dương càng lúc càng trầm xuống, nếu như nó vĩnh viễn không đả thương người khác nữa thì hắn sẽ tình nguyện buông tha cho nó, không cần thiết phải vì một chút cố chấp mà làm thiệt hại đến bản thân. Thế nhưng, những câu nói tiếp theo của nó đã làm cho Diệp Thiếu Dương nổi cơn thịnh nộ. Diệp Thiên Sư, 200 năm sau. Ta sẽ khôi phục tu vi, trở lại nhân gian tìm thú vui khác, đến lúc đó ngài còn ở đó hay không? Ta vẫn sẽ tiếp tục giết người, khắc khắc, đến lúc đó. Long Tuyền Chu Tà. Diệp Thiếu Dương quát to một tiếng, một đạo tử quang lập tức xuất hiện, thất tinh Long Tuyền kiếm chém thẳng xuống đỉnh đầu Tiếp Âm Xanh Bà. Tiếp Âm Xanh Bà đột nhiên cứng miệng, nửa câu nói dở dang vẫn còn chưa nói hết lập tức dừng lại, dùng một ánh mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn Diệp Thiếu Dương. Tựa như không thể tin được hắn lại dám động thủ. Diệp Thiếu Dương thu hồi thất tinh Long Tuyền kiếm, không tỏ ra thái độ hùng hồn, cũng không có bất kỳ cử chỉ kích động gì, chỉ một tay chống nạnh, khóe môi nhếch lên, nghiêng đầu nhìn Tiếp Âm Xanh Bà, nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Ngươi! Tiếp Âm Xanh Bà tựa hồ còn muốn nói gì nữa nhưng thân ảnh và quỷ bài đã từ từ biến mất, tiêu tan thành mây khói, trên mặt đất chỉ còn lại một sợi xích sắt màu đen. Hay lắm. Bên trong phòng giải phẫu đồng loạt vang lên tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô không dứt. Giờ khắc này, bất kể Diệp Thiếu Dương có thừa nhận hay không, trong mắt của mọi người trong ngoài phòng, nhất là mấy cô thiếu nữ, hắn đã trở thành một đại anh hùng. Được nhiều người trầm trồ khen ngợi như vậy, Diệp Thiếu Dương có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, nhặt sợi xích từ dưới đất lên giao cho Lao Quách. Đây là thiết âm của Tiếp Âm Xanh Bà, đồ tốt, huynh đem đi đi. Sau đó căn dặn Tiểu Mã giúp mình thu dọn pháp khí trên mặt đất, ôm Hứa Nhã Quyên đi xuống dưới lầu. Vừa đi ngang qua Phương Tiến liền giơ ngón tay cái lên, thập phần nhiệt tình nói rằng, Diệp tiên sinh, tối nay tôi mời ngài ăn cơm. Chờ tôi chết đốt cho tôi đi. Diệp Thiếu Dương không quay đầu lại, cất bước đi thẳng. Trở về quán trọ, Diệp Thiếu Dương nằm phịch xuống giường, yên lặng không nhúc nhích. Tiểu Mã lung túng đứng một bên, khẩn trương hỏi, Tiểu Diệp tử, cậu. Sẽ không chết chứ? Diệp Thiếu Dương thở dài, tôi giết quỷ giữ quỷ bày, phạm vào thiên đạo, nội trong một canh giờ sẽ có người của âm ti phái đến tìm tôi. Nói không chừng còn dẫn hồn tôi đến cõi âm, xác minh chuyện này. Tiểu Mã vừa nghe xong liền luống cuống, lẩm bẩm nói, hồn bị dẫn đi, không phải là chết sao? Diệp Thiếu Dương nói, phải xem thái độ của mấy lao gia âm ti kia đã, vạn nhất họ không thả tôi trở về, đến lúc đó tôi sẽ chết thật. Tiểu Mã thất kinh, nói, vậy cậu đừng đi, lỡ như có người đến bắt cậu, cậu đánh đuổi bọn họ đi là được. Cậu lợi hại như thế, Hắc Bạch Vô Thường cũng không đánh lại cậu. Diệp Thiếu Dương không nói gì, liếc mắt nhìn Tiểu Mã, cậu không hiểu chuyện thì đừng nói lung tung, tôi dù có chút mặt mũi ở Cõi Âm nhưng cũng không lớn đến mức bất chấp quy củ. Chuyện này thật sự rất phiền phức, vô cùng phiền phức. Tiểu Mã vô vô bờ vai của Diệp Thiếu Dương, an ủi, Tiểu Diệp Tử, nhớ cậu mà chết thì cũng đừng đau khổ nhé, hôm nay cậu đã chiến đấu rất anh dũng rồi, cậu vĩnh viễn sống trong lòng chúng tôi. Diệp Thiếu Dương đá vào mông Tiểu Mã, tôi chưa muốn chết. Sau đó suy nghĩ một chút, nói với Lao Quách, trong vòng nửa tiếng, âm ti sẽ phái người đến dẫn đệ đi, sau khi đệ đi, đệ sẽ nghĩ cách báo tình hình về trên thân thể. Đến lúc đó huynh thắp hương hơn hai con mắt của đệ, nếu như mắt trái của đệ rơi lệ trước thì chứng tỏ không có việc gì, nếu như mắt phải của đệ rơi lệ trước thì huynh phải nhanh chóng mang thân thể của đệ trở về Mao Sơn, tìm gặp sư phụ, để ông ấy nghĩ biện pháp. Hồn phách ở Cõi Âm không có cách nào để báo mộng hoặc khơi thông với người ở dương gian, chỉ có thể thông qua một ít liên hệ với thân thể để tạo ra một chút bản năng phản ứng. Lao Quách gật đầu, cắn răng nói, tiểu sư đệ, đệ cứ yên tâm, nếu thật sự đệ không về được, ta nhất định sẽ mời sư phụ xuất sơn, đến Cõi Âm cứu đệ. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, nghĩ thầm, mình mới chừng 20 tuổi, còn chưa có vợ, bất luận thế nào cũng không thể chết. Chương 159 Thằng em đùa hồ mệnh. Không bao lâu sau, Hứa Nhã Quyên tỉnh lại, lập tức chui vào lòng Diệp Thiếu Dương khóc lóc cầm ĩ, khiến cho Diệp Thiếu Dương luống cuống tay chân, giơ hai tay lên trời, không biết phải đặt ở đâu. Thiếu Dương ca, cảm ơn anh đã cứu em, hù hù hù. Còn có Tiểu Mã ca và vị thúc thúc này nữa. Đợi đã. Tiểu Mã buồn bực nói, không phải lúc này em bị quỷ bà kia khống chế thân thể à? Sao vừa tỉnh lại đã biết là bọn anh cứu em? Còn biết anh là Tiểu Mã. Hứa Nhã Quyên hơi bình tĩnh lại một chút, nghẹn ngào nói, hồn phách của em bị lão quỷ bà áp chế đến một góc sâu thẳm trong tâm trí, không diệt hồn mà cố ý thông qua ký ức để bắt chước tính cách, giọng nói và hành động của em, làm em mất đi quyền kiểm soát thân thể. Thế nhưng em vẫn nghe vẫn biết được chuyện xảy ra mấy ngày qua, vô cùng lo lắng cho mọi người, chỉ là em không còn cách nào khác. May mà Thiếu Dương ca nhanh trí, phát hiện ra mưu kế của nó. Tiểu Mã nghe thế bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách lao quỷ bà bắt chước giống ý gì hả em. Hứa Nhã Quyên gật đầu, tuy người bên cạnh các anh không phải là em nhưng mỗi ngày em đều nhìn thấy các anh, xem các anh như bằng hữu. Bọn anh cũng vậy. Tiểu Mã cười hề hề, phải rồi, em bị nhập từ lúc nào? Đêm hôm đó, lúc các anh vào vê nút cờ, tiếp âm xanh bà cố ý phóng xuất anh linh để quấy rối các anh, sau đó nhân cơ hội đó bám vào trên người em. Nó âm thầm thổi tắt ba ngọn đèn trên vai anh, thừa dịp Thiếu Dương ca cản huyết hồ quỷ, nhập vào người em lúc nào không hay biết. Lời của Hứa Nhã Quyên khiến Diệp Thiếu Dương chợt nhớ lại mấy con anh linh bị hắn thu phục, bèn lấy ra mấy lá bửa, thả anh linh đi. Trong ba con anh linh có một con vừa mới bị câu hồn, thân thể vẫn còn nằm trong bệnh viện, vừa được thả, linh hồn như được dẫn lực mãnh liệt, vừa đáp xuống đất lập tức chui xuống khe cửa chạy đi mất. Hai con khác được thanh trừ sát khí trong cơ thể. Trở nên vô hại, lúc này biến thành hai đứa trẻ ngây thơ, lăn lăn lóc lóc chơi trong phòng. Tiểu Mã nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu Diệp Tử, chuyện này là thế nào? Tiểu Mã vội vàng hỏi. Bọn chúng bị câu hồn đã lâu, thân thể suy yếu, nhất thời không tìm được phương hướng, để chúng nó ngây ngô ở đây một lúc đi, chút nữa chúng sẽ tự mình đi tìm thân thể. Diệp Thiếu Dương thoáng nhìn qua thời gian, đã qua nửa tiếng, thế nhưng quỷ sai vẫn chưa tới, không khỏi có điểm kỳ lạ. Tiểu Mã nói, có một chuyện mà tôi nghĩ mãi không thông, Tiểu Diệp Tử, lúc trước cậu lừa dối lao quỷ bà, nói cái gì mà quỷ hồn không thể rời khỏi phong ấn trận pháp, vì vậy nó mới không dám rời khỏi bệnh viện. Rõ ràng là cậu nói bậy, vì sao nó vẫn tin? Diệp Thiếu Dương nhếch môi cười nhạt, ai bảo cậu là nói bậy? Không phải sao? Tiểu Mã sửng sốt, vậy thì sao nó không rời khỏi bệnh viện? Diệp Thiếu Dương trong lòng đắc ý, cười đáp, rất đơn giản. Phong ấn là có thật, nó cũng không đột phá nổi phong ấn, thế nhưng, ranh giới phong ấn căn bản không phải nằm ở cửa bệnh viện, mà là nằm ở con phố phía trước. Tôi giả bộ không biết gì hết, nói cho nó phong ấn giới hạn ở cửa bệnh viện, ai ngờ nó tin, cho nên cao hứng phối hợp với tôi, chĩa mũi dùi vào người Ngô Đan, định dùng thủ đoạn lừa dối tôi. Tiểu Mã nghe xong há mồm trợn mắt nhìn hắn, tôi định mợ, chóc quỷ mà cũng dùng binh pháp tôn tử, kinh thật. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, đối phó với thể loại mưu mô nham hiểm không phải chỉ dựa vào pháp thuật là xong, phải học thêm nhiều thứ lắm. Một lúc sau, hai anh linh tựa như bị vật gì đó hấp dẫn, bò đến phía dưới khe cửa, chui ra ngoài. Diệp Thiếu Dương biết bọn chúng đã tìm được thân thể của chính mình, thoáng yên tâm, tay cầm thất tinh long tuyển kiếm ngồi trên giường nhắm mắt dưỡng thần, đợi hơn nửa tiếng vẫn không thấy chuyện gì xảy ra, kinh ngạc không dứt, chăm chú tính toán thời gian, lẩm bẩm nói, đã 1 tiếng 20 phút mà sao vẫn không thấy quỷ sai tới. Tiểu Mã sợ hãi, hay là tiếp âm xanh bà vẫn chưa tới âm phủ. Cho nên bọn họ căn bản không biết quỷ bà đã bị giết. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, tiếp âm xanh bà có bị giết hay không thì âm ti cũng không cần biết, bọn họ chỉ cần nhận thấy quỷ bài bị hủy thì nhất định sẽ phái người đến kiểm chứng trong vòng nửa canh giờ, bất kể cậu đang ở đâu, không có ngoại lệ. Lao Quách cũng buồn bực nói, đúng vậy, quỷ bài bị hủy là chuyện không nhỏ, âm ti tuyệt đối không thể bỏ qua. Đợi một hồi lâu vẫn không thấy quỷ sai đến bắt, Diệp Thiếu Dương kết luận quỷ sai chắc chắn sẽ không đến, tuy rằng không hiểu vì sao nhưng cũng coi như là tránh được một kiếp, bớt đi không ít phiền phức, mà hắn cũng chẳng muốn đi. Trạng vạng tối, Trịnh Tiêu Phi gọi điện thoại tới liên tục cảm ơn Diệp Thiếu Dương, nói một tràng câu tung hô khen ngợi, chủ động trả hắn 6 vạn đồng tiền thù lao. Diệp Thiếu Dương trong lòng vui vẻ, tùy tiện trả lời vài câu khách khí, sau đó gật đầu. Trịnh Tiêu Phi bảo tạm thời không về được, muốn để Phương Tiến dẫn hắn đi ăn mừng tạ ơn, Diệp Thiếu Dương lười đi ăn với người lạ, lập tức từ chối. Diệp Thiếu Dương cúp điện thoại, bảo Tiểu Mã cung cấp số tài khoản ngân hàng của mình cho Trịnh Tiêu Phi, sau đó bắt đầu phân chia tài sản, Tiểu Mã 1 vạn, Quách Sư Huynh 1 vạn, cộng phí vật tư dịch vụ là 2 vạn. Tiểu Quyên, cho 5.000. Hứa Nhã Quyên mẩn ra, nói rằng, sao em cũng có phần. Nếu em không bị tiếp âm xanh bà nhập thân thì anh cũng không có cơ hội bắt được nó, hơn nữa em bị nhập nhiều ngày, hy sinh lớn lao, anh muốn bồi thường cho em một chút. Hứa Nhã Quyên mỉm cười ngọt ngào, tùy anh vậy, em luôn nghe lời Thiếu Dương ca. Chỉ chốc lát sau, Trịnh Tiêu Phi đã nhắn tin thông báo gửi tiền thành công, Diệp Thiếu Dương lập tức dẫn 3 người đi ăn cơm. Hắn đến ATM rút ra 3.500.000 đồng chia cho 3 người, nhìn tài khoản hiển thị còn 19.000.000 đồng dư. Trong lòng hân hoan phấn khởi, lấy ra 1.000 đồng mời mọi người đi ăn tối. 4 người cùng nhau đi ăn tối chúc mừng thắng lợi. Bầu không khí hết sức vui vẻ. Sau khi ăn xong, Diệp Thiếu Dương đưa Hứa Nhã Quyên trở về ký túc xá. 2 người yên lặng sóng vai nhau trên đường. Đi một lúc lâu, Hứa Nhã Quyên cúi đầu, nhỏ giọng nói, Thiếu Dương ca. Ngày mai anh định đi đâu? Còn 2 trận pháp khác đang chờ anh phá. Diệp Thiếu Dương gật đầu trả lời. Trước lúc ăn cơm, hắn cũng không hề giấu giếm nói về chuyện ngũ quỷ bản sơn trận cho cô biết. Ừm, em cũng không giúp được gì, chỉ có thể ở đây chờ tin tốt của anh. Hứa Nhã Quyên thì thầm nói rằng. 2 người đi đến ký túc xá bệnh viện thì dừng bước, Hứa Nhã Quyên nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn Diệp Thiếu Dương. Dưới ánh trăng, khuôn mặt hắn tỏa ra một tầng ánh sáng đẹp lưu hòa, không phải là tuyệt mỹ, nhưng rất kinh tâm động phách. Hứa Nhã Quyên khe khẽ thở dài, nói, thật đáng tiếc. Mấy ngày nay dù ở bên anh nhưng vẫn không có cơ hội nói với anh một câu mà em luôn giữ trong lòng, bây giờ anh lại sắp đi mất. Diệp Thiếu Dương sờ sờ đầu của cô, nói rằng, tương lai có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Anh chờ em lên làm y y tá trưởng, mời anh đi ăn. Hứa Nhã Quyên cười dịu dàng, lấy ra chuỗi bùa hộ mệnh mà Diệp Thiếu Dương cho lúc trước, hỏi, cái này còn có thể dùng không? Có thể. Diệp Thiếu Dương gãi đầu một cái. Bất quá trong này có 1 giọt máu của anh, nếu em thấy không tự nhiên, anh sẽ đổi cho em cái khác. Hứa Nhã Quyên vội vàng lắc đầu, không không, được rồi mà, như vậy em sẽ luôn nhìn thấy anh bên cạnh. Nói xong, mặt cô thoáng ửng hồng, mỉm cười nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, anh đừng hiểu lầm, anh là pháp sư, luôn cho người khác cảm giác an toàn. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, không có, chúng ta chỉ là bạn tốt. Hứa Nhã Quyên nói, anh đi đi. Mọi việc phải cẩn thận, em sẽ gọi điện thoại cho anh. Diệp Thiếu Dương tạm biệt, xoay người rời đi. Hứa Nhã Quyên vẫn nhìn theo bóng lưng hắn cho đến khi hoàn toàn biến mất. Dưới bầu trời đầy sao sáng, Hứa Nhã Quyên vẫn đứng yên tại chỗ, 2 tay ôm chuỗi bùa hộ mệnh vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve. PS, xin lỗi, anh chỉ xem em như một thằng bạn cười mịn. Chương 160, chiến đấu mới. Trở lại quán trọ. Diệp Thiếu Dương đi tắm rồi leo lên giường gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tình, nói sơ qua tình hình gần đây, nàng hiện tại đang triển khai kế hoạch truy bắt Kim Soái, đã xác định được y ở vùng núi phụ cận. Tên lừa đảo, tiếp theo ngươi định đi đâu? Tạ Vũ Tình hỏi. Còn hai chỗ nữa, đi chỗ nào cũng được, để tôi xem bản đồ đã rồi nhắn tin cho cô. Diệp Thiếu Dương hỏi thăm vài câu nữa rồi cúp điện thoại, suy nghĩ một chút rồi lại gọi cho Chu Tĩnh Như, kể sơ qua tình huống một lần, Chu Tĩnh Như nghe xong vô cùng cao hứng. Hàn huyên một lúc, Chu Tĩnh Như mới nói, có một chuyện em muốn nói với anh còn nhớ Lý Vi Lý Tổng, người phụ trách lục địa Sơn Trang mà lần trước chúng ta gặp hay không? Ông ta có thể sẽ gọi điện thoại cho anh để tìm anh hỗ trợ một chuyện, đến lúc đó anh không cần nể mặt em, cứ trực tiếp từ chối là được. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, trong đầu hiện lên hình ảnh của Lý Tổng, buồn bực hỏi, ông ta tìm anh làm gì? Ông ấy bảo em trai ông ấy chúng ta, tương đối nghiêm trọng, muốn tìm anh hỗ trợ. Em bảo gần đây anh bận lắm, đến bản thân mình còn không quan tâm, ông ấy bảo nhà em trai ông ấy ở bờ đê, cách lục địa Sơn Trang không xa, lái xe nửa giờ là tới, em thật sự không tiện từ chối, cho nên đã cho ông ấy số điện thoại của anh rồi, có thể ngày mai ổng sẽ gọi điện thoại cho anh. Ừ, không sao, vấn đề là... Mà khoan đã, em nói em trai của Lý Tổng ở đâu? Diệp Thiếu Dương nhíu mày hỏi rằng. Bờ đê Lý ra, thì sao? Em đợi chút. Diệp Thiếu Dương để điện thoại di động xuống, nhanh chóng lấy ra tấm bản đồ mà Tạ Vũ Tình đã in cho hắn. Thoáng nhìn, bốn điểm đánh dấu đỏ có một điểm nằm ở bờ đê Lý ra, chứ hắn đã thấy qua, cho nên rất có ấn tượng. Em trai của Lý Tổng chúng ta... Có liên quan đến ngũ quỷ bản sơn trận hay không? Dù sao thì mình cũng đang định đến nơi này, chi bằng cứ nể mặt Lý Tổng một chút, đi xem em trai ông ấy có việc gì, vạn nhất chúng ta có liên quan đến trận pháp thì cũng thu được một chút đầu mối. Nghĩ vậy, hắn bèn dặn Chu Tĩnh Như chuyển lời đến Lý Tổng, trưa ngày mai đợi hắn ở lục địa Sơn Trang. Chu Tĩnh Như đồng ý, bảo ngày mai cô cũng sẽ đến đó. 3. Sáng ngày thứ hai. Diệp Thiếu Dương kể cho Tiểu Mã và Lao Quách nghe, Lao Quách bảo bọn họ đi trước, y phải về tiệm lo một số công việc, có chuyện gì thì cứ tìm y. Tiểu Mã vừa kiếm được 10.000 đồng tiền cho nên cảm thấy rất hưng phấn, tuyên bố không có ý định quay về, tiếp tục ở lại làm đồng tử cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương hết cách đành phải dẫn cậu theo. Ba người thu dọn đồ đạc, leo lên xe của Lao Quách chạy ra khỏi trấn. Đến lục địa Sơn Trang, Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã xuống xe. Lão Quách từ biệt, lái xe trở về khu thành thị. Vừa vào cổng công trường, một ông mập mặc đồ tây lập tức từ trong phòng bảo vệ chạy đến, thân thiết nắm lấy tay của Diệp Thiếu Dương, hàn huyên vài câu, tự giới thiệu mình là Lý Vĩ, phụ trách nơi này, Chu Tiểu Thư dặn ông ở đây chờ hai người bọn họ. À, chào ông, Lý Tổng. Diệp Thiếu Dương tỉ mỉ quan sát từ trên xuống dưới, người này giữa trán đầy đạn, vẻ mặt phúc hậu, hơn nữa tuổi hình như chỉ hơn 30. Vậy mà đã trở thành tổng phụ trách của một hạng mục, quả thật rất giỏi. Lý Vĩ lập tức xua tay, Diệp tiên sinh đừng gọi như vậy, tôi chỉ lớn hơn ngài vài tuổi, gọi tôi là Lý Đại ca được rồi. Nhị vị chờ một chút để tôi lái xe ra, chúng ta sẽ đến làng du lịch, tùy tiện ăn một chút gì đó, sau đó rồi đi. Chu Tiểu Thư đang chờ chúng ta ở bên kia. Lý Vĩ bước nhanh tới ký túc xá lấy ra một chiếc xe Audi, mời hai người lên xe. Sau đó chạy đến nơi mà Diệp Thiếu Dương đã từng đi qua làng du lịch. Vừa xuống xe, một mỹ nữ lập tức tiến lên đón, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy thì nhận ra đó là mỹ nữ Tia lần trước gặp ở làng du lịch. Hôm nay cô mặc một bộ đồ công sở, tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng dáng vẻ trông rất chững chạc thùy mị, khiến hai mắt Tiểu Mã như muốn dựng lên. Vị này là quản lý Tia của chúng tôi, Vương Bình, hai vị thân phận tôn quý, tôi không dám tìm người khác. Cho nên để Vương quản lý tiếp đại hai vị. Vương Bình rất lễ phép kéo ghế sang bắt chuyện với Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã, bên trong phòng còn có cả Chu Tĩnh Như, vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, hai mắt cô lập tức sáng lên, ấy nấy cười nói, xin lỗi nhé Thiếu Dương ca, lại gọi anh tới đây. Không sao đâu, dù gì anh cũng muốn tới đây. Hắn lén đá đá chân của Tiểu Mã, bởi vì hai người đã thương lượng trên đường đi là phải thu tiền khai quang của em trai Lý Vĩ. Nhưng do hắn có quan hệ tốt với Chu Tĩnh Như nên không tiện nói ra, vì vậy Tiểu Mã có trách nhiệm phải nói. Kết quả Tiểu Mã như không nhận thấy được ám hiệu của hắn, chỉ ngồi ngắm nghĩa Vương Bình, hớn ha hớn hở chém gió, mỹ nữ, mi tâm của em đầy đạn, mặt có linh quang, mệnh trùng phú quý, bất quá. Anh thấy ấn đường của em biến thành màu đen, gần đây có phải em gặp chuyện gì bất bình thường hay không? Mỹ nữ nhíu mày suy nghĩ, che miệng, nói rằng, gần đây nhất có hai cộng sự của tôi chết rất kỳ lạ. Diệp Thiếu Dương vừa nghe thấy thế liền biết cô đang ám chỉ Trương quản lý và an kiểm viên, Tiểu Mã cũng giả bộ làm ra bộ dạng bí hiểm, nói rằng, đúng, em đã bị lây nhiễm thi khí, nào nào, đưa tay cho anh xem. Sau đó nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé trắng trẻo của mỹ nữ, lan qua vớt lại, cau mày nói, chỉ sợ em đã dính huyết quang thai hương, nếu muốn xác nhận thêm một lần nữa. Ánh mắt rơi vào vóc người đầy đặn của mỹ nữ, phải sờ tiếp. Chu Tĩnh Như phụt một tiếng, phun ra một ngụm nước trà. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy rất mất mặt, im lặng không nói gì, dù sao Tiểu Mã cũng là do hắn dẫn đến, huống hồ còn chưa nói tới chuyện quan trọng nhất, $3 thì cậu đã thoải mái đi tán gái. Lập tức dùng sức giẫm mạnh vào chân của Tiểu Mã. Tiểu Mã há mồm trợn mắt, mặt đỏ như heo bị thóc tiết, vừa vận định kêu lên một tiếng thảm thiết thì Diệp Thiếu Dương đã ghé vào lỗ tai của cậu, nhỏ giọng nói, tiền ba. Tiểu Mã vừa nghe thấy thế lập tức nén đau, nuốt tiếng kêu thảm thiết trở vào trong cổ họng, hít một hơi thật sâu, tươi cười hiền hòa nhìn Lý Vĩ, nói rằng, Lý Tổng, có chuyện này muốn nói với ông anh. Lý Vĩ hồ nghi xít lại gần Tiểu Mã. Cậu bắt đầu nói nhỏ vào thái gã. Chu Tĩnh Như buồn bực hỏi Diệp Thiếu Dương, bọn họ đang nói gì vậy? Không có gì, không có gì. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng đổi trọng tâm câu chuyện, Đàm Tiểu Tuệ vẫn chưa về à? Ôi, em quên nói với anh. Chu Tĩnh Như đang nghiêm nghị thì Như chợt nhớ ra, nói rằng, sáng hôm nay cô ấy trở về thì liền đến miếu thất bà một chuyến, sau đó đi tìm Tạ cảnh sát để hỏi một chút tình hình. Trước khi đi có nói cho em biết là đi bắt Kim Soái, bao giờ có manh mối sẽ trở về. Diệp Thiếu Dương nghe xong liền nhíu mày, hỏi, cô ấy có nói gì nữa hay không, chẳng hạn như, cô ấy có quen biết Kim Soái. Chu Tĩnh Như lắc đầu, cô ấy bảo bây giờ không tiện nói rõ, cũng không có thời gian, đợi sau khi tìm được Kim Soái sẽ liên hệ với anh, sau đó liền đi một mình vào núi. Em gọi mãi vẫn không được. Thiếu Dương ca, cô ấy có gặp nguy hiểm gì hay không? Chương 161, Nam nhân chúng ta. Cô ấy là truyền nhân của gia tộc Đại Vũ Thiên, đối phó với Vu sư Kim Soái chắc không có vấn đề gì đâu. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, Đàm Tiểu Tuệ và Kim Soái tuy là Bạch Vu sư và Hắc Vu sư nhưng đều là đồng đạo Miêu Cương. Đàm Tiểu Tuệ có thể có phương pháp truy bắt bí ẩn gì đấy không muốn cho ai biết nên mới lựa chọn hành động một mình. Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương lại tăng thêm vài phần lòng tin là sẽ bắt được Kim Soái. Tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều, quay đầu lại nhìn, Lý Vĩ và Tiểu Mã đang bàn một chuyện gì đó, liên tục gật đầu, cam kết, yên tâm đi Mã đạo trưởng, tôi rất hiểu quy tắc, không có vấn đề gì đâu. Tiểu Mã nhíu mày nhìn Diệp Thiếu Dương, làm một bộ dáng ok. Diệp Thiếu Dương trong lòng mừng rỡ, chủ động tới hỏi thăm về việc chúng ta của em trai Lý Vĩ. Vừa nhắc tới em trai, Lý Vĩ liền đặt chén rượu xuống, thở dài. Nói một câu mà làm Diệp Thiếu Dương vô cùng hứng thú, nói ra sợ các người không tin, em trai tôi đã bị thủy quỷ hù dọa. Diệp Thiếu Dương vừa nghe xong cảm thấy rất hấp dẫn, liên tục gật đầu, bảo gã cứ việc nói tiếp. Mọi chuyện phải bắt đầu từ 2-3 năm trước. Những lời này càng làm cho Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, 2-3 năm trước, chẳng lẽ chuyện chúng ta thật sự có liên quan đến ngũ quỷ bản sơn trận sao? Tôi vốn là người của Lý Gia, tốt nghiệp đại học, vào tập đoàn Tinh Thành. Sau đó được Chu Tổng coi trọng, phân công làm giám đốc phụ trách công ty. Em trai tôi thì chỉ một mực làm nghề nông, mà phía sau bờ đê của Lý Gia lại có một hồ chứa nước được bao bọc bởi một dãy núi. 5 năm trước, tôi ký hợp đồng thầu lại nơi này để lấy nước ngọt nuôi trồng nông nghiệp, sau đó giao cho em trai tôi xử lý. Những năm đó giá thị trường không tệ, em trai tôi kiếm được không ít lợi nhuận, thế nhưng bắt đầu từ năm trước hồ chứa nước lại xảy ra một số chuyện lạ. Nước biến thành màu đen, lạnh lẽo hơn, gió thổi qua mặt nước cũng lạnh lẽo không kém. Dân bản xứ vốn rất thích bơi lội ở hồ nước, thế nhưng mùa hè năm đó lại có mấy người mất tích khi đang bơi, cho tới bây giờ cũng không vớt được thi thể. Chuyện ma quái của hồ chứa nước cứ như vậy được mọi người truyền thay nhau ra ngoài. Ấy thế mà cũng còn nhẹ, chuyện phát sinh sau đó lại càng quái dị hơn, em trai tôi và mấy người ngư dân càng ngày càng bắt được ít cá hơn. Những con cá bắt được đều biến thành màu đen, hai con mắt đen thui như vành mắt người, hơn nữa lại còn có một đôi răng nanh rất dễ sợ, nếu lấy tay đụng vào sẽ lập tức bị cắn. Dân bản xứ gọi chúng là cá cương thi, sau đó thỉnh một chuyên gia đến khảo sát thì không tìm thấy nguyên nhân gì. Loại cá này đến cả mèo cũng không dám ăn, huống chi là người. Ngư dân lần lượt tránh xa hồ chứa nước, nơi này cũng dần dần trở thành một chỗ cấm địa, đến cả ban ngày cũng không ai dám đi, thế nhưng chuyện kinh khủng hơn vẫn còn ở phía sau. Lý Vĩ liếm môi một cái, nói tiếp, tôi chỉ mới nghe đồn thôi, sợ rằng đồn bậy, chi bằng Diệp tiên sinh cứ trực tiếp gặp em trai tôi hỏi cho rõ nhé. Cơm nước xong, Chu Tĩnh Như sắp xếp cho Vương Bình ở lại, còn bốn người bọn họ thì leo lên xe của Lý Vĩ rời đi. Trước khi đi, Tiểu Mã còn lưu luyến xin email và nick Facebook của Vương Bình. Lý Vĩ lái xe đưa mọi người đến bờ đê Lý Gia, Tiểu Mã ngồi ở vị trí kế bên tài xế, do dự nửa ngày, rốt cuộc cũng hỏi thăm một chút thông tin về Vương Bình. Ngài nói Vương quản lý hả, tốt lắm. Lý Vĩ liên tục gật đầu, trước đây cô ấy là thư ký riêng của tôi, sau này tôi thấy cô ấy có tư chất, muốn đào tạo cô ấy, vì vậy để cho cô ấy làm quản lý PR. Tiểu Mã vừa nghe đến chữ thư ký riêng thì lập tức nhíu mày, lạnh lùng nói, ông anh hãy thành thật khai báo, ông với Vương Bình có gì đó với nhau hay không? Cái gì? Lý Vĩ quay đầu lại thì thấy ánh mắt hung hãn của Tiểu Mã, nhất thời hiểu được, cười ha hả, liên tục lắc đầu, không có, tuyệt đối không có. Tiểu Mã cũng không buông tha, bốc phét, cô ấy xinh đẹp như vậy, ông anh lại có vẻ ngoài. Bị ổi. Hai người ở chung phòng làm việc lâu năm sao lại không có chuyện gì. Lý Vĩ bật cười, hôm nay có Chu tiểu thư ở đây, đừng trách tôi nói bậy, tôi cũng rất thích mỹ nữ, thế nhưng tôi tuyệt đối không có cảm giác gì đối với cô ấy, đến cả vợ của tôi có máu hoạn thư cũng tuyệt đối không ghen với cô ấy. Tiểu Mã cau mày hỏi, vì sao? Lý Vĩ vỗ tay, cô ấy là cháu bên ngoại của tôi, mẹ cô ấy là chị ruột của tôi sao có thể có gì đó với cô ấy? Vậy cũng không chắc, mấy chuyện bốn không phải là không có. Tiểu Mã tuy mạnh miệng nhưng cũng đã hơi yên lòng. Lý Vĩ biết Tiểu Mã bị quên nên mới cố chống chế như vậy, cười ha ha một tiếng, nhìn Tiểu Mã nói rằng, Mã đạo trưởng, nếu ngài thật sự có ý với cô ấy, tôi sẽ nói giúp ngài một tiếng, cô ấy còn chưa có bạn trai, có thể thành cặp với ngài hay không, tất cả dựa vào chính bản thân ngài. Tiểu Mã nhìn lướt qua ghế sau thì thấy Diệp Thiếu Dương và Chu Tĩnh Như đang mỉm cười nhìn mình. Nhất thời có chút bối rối, nhỏ giọng nói với Lý Vĩ, chuyện này chúng ta hãy bàn riêng nhé, bàn riêng nhé. Diệp Thiếu Dương và Chu Tĩnh Như liếc nhìn nhau, bật cười. 20 phút sau, xe hơi lái vào một thôn trang nhỏ, dừng trước một căn biệt thự trắng lệ. Diệp tiên sinh, đây chính là nhà của em trai tôi. Lý Vĩ xuống xe, nói rằng, em trai ông anh giàu nhỉ, xây hẳn một căn biệt thự cơ đấy. Tiểu Mã tấm tắc tán thưởng. Diệp Thiếu Dương đẩy cậu sang một bên, thấp giọng hỏi, nãy cậu nói với gã bao nhiêu tiền? Tiểu Mã vươn một nắm tay, để nhết ngón trỏ và ngón út lên, thập phần đắc ý. 6 vạn. 7 vạn. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn cậu, nói, cậu biết đến không, để tay thế này là 6, không phải là 7. Ách, Tiểu Mã gãi đầu một cái, thật sự là 7 vạn mà. Diệp Thiếu Dương gật đầu, 7 vạn đối với mình không phải là ít. Đối với Lý Vĩ cũng không phải là nhiều, song phương đều có thể chấp nhận với nhau. Dưới sự hướng dẫn của Lý Vĩ, đám người Diệp Thiếu đi vào trong biệt thự, người của Lý Gia biết bọn họ tới cho nên đã sớm có chuẩn bị, vô cùng nhiệt tình chào đón bọn họ. Đi tới phòng khách, người của Lý Gia vội vàng pha nước trà, Diệp Thiếu Dương nói với Lý Vĩ rằng, không cần những thứ này đâu, mau dẫn tôi đi gặp em trai của ông đi. Lý Vĩ lập tức gọi một thiếu phụ có tướng mạo xinh đẹp, vóc người khá chuẩn tới, giới thiệu, đây là em dâu của tôi, Tiểu Linh. Tiểu Linh hướng dẫn mọi người đi vào một căn phòng ngủ, phía trên chiếc giường xỉn mòn là một nam nhân vừa đen vừa gầy, bên cạnh là một phụ nữ trung niên mặc đồ thôn dân, trong tay bưng một cái bát nhỏ. Khuôn mặt người nam nhân kia trông rất tiểu tụy, ngoại hình lại khá bình thường. Đây chính là em trai tôi, Lý Nhạc Thanh. Lý Vĩ giới thiệu. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiểu Linh, Tiểu Mã thở dài, dùng một thanh âm chỉ có một mình Diệp Thiếu Dương nghe được nói, đúng là cải trắng sa vào tay heo. Đúng là cải trắng sa vào tay heo, ý chỉ những cô gái xinh đẹp sa vào vòng tay của những nam nhân với ngoại hình tầm thường, nhưng thuộc hàng đại gia, giàu có. Diệp Thiếu Dương đi tới bên giường túi người nhìn Lý Nhạc Thanh thì thấy sắc mặt của hắn đã biến thành màu đen, hoảng hốt dở mắt của hắn lên. Nhãn cầu bên dưới cũng đã biến thành màu đen. Diệp Thiếu Dương lại tiếp tục đẩy miệng của hắn ra, kiểm tra hàm răng và đầu lưỡi của hắn, mọi người lúc này mới giật mình phát hiện, toàn bộ răng của hắn đều biến thành màu đen, đầu lưỡi thối rữa, một ít nước mủ đen thối đang chảy ra khỏi miệng. Chương 162, tươi đẹp. Ối, sao có thể như vậy? Tiểu Linh kêu lên thất thanh. Diệp Thiếu Dương hỏi, hắn nằm như vậy đã bao lâu rồi? Từ lúc gặp chuyện không may đến nay đã hơn một tháng, ban đầu chỉ là cảm lạnh nóng sốt, uống thuốc không thấy khá lên, sau lại càng ngày càng nghiêm trọng, ngay cả lời cũng không nói được. Gia đình dẫn anh ấy đi rất nhiều bệnh viện lớn nhưng không tìm ra nguyên nhân, sau đó có mời mấy âm dương tiên sinh đến xem thì bọn họ đều nói. Trong mắt của Tiểu Linh lộ ra sự sợ hãi, thấp giọng nói, có một con quỷ bám vào trên người anh ấy, tu vi quá mạnh, không có cách nào đuổi đi. Diệp tiên sinh, có phải như vậy không? Diệp Thiếu Dương làm thinh không nói gì, nắm lấy cánh tay nóng hổi của Lý Nhạc Thanh, thả một luồng cương khí vào trong cơ thể của hắn, lông mày lập tức nhăn lại, buông tay ra, buồn bực nói, không lý nào lại như vậy. Tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn hắn, không dám lên tiếng. Diệp Thiếu Dương nhìn người thiếu phụ đang bưng một cái bát đứng bên cạnh, hỏi, vị này chính là? Đây là người giúp việc chuyên biệt được mời tới để chăm sóc anh ấy, Ngô Đại Tỷ. Tiểu Linh giới thiệu. Diệp Thiếu Dương đứng lên, đi tới trước mặt Ngô Đại Tỷ, lấy cái bát từ trong tay cô ấy, nhìn nước canh bên trong, nói rằng, đây là canh cho bệnh nhân ăn. Ngô Đại Tỷ gật đầu. Diệp Thiếu Dương bưng lên uống, một màn này làm tất cả mọi người sợ ngây người. Tiểu Linh chạy tới gấp gáp giật lấy cái bát, ôi ôi, Diệp tiên sinh, nếu như ngài đói thì cứ nói, tôi đi chuẩn bị cơm canh cho ngài ăn, đây là canh cho bệnh nhân mà, anh ấy đã uống hơn một nửa rồi, không tốt đâu. Diệp Thiếu Dương uống một ngụm xong liền tặc lưỡi, hỏi rằng, canh này ai nấu? Tôi nấu. Tiểu Linh khẩn trương nhìn hắn, có. Có chuyện gì sao? Nấu bằng nguyên liệu gì? Quả nhãn và hạt sen, còn có một chút trà đông. Diệp Thiếu Dương liền nói, đưa trà đồng cho tôi xem. Tiểu Linh không biết vì sao hắn lại đưa ra yêu cầu kỳ quái như vậy, nhất thời có chút ngơ ngẩn. Lý Vi đứng một bên nhắc nhở, Diệp tiên sinh tự có sắp xếp, kêu em lấy thì mau đi lấy đi. Tiểu Linh bước nhanh rời phòng, một lát sau, cô cầm một hộp trà đồng trở về. Diệp Thiếu Dương bốc lên một miếng, nếm thử, hỏi, ngoại trừ mấy nguyên liệu này ra, trong canh không còn thứ gì khác có đúng không? Tiểu Linh do dự gật đầu. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm trong chốc lát, nhìn mọi người, sau đó nói rằng, hôm nay mệt rồi, ngày mai tính tiếp. Tiểu Linh tẩu tẩu, nhà các người có đủ phòng không? Có, để tôi đi thu dọn cho các vị. Tiểu Linh nói xong xoay người định rời đi, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn cô, nói rằng, bảo người giúp việc đi thu dọn, những người khác cũng ra ngoài trước, tôi có mấy lời muốn nói với Tiểu Linh tẩu tẩu. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không biết hắn có ý định gì, có điều bọn họ không dám hỏi nhiều, dưới sự hướng dẫn của cô giúp việc, tất cả lên phòng khách trên lầu nghỉ ngơi. Diệp tiên sinh, ngài có gì cần nói với tôi ư? Đợi mọi người đi rồi, Tiểu Linh mới nhìn Diệp Thiếu Dương, kinh sợ hỏi. Diệp Thiếu Dương cầm bát canh đưa đến trước mặt cô, nói rằng, cô nếm thử chưa? Ối, tôi! Không dám! Tiểu Linh lập tức biến sắc. Diệp Thiếu Dương cũng không ép người. Buông bắt xuống, đứng lên, cười cười nhìn Tiểu Linh, đi ra ngoài cửa. Tiểu Linh tự mình thu dọn một căn phòng cho Diệp Thiếu Dương nghỉ ngơi, giường đệm mềm mại, chăn gối mới tinh, hệt như một căn phòng của khách sạn cao cấp. Mệt mỏi một ngày đêm, Diệp Thiếu Dương chẳng muốn làm gì nữa, cởi quần áo, chui vào trong chăn ngủ. Đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa, Diệp Thiếu Dương đứng dậy mở cửa ra, một mùi thơm lập tức phả vào mặt. Lại là Tiểu Linh. Cô! Diệp Thiếu Dương chỉ vừa nói một chữ đã bị Tiểu Linh dùng ngón tay bịt miệng lại, xoay người đóng cửa, thấp giọng nói rằng, Diệp tiên sinh, tôi tìm ngài có chút chuyện. Chuyện gì? Diệp Thiếu Dương muốn bật đèn thì bị cô ngăn cản, kéo cánh tay của Diệp Thiếu Dương, đi tới trước giường, ngồi xuống, thẹn thùng nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương không biết cô có chủ ý gì, nói rằng, Tiểu Linh tẩu tẩu, hơn nửa đêm, chúng ta như vậy không tốt lắm, hơn nữa còn không bật đèn. Không bật đèn thì mới tốt chứ, tại sao lại muốn bật đèn? Tiểu Linh đứng lên, quyến rũ cười cười, gác chéo chân, ngồi tựa vào người hắn, cười mị hoặc, vươn một tay khoác lên trên bả vai của hắn, ghé vào lỗ tai nhẹ nhàng nói rằng, Diệp tiên sinh thật là đẹp trai. Rồi xong, cô ta có ý gì, không cần nói cũng biết. Diệp Thiếu Dương há hốc mồm tại chỗ, Trời ạ, không phải chứ, chẳng lẽ mình đang nằm mơ? Mặc dù vóc dáng Tiểu Linh cũng rất chuẩn nhưng từ trước đến giờ mình đâu có hứng thú với vợ của người khác, vì sao lại mơ ra một cảnh hạ lưu như vậy? Chẳng lẽ tư tưởng của mình gần đây trở nên bị ổi? Hắn cố sức bấm đùi mình một cái, đau đến mức cả người run lên, đẹp, đây không phải là mơ. Diệp Thiếu Dương rụt lại phía sau, kinh ngạc nói, Tiểu Linh tẩu tẩu, cô làm gì vậy? Đừng gọi em là tẩu tẩu, nghe giả quá đi. Tiểu Linh lại nhích đến bên cạnh hắn, cười nói, Diệp tiên sinh, anh sợ em sao? Lẽ nào em đáng sợ như vậy à? Cô vươn tay, nắm lấy cánh tay của Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương vội vàng đẩy tay ra. Tiểu Linh ngơ ngẩn, sau đó cười rộ lên, ghé vào lỗ tai của hắn thì thầm nói, anh có biết, vì sao em lại đến đây không? Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, nói rằng, không biết, bởi vì tôi đẹp trai. Tiểu Linh cười hì hì, Diệp tiên sinh, lúc nãy anh giả vờ bí hiểm, không công bố chân tướng trước mọi người, không phải là muốn thế này sao? Diệp Thiếu Dương sửng sốt, biết thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, mặc dù mình đẹp trai thật, nhưng mà... Kết hợp với những gì mình phát hiện được từ trước, hắn nhanh chóng hiểu ra, nhìn chằm chằm vào mặt cô, chậm rãi gật đầu, nói rằng, quả nhiên là cô làm, chồng cô. Rốt cuộc đã ăn thứ gì? Tiểu Linh không nói lời nào, lập tức bám sát vào thân thể Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng giơ tay ra cản, cười cười, ai cũng thích mỹ nhân, thẳng thắn mà nói, tôi cũng thấy cô rất đẹp, thế nhưng nếu tôi không nói ra chân tướng thì vạn nhất bị cảnh sát điều tra, đến lúc đó tôi sẽ thân bại danh liệt, cho nên. Rốt cuộc cô đã cho chồng cô ăn thứ gì? Tiểu Linh nghe hắn nói cũng hợp tình hợp lý, không thể làm gì khác hơn là nói thật, cũng không có gì, chỉ là canh cá cương thi thôi, yên tâm đi, không có ai điều tra ra đâu. Nói xong, Tiểu Linh nháy mắt với hắn một cái, bổ sung, lúc trước có người ăn cá cương thi xong không được 2 tháng thì biến thành cương thi, sau đó bị người trong thôn đánh chết, ngay cả cảnh sát cũng không điều tra ra được, cho nên không có ai hoài nghi đâu. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, thì ra kêu cá cương thi, đúng là cương thi thật, vậy thì tất cả vấn đề đều đã được giải thích thỏa đáng. Diệp Thiếu Dương gật đầu nhìn Tiểu Linh, hỏi, vì sao cô muốn làm như vậy? Vì sao ư? Tiểu Linh hừ lạnh một tiếng, anh nghĩ xem, cái tên đó xấu xí như vậy, có tư cách gì lấy em? Hắn có chỗ nào xứng với em? Nếu không phải mẹ em tham tiền nhà hắn, cứng rắn khuyên em lấy hắn thì em sẽ không phải gả cho hắn. Cô dừng lại một chút, yếu ớt nói rằng, người nông thôn em vốn rất bảo thủ, xuất giá tòng phu, em cũng không muốn ly hôn, còn dự định sinh em bé để cho hải tử hưởng phúc, thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn đều chúng ta, ngất xỉu bệnh hoạn. Giả như cả đời hắn cứ tiếp tục như vậy, chẳng lẽ em cũng phải sống như vậy đến hết đời sao? P.S. Sáng sớm đã vô ngay chương tươi đẹp cười mịn. Chúc các thím một ngày cũng tươi đẹp nhá cười mịn. Chương 163, cho cô một cơ hội. Nói đến đây, Tiểu Linh kích động rơi nước mắt. Diệp Thiếu Dương cầm một mảnh khăn giấy đầu giường định đưa tới cho cô, lại thấy có gì đó không ổn, thôi vậy, cứ để cho cô ấy khóc một lúc. Vì vậy cô nấu canh cá cương thi cho hắn ăn để mong hắn nhanh chết một chút. Tiểu Linh bụng mặt, gật đầu nói, em nhất thời kích động, sau đó. Em cũng hối hận, dù gì anh ấy với em cũng là phu thê, thế nhưng, hạ hạ, đã muộn rồi, không phải sao? Diệp tiên sinh, hôm nay anh uống thuốc do em nấu, ăn trà bông do em cầm, em chỉ biết, anh thật sự đã nhìn ra trận tướng, nếu như anh công bố cho mọi người biết tất cả mọi chuyện, em sẽ rất thảm. Tiểu Linh miễn cưỡng làm ra bộ dáng tươi cười, khởi áo, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, Chu Tiểu Thư là bạn gái của anh, vậy chắc anh cũng không thiếu tiền, cho nên đây là vốn liếng duy nhất của em, tuy rằng cô ấy rất đẹp, nhưng... Diệp Thiếu Dương căn bản không thèm nghe cô nói, khoát tay, nói rằng, nếu như tôi cự tuyệt cô thì sẽ như thế nào? Tiểu Linh cười cười, vậy thì em sẽ la lớn lên cho mọi người biết anh dở trò với em, nếu như bị mọi người phát hiện. Anh nghĩ anh sẽ ăn nói ra sao? Diệp Thiếu Dương thở dài, suy nghĩ một chút, sau đó đưa ra một quyết định khó khăn, ngưng thần nhìn Tiểu Linh, nói rằng, nếu như tôi có thể trị hết cho chồng cô, đồng thời thay cô giữ kín bí mật, cô có đồng ý quay đầu lại không? Tiểu Linh ngẩn ra, ngơ ngác nhìn hắn, lắc đầu, lẩm bẩm nói, không được đâu, hắn vốn không thể cứu, lại uống nhiều canh cá như vậy, căn bản không thể cứu chữa được. Diệp Thiếu Dương nói, cô chỉ cần trả lời tôi, cô cô có đồng ý quay đầu lại hay không? Tiểu Linh sợ hãi, hai hàng lệ dài chảy xuống, lẩm bẩm nói, nếu như còn có cơ hội làm lại từ đầu, em đồng ý. Vậy cô mặc quần áo vào đi. Diệp tiên sinh, anh thật sự có thể cứu chữa cho hắn. Lại còn thay em giữ bí mật. Anh, vì sao anh muốn làm như vậy? Diệp Thiếu Dương thở dài, tôi mong cô có thể quý trọng cơ hội lần này, vì sai lầm hiện giờ còn chưa lớn lắm, cô mau đi đi. Tiểu Linh ngây ngốc nhìn hắn, cuối cùng cô đã hiểu, người thanh niên này từ lúc bắt đầu đã không có ý khinh nhờn cô, nhất thời cô cảm thấy xấu hổ, khom lưng bái tạ Diệp Thiếu Dương, sau đó vội vã rời đi. Để đọc chuyện Diệp Thiếu Dương thở phào một cái, ngồi xuống giường, đột nhiên cửa phòng lại bị gõ vài cái, trong lòng cả kinh, nghĩ thầm. Không lẽ mỹ nữ lúc nãy lại đổi ý? Cô ta thật sự coi trọng mình ư? Ai? Diệp Thiếu Dương đi tới sau cửa hỏi, không ai trả lời, không thể làm gì khác hơn là mở cửa. Một bóng hình xinh đẹp từ ngoài cửa bước vào, là Chu Tĩnh Như. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi. Chu Tĩnh Như cười cười, nói rằng, sao vậy, thấy em rất thất vọng hả, hay là anh đang muốn Tiểu Linh quay lại tìm anh? Cái gì? Diệp Thiếu Dương sợ đến mức hai chân như nhũn ra, hóa ra lúc nãy Chu Tĩnh Như đã nhìn thấy Tiểu Linh đi ra từ phòng của mình, hơn nữa lại chỉ mặc một bộ đồ ngủ. Đã biết là tình ngay lý gian, mình thật sự oan muốn chết, hắn liên tục xua tay, khẩn cầu, anh biết mấy chuyện này càng nói càng ám muội, thế nhưng, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, anh. Được rồi, em biết. Chu Tĩnh Như che miệng cười cười. Em đã nhìn thấy từ lúc cô ấy mới bước vào phòng của anh rồi, xin lỗi, em đã nghe trộm hai người nói chuyện. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, bắt đầu tỉ mỉ hồi tưởng lại mỗi một tiếng nói hành động của mình xem có chỗ nào không ổn hay không, kết quả Chu Tĩnh Như lại nói một câu mà làm hắn yên lòng, không ngờ anh thật sự là một chính nhân quân tử, bị một mỹ nữ mê hoặc như thế, anh lại không hề liếc nhìn cô ấy dù chỉ một lần. Cô mở đôi mắt to tràn đầy tình ý nhìn hắn. Thì thầm nói rằng, em không nhìn lầm người. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, cô nói như vậy là có ý gì? Chu Tĩnh Như lại nói tiếp, anh cho cô ấy một cơ hội làm lại, em rất ủng hộ. Diệp Thiếu Dương nhún vai, cười khổ nói, quên đi, anh cũng không biết làm vậy có đúng không? Em tin tưởng anh không sai lầm, bởi vì nếu sai lầm thì sẽ không còn cơ hội làm lại, anh cho cô ấy một cơ hội như vậy, em tin rằng cô ấy sẽ quý trọng. Diệp Thiếu Dương thở dài. Chỉ mong là như thế. Hơn nửa đêm, Chu Tĩnh Như nói chuyện với hắn một hồi thì trở về, Diệp Thiếu Dương ôm tâm tình phức tạp leo lên giường, nằm thật lâu mới ngủ. 7 giờ sáng, Tiểu Mã gọi điện thoại đánh thức hắn, bảo hắn xuống lầu 1 dùng điểm tâm. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Diệp Thiếu Dương đi xuống phòng ăn lầu 1, vừa vào cửa, hắn liền gặp ngay Tiểu Linh đang bưng một bát cháo đi vào, hai người gặp mặt ngoài ý muốn, lập tức ngẩn ra. Hôm nay cô mặc một bộ đầm rộng thùng thình để che đậy vóc dáng, thế nhưng vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, cô lại nhớ tới chuyện tối hôm qua, cảm giác như mình đang đứng trần truồng trước mặt hắn, bởi vì lúc đó vào phòng hắn mình cũng đã biểu hiện như vậy, nhất thời mắc cỡ, khuôn mặt đỏ bừng. Tiểu Linh tẩu tẩu, đây là cháo gì? Diệp Thiếu Dương chỉ thuận miệng hỏi, trong mắt không có một chút ý tứ đùa cợt. Tiểu Linh chợt cảm thấy ấm áp trong lòng, khẽ gật đầu, trầm tĩnh lại, nói rằng. Cháo đậu đũa, Diệp tiên sinh có muốn ăn không? Muốn. Tôi muốn ăn hai bát. Nói xong hắn hào sảng cười cười, đi vào trong phòng. Đang ăn điểm tâm thì một đám cán bộ trong thôn từ đâu đến thăm hỏi, Lý Vĩ vội vàng giới thiệu Chu Tĩnh Như và Diệp Thiếu Dương, vài vị cán bộ trong thôn hai mặt nhìn nhau, chẳng ai ngờ thiếu nữ xinh đẹp này lại là con gái của chủ tịch tập đoàn Tinh Thành. Chu tiểu thư. Hoan nghênh tới Lý Gia Thôn. Tôi là thôn trưởng nơi này. Một lão già hơn 60 cởi mũ, vô cùng khách khí nói với Chu Tĩnh Như. Chu Tĩnh Như mỉm cười nhìn lão, coi như là chào hỏi, sau đó lột một hạt đậu phộng rang muối dịu dàng bỏ vào mồm Diệp Thiếu Dương, nói rằng, Thiếu Dương, ca anh nếm thử đi, đậu phộng này ngon lắm đấy. Một đám cán bộ trong thôn xúc động nhìn cảnh tượng trước mắt, một tiểu thư giàu có lột đậu phộng cho một chàng trai ăn. Sau đó họ lại nhìn sang Diệp Thiếu Dương. Quả thật là vô cùng đẹp trai tài giỏi, nhất thời hiểu được cái gì gọi là nhân tình thế thái. Lão trưởng thôn xoa xoa tay, nói với Chu Tĩnh Như, Chu đại tiểu thư khi nào mới đến quy hoạch khu chúng tôi, ở đây vừa có hồ vừa có núi. Chu Tĩnh Như cười cười, tôi không làm về mảng quy hoạch của công ty, có ý kiến gì, các người cứ liên hệ Lý Tổng. Lý Tổng, chúng ta hãy mau chóng làm chính sự.
Vâng vâng.
Lý Vĩ liên tiếp gật đầu, liếc mắt nhìn Lão Trường Thôn, nghĩ thầm Chu Tiểu Thư là người có thân phận cao quý như thế nào, mấy người các ông còn định lôi kéo người ta vào kiếm trác, nhất thời giận không chỗ phát tiết, muốn đuổi tất cả bọn họ đi ra ngoài. Chờ một chút, các người cứ ở đây quan sát, chỉ cần im lặng là được. Diệp Thiếu Dương ngăn cản, trong lòng nghĩ thầm mình còn muốn điều tra chuyện ma quái ở hồ chứa nước, có cán bộ trong thôn hỗ trợ sẽ rất tốt, dù gì bọn họ cũng có thể cung cấp cho mình một chút thông tin về chỗ kia. Mấy cán bộ trong thôn đều biết hắn là pháp sư, lại có ý định thăm dò một chút hắn sẽ làm như thế nào, cho nên không ai muốn rời khỏi, tất cả đều leo đeo đi theo sau Diệp Thiếu Dương đến phòng của Lý Nhạc Thanh. Lý Nhạc Thanh vẫn còn ngơ ngác sau khi bị Tiểu Linh đánh thức, phải nằm dựa vào người cô, im lặng không nhúc nhích. Cả người hắn biến thành màu đen, đến con ngươi cũng đờ đẫn ngây ngốc. Mấy cán bộ trong thôn nhìn thấy Lý Nhạc Thanh thì đều há mồm trợn mắt, dựa vào kinh nghiệm của thôn dân để phán đoán, người này sớm muộn gì cũng sẽ chết, không thể cứu nổi. Tất cả mọi người đều mong đợi nhìn Diệp Thiếu Dương, nhìn xem hắn sẽ làm gì, bởi vì theo tục lệ ở nông thôn, mấy người âm dương tiên sinh trước khi tác pháp đều phải dở vài trò như dùng tay bắt rắn, dùng chân bước trên than hồng VV để chứng minh pháp thuật của mình cao minh, sau đó được mấy người nông dân xem như tiết mục diễn xiếc để thưởng thức, về phần hiệu quả trừ tà ra sao thì đều thấp hơn mong đợi. Diệp Thiếu Dương không biểu diễn gì hết, chỉ lấy từ trong bao ra một cái chén nhỏ, rót nước lọc vào nửa chén, sau đó dùng chu sa vẽ một tờ linh phù, nhẹ nhàng lay động, tờ phù tự bốc cháy. Trực tiếp ném tờ phù vào trong cái chén, cắt ngón giữa, nhỏ một giọt máu vào bên trong, sau đó đổ hết nước vào mồm Lý Nhạc Thanh. Xong rồi, chờ đi. Diệp Thiếu Dương phủi phủi tay, ngồi xuống một bên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, xong rồi à? Dù cho có là lừa đảo đi chăng nữa, tối thiểu cũng phải làm dáng biểu diễn một chút chứ. Sao chỉ làm vài động tác nhanh gọn lẹ là xong chuyện, vậy còn ra thể thống gì? Người khẩn trương nhất chính là Tiểu Linh, cô vừa đỡ Lý Nhạc Thanh vừa hồi hộp nhìn hắn, giả như Lý Nhạc Thanh vẫn không tỉnh lại, như vậy, cô sẽ không còn cơ hội làm lại một lần nữa. Chương 164, Quỷ Cô Nương. Chỉ có Chu Tĩnh Như và Tiểu Mã vô cùng bình tĩnh ngồi trên ghế salon uống trà, Tiểu Mã từ đầu tới cuối đều cắm mặt vào điện thoại di động, nhắn tin trò chuyện với mỹ nữ Tia, không hề nhìn xem Diệp Thiếu Dương đang làm gì. Lý Vĩ ngồi bên cạnh cậu khẩn trương lau mồ hôi trên trán, buông lỏng cà vạt, nhìn thoáng qua Tiểu Mã đang bấm điện thoại liên hồi, lẩm bẩm nói, thật hồi hộp à. Tiểu Mã ngẩng đầu nhìn gã, không hiểu hỏi, Tiểu Diệp tử xuất thủ, có gì mà hồi hộp? Nói vậy là sao, đó là em trai của tôi, vạn nhất thất bại. Tiểu Mã mỉm cười, tiếp tục bấm điện thoại di động, thuận miệng nói rằng, nghĩ nhiều làm gì, mấy chuyện nhỏ ấy chỉ là cái phủi tay đối với Tiểu Diệp tử mà thôi. Sắc mặt của Lý Nhạc Thanh càng lúc càng hồng, hơi thở cũng càng lúc càng gấp gáp hơn, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy thế liền đặt đầu của hắn lên cạnh giường, tay phải nắm thành phụng nhãn quyển ký vào sau lưng hắn một cái. Chỉ nghe họp một tiếng, Lý Nhạc Thanh liền quay đầu phun một ngụm máu đen tanh hôi vào thùng rác. Tiểu Linh ngửi thấy mùi máu đen lập tức đỏ mặt, len lén liếc nhìn Diệp Thiếu Dương, mùi máu đen giống hệt như mùi cá cương thi, đương nhiên là vì ăn canh cá cương thi lâu dài, cơ thể tích độc. Được Diệp Thiếu Dương làm phép, thoáng cái đã phun hết ra. Lý Nhạc Thanh thổ xong thì nằm trên giường bất động. Diệp tiên sinh, chuyện gì vậy? Tiểu Linh không yên tâm hỏi. Mới vừa thanh lý độc thi trong cơ thể hắn, thân thể tốt thì mới có thể chiêu hồn. Diệp Thiếu Dương nhìn Lý Nhạc Thanh nói rằng, hắn hôn mê bất tỉnh là bởi vì thiếu một hồn phách, hiện tại tôi đang chiêu hồn cho hắn. Nói xong, Diệp Thiếu Dương bảo Tiểu Linh hỗ trợ đóng hết tất cả cánh cửa lại. Kéo tất cả rèm cửa sổ che kín căn phòng, đốt một ngọn nến đặt lên bàn, bảo mọi người chạy tới góc tường, chừa một khoảng trống để bố trí linh đàn. Sau đó hắn vẽ một vòng tròn định hồn, viết xuống một lá bùa tên và ngày tháng năm sinh của Lý Nhạc Thanh. Diệp Thiếu Dương vừa niệm chú, một bóng người màu đen lập tức xuất hiện ở trong vòng định hồn, tất cả mọi người đều há mồm trợn mắt, không dám thở mạnh. Chỉ có Tiểu Mã không lấy làm ngạc nhiên, chỉ hờ hững ngẩng đầu nhìn đạo hồn phách kia. Tiếp tục bấm điện thoại di động, nhàn nhạt nói với Lý Vĩ, tôi nói mà, chỉ là chuyện vặt tôi, đừng nói thiếu một hồn phách, ngay cả ba hồn bảy phách của một người chết, Tiểu Diệp tử cũng có thể cứu sống được. Lý Vĩ lau mồ hôi trên trán, thì thào phun ra hai chữ, bái phục. Diệp Thiếu Dương dùng ngón cái tay phải điểm lên quỷ môn của luồng hồn phách một cái, sau đó kéo nó tới bên người Lý Nhạc Thanh, đẩy miệng hắn ra, trực tiếp đưa quỷ ảnh vào trong miệng, sau đó vẽ một tờ định hồn phù dán lên sau gáy của hắn. Sắc mặt của Lý Nhạc Thanh càng lúc càng hồng nhuận, không quá một phút sau đã từ từ mở mắt. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Đám người lập tức sợ hãi thất kinh, Lý Vĩ càng kích động hơn, được sự đồng ý của Diệp Thiếu Dương, gã tiến lên cầm lấy tay em trai của gã, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Thanh, biết anh không? Lý Nhạc Thanh nhíu mày, mê man nhìn gã. Mọi người tại đây chợt cảm thấy căng thẳng, lẽ nào người được cứu đã trở thành một kẻ ngốc nghếch? Lý Nhạc Thanh đẩy tay của anh trai ra, nói rằng, anh hai, anh bị mê sảng à, sao em lại không biết anh được? Sau đó quay đầu nhìn đám người Diệp Thiếu Dương, giật mình ngồi dậy, nói rằng, mấy người là ai, đã xảy ra chuyện gì ở đây? Lý Vĩ hết sức kích động nắm chặt lấy tay em trai, kể hết mọi chuyện từ đầu tới cuối cho hắn nghe. Lý Nhạc Thanh nghe xong suy nghĩ một chút, vỗ gáy, nói, em nhớ ra rồi, là lão quỷ kia hại em. Tiểu Linh rủi mắt một cái, nói với ông xã, anh tỉnh lại được là nhờ công của Diệp Tiên Sinh. Lý Nhạc Thanh cảm kích nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, Diệp Tiên Sinh, đa tạ, lát nữa tôi sẽ tặng đại hồng bao cho ngài. Lý Vĩ trừng mắt nhìn em trai, trách mắng, nói gì thế, Diệp Tiên Sinh là bạn tốt của Chu Tiểu Thư, ai quan tâm chút tiền ít ỏi của em. Diệp Thiếu Dương tan nát cõi lòng, ôi trời đất, một khoản tiền bó nợ của tôi ba. Hắn vô cùng hụt hẫng, thở dài, nói, bớt lạc đề, anh bảo lão quỷ kia là thế nào, kể hết mọi chuyện gặp quỷ cho tôi biết. Lý Nhạc Thanh hít sâu một hơi, nói rằng, tôi gặp phải quỷ cô nương. Vừa nghe đến ba chữ quỷ cô nương, một đám cán bộ trong thôn đột nhiên biến sắc. Lý Nhạc Thanh cũng tỏ ra sợ hãi, hít một ngụm khí, nói rằng, ngày đó tôi có đến thăm vườn trái cây bên cạnh hồ chứa nước vào lúc chạm vào tối, sau đó ngồi trên bờ hồ rửa tay, kết quả điện thoại di động từ trong túi áo sơ mi rơi ra, nổi trên mặt nước. Lý Vĩ nghe thế chen vào một câu, ngu ngốc, điện thoại di động sao có thể nổi trên mặt nước. Lý Nhạc Thanh nói tiếp, đúng vậy, nhưng lúc đó tôi không nghĩ nhiều, thấy điện thoại nổi trên mặt nước, tôi liền theo bản năng vươn tay ra. Kết quả có một con sóng từ đâu cuộn đến khiến điện thoại của tôi trôi ra xa. Tôi thấy chỗ mình đang đứng không sâu, lúc đó không biết có phải bị ma quỷ mê hoặc hay không mà liền nhảy xuống nước, lao đến bắt lấy cái điện thoại. Kết quả, điện thoại di động càng trôi xa hơn. Tôi tỉnh hồn lại, túi đầu nhìn thì thấy nước đã dâng lên đến đằng cổ, tôi có thể cảm nhận được hai chân mình như bị vật gì đó lôi kéo, không thể bước đi, tôi lập tức phát hiện ra mình đang gặp phải thủy quỷ mê hồn. Mà lúc đó tôi cũng còn tỉnh táo, tôi cố ý kêu lớn một cái tên, sau đó giả bộ tức giận, nói người bên dưới đừng lấy điện thoại di động của tôi, chờ một chút để tôi gọi cháu họ xuống cùng nhặt điện thoại. Vừa nói xong, hai chân của tôi liền buông lỏng, thứ đang nắm lấy chân của tôi cũng thả ra. Tiểu Mã đang hóng hớt ngồi nghe kể chuyện liền không nhịn được xen vào, nói như vậy, lúc đó anh đã bị quỷ bắt, thế nhưng vì sao nó lại muốn thả anh ra? Không đợi Lý Nhạc Thanh mở miệng, vị trưởng thôn kia đã nói rằng, tiểu tử, cậu không hiểu rồi, cái này gọi là quỷ mê thân, Tiểu Thanh lúc đó không dễ rủa mà bình tĩnh đối phó, nếu càng dễ rủa thì sẽ càng bị kéo xuống sâu hơn. Cho nên hắn mới cố ý nói muốn mang thêm người đến để cùng vớt điện thoại di động. Thủy quỷ kia tin, mà nó lại có ý muốn giết nhiều hơn một người, bởi vậy mới thả hắn đi. Tiểu Mã bừng tỉnh đại ngộ, vuốt cằm nói rằng, ra là thế, con quỷ này cũng rất thông minh. Quỷ không chiếm thân người, sẽ không biết người đang suy nghĩ gì. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn cậu, nói với Lý Nhạc Thanh nói, kể tiếp. Lý Nhạc Thanh nói, lúc hai chân tôi được buông lỏng thì tôi giả vờ làm động tác tìm người, mãi cho đến khi lên bờ mới nhanh chân chạy trốn. Mới đầu tôi nghĩ rằng không sao, kết quả chạy không được bao xa, đột nhiên thấy có một tiểu cô nương 12-13 tuổi đang ngồi xổm trên bờ hồ, vóc người gầy ốm, mái tóc dài rối tung. Mặc một bộ y phục rất dơ như là áo liệm. Tiểu Mã nghe đến đó không nhịn được nói một câu, trước thì là lao bà, bây giờ lại là một tiểu cô nương. Diệp Thiếu Dương lườm cậu một cái, bảo Lý Nhạc Thanh kể tiếp. Lý Nhạc Thanh nuốt nước miếng, nói rằng, cô bé ngồi trên một tảng đá, hai cái chân đong đưa trên mặt hồ, dùng một cái bình để rửa rau. Tôi cũng có nghe qua mấy chuyện về quỷ hài nữ, thế nhưng lúc đó tự nhiên tôi có chút choáng váng. Không nhớ ra mấy chuyện này, chỉ nghĩ sao lại có một tiểu cô nương ngồi ở trên bờ rửa rau, có gì đó kỳ lạ. Chương 165, Thảo Khẩu Thái. Lúc tôi chạy ngang qua cô bé đột nhiên quay đầu, hé ra cái miệng vô cùng to lớn, mũi dài, dáng dấp trông như hết và các loài động vật miệng lớn. Cô bé bốc một nắm rau từ cái bình ra đưa về phía tôi, dùng giọng nói u ám hỏi, rau xanh bị lá cây phá hủy rồi, làm sao bây giờ? Lúc đó đầu óc tôi mơ hồ, tự nhiên không chạy tiếp nữa, chỉ thuận miệng trả lời, bẻ cái lá cây kia đi là được. Vừa nói xong liền thấy cô bé kia bẻ một cái lá cây, cười gần đi tới chỗ tôi, sau đó phát sinh chuyện gì nữa thì tôi không biết. Nghe hắn kể xong, mọi người hai mặt nhìn nhau, chuyện này nghe có vẻ hài hước nhưng lại có chút quỷ dị, tiểu mã buồn bực hỏi, vì sao con quỷ đó không trực tiếp giết anh mà lại còn bày mấy trò rau xanh với lá cây, hỏi đố mập mờ như thế để làm gì, rảnh rỗi sinh nông nổi à? Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc câu, nói, có một thứ được gọi là rau mệnh người, nữ quỷ biết thứ đó chứng tỏ nó không phải là quỷ dương gian, không thể tùy tiện giết người, cũng tương tự như quỷ mua mệnh, nó mang theo một vật bổn mạng ở bên thân, gặp người nào cũng sẽ hỏi mấy câu thảo khẩu thái, nếu như trả lời câu hỏi của nó, cũng chính là quyết định vận mệnh của cậu. Thảo khẩu thái, một cách lấy lời hay từ người khác. Đây là một tập tục vào ngày Tết của Trung Hoa. Người ta sẽ tạo những lời nói may mắn để biểu đạt cho sự cát tường, nguyện vọng tốt đẹp của người dân, mong muốn một thứ gì đó như may mắn, thai qua nạn khỏi, phúc thọ bình an. Ví dụ như hành động cho tiền thiếu nhi ngày Tết được gọi là tiền mừng tuổi, bữa cơm tất niên được gọi là bữa cơm đoàn viên, ngày khai trương gọi là kim nhật, cá chép biểu thị cho sự dư giả hàng năm, bánh sủi cảo gọi là nguyên bảo. Ngoại trừ những tên trên, người ta còn dùng thảo khẩu thái trong những câu chúc như Phúc Như Đông Hải, Thọ Bỉ Nam Sơn để chúc thọ, Một Bước Lên Mây, Vinh Quang Tột Đỉnh để chúc mừng thăng trước, Chúc Mừng Phát Tài, Tâm Muốn Sự Thành để chúc phúc tân niên. Nói đến đây, hắn quay đầu nói với Lý Nhạc Thanh, lúc đó anh trả lời bẻ một lá cây là đã thực hiện thảo khẩu thái với nó, cho nên nó đã thu một luồng hồn phách của anh, bất quá câu trả lời đó cũng không sao, chỉ là thiếu đi một luồng hồn phách, may mà anh vẫn còn sống. Lời giải thích của hắn càng làm cho kẻ khác khiếp sợ. Chu Tĩnh Như cau mày nói, là sức mạnh gì đã khống chế thảo khẩu thái ấy? Lực khế ước, loại quỷ âm xanh này vốn chỉ được ở trong lãnh địa của chúng, không thể tùy tiện giết người, thế nhưng một khi ra khỏi lãnh địa sẽ phải tuân thủ theo lực khế ước của nhân gian và quỷ vực, nếu như làm trái luật, nó sẽ thừa thụ thiên kiếp. Mọi người nghe xong khiếp sợ không thôi. Trưởng thôn gật đầu nói, đúng vậy. Trong hai năm qua có không ít ngư dân chết tại hồ chứa nước, bất quá phàm là người gặp chuyện không may bên bờ đều bị tình trạng giống như Tiểu Thanh, diện kiến quỷ cô nương, sau đó bị hỏi vấn đề, tỉ như Lý Tam Chân và Lý Hữu Tài năm ngoái có đi qua bờ hồ chứa nước, nhìn thấy quỷ cô nương kia, bọn chúng cũng bị mê hoặc giống y như cậu ấy, quỷ cô nương hỏi bọn chúng, rau xanh không có tim có thể sống được không? Chơi chữ, rau xanh không có tim ý chỉ rau muống. Lý Tam Chân cho là cô hỏi loại rau xanh thông thường, trả lời, rau xanh không tim còn có thể mọc ra tim khác. Lý Hữu Tài lại trả lời, không tim sẽ chết. Sau đó quỷ cô nương chạy đến trước mặt thọc hai cánh tay vào lồng ngực bọn họ, móc hai trái tim ra ngoài, Lý Hữu Tài lập tức chết tại chỗ, Lý Tam Chân lết được về nhà. Về đến nhà, Lý Tam Chân nằm dưỡng bệnh mấy tháng sau thì đến bệnh viện kiểm tra, trái tim tự dưng mọc ra lại. Chuyện này cũng là do nó kể cho tôi biết, cùng một thời điểm, cùng một câu đố, mà có người sống, cũng có người chết. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm trong chốc lát, hỏi rằng, quỷ thiếu nữ đó xuất hiện vào lúc nào? Đám cán bộ trong thôn nhao nhao bàn luận, sau đó nhất trí với nhau, hai năm rưỡi trước, khi nước trong hồ vừa mới bắt đầu biến thành màu đen, cá cương thi cũng vừa mới xuất hiện, thì đã có người nhìn thấy quỷ cô nương bên bờ hồ chứa nước. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Kết hợp các manh mối lại với nhau, hắn cơ bản đã có thể xác định được quỷ cô nương chính là một trong ngũ quỷ mà mình đang tìm, lập tức đứng phát dậy, nói với Lý Nhạc Thanh. May mà luồng hồn phách đó chỉ quanh quẩn ở gần bờ hồ, tôi mới có cơ hội đem anh trở về, bất quá tinh khí của hồn phách anh đã bị quỷ thiếu nữ lấy đi, cho nên anh mới cảm thấy thân thể của mình suy yếu, còn lại không sao. Anh cố gắng chăm chỉ phơi nắng, tích lũy dương khí. Đại khái nửa tháng sau là có thể khôi phục lại hoàn toàn. Lý Nhạc Thanh nghe xong hết sức mừng rỡ, luôn miệng nói cảm ơn. Diệp Thiếu Dương không để ý đến hắn, xoay người nhìn mấy cán bộ trong thôn, nói rằng, có người nào tình nguyện dẫn tôi đến hồ chứa nước hay không? Trưởng thôn lập tức nói rằng, chỉ xem thôi thì được, tôi dẫn ngài đi.
Được, đi thôi.
Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn Tiểu Linh, lại nhìn Lý Nhạc Thanh, nói với hắn, đừng cảm ơn tôi, muốn cảm ơn thì cảm ơn vợ của anh, cô ấy đã khổ cực chăm sóc anh qua biết bao nhiêu ngày, mặc dù có người giúp việc nhưng cô ấy vẫn tự tay nấu cho anh ăn, anh nên đối xử tốt với cô ấy. Lý Nhạc Thanh kéo tay của Tiểu Linh đặt vào trong lòng mình, cười hì hì, Diệp tiên sinh yên tâm, vợ tôi vừa đẹp lại vừa hiền, hoạn nạn mới thấy chân tình. Cả đời này tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, ánh mắt ý vị nhìn Tiểu Linh. Tiểu Linh đỏ mặt gật đầu với hắn, trong ánh mắt cũng biểu lộ sự cảm kích chân thành tha thiết, sau đó là một sự hứa hẹn đầy kiên định. Thấy ánh mắt đó, Diệp Thiếu Dương khẽ mỉm cười, yên tâm, xoay người rời đi. Diệp tiên sinh, 7 vạn đồng, bao giờ trở về thì gọi cho tôi. Lý Vĩ đuổi theo, thập phần cảm kích hô lớn. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Còn muốn nói mấy câu khách khí, phía sau liền truyền đến thanh âm trách cứ của Chu Tĩnh Như, Thiếu Dương ca, sao anh lại thu tiền của ông ấy? Lý Vĩ vừa nghe thấy thế nhất thời khẩn trương, 7 vạn đồng vốn chỉ là chuyện nhỏ, nếu để vì chuyện này mà bọn họ xích mích với nhau thì sẽ trở thành chuyện lớn, vội vàng tiến lên giải thích, Chu Tiểu Thư đừng hiểu lầm, tiền này không phải là do Diệp tiên sinh đòi, đấy là do tôi tự nguyện tặng cho ngài. Chu Tĩnh Như hừ một tiếng. Oán trách nhìn Diệp Thiếu Dương, Thiếu Dương ca, anh thiếu tiền thì cứ trực tiếp nói với em, sao lại đi đòi tiền của người khác, anh? Anh có xem em là bạn không? Lý Vĩ vừa nghe xong vô cùng xấu hổ, cảm thấy Chu Tiểu Thư tức giận là vì Diệp Thiếu Dương không đến gặp cô để lấy tiền, trong lòng cư nhiên phán đoán quan hệ của bọn họ, ai già, thanh niên này đích thị là phò mã chuẩn tương lai của tập đoàn Tinh Thành rồi. Diệp Thiếu Dương cười cười, giải thích. Tự dưng vô duyên vô cơ anh đến lấy tiền em làm gì? Như vậy sẽ ảnh hưởng đến tu hành của anh. Anh giúp ông ấy làm việc, ông ấy cho anh tiền, đâu có ai lỗ. 7 vạn đồng cũng không phải là số tiền lớn đối với ông ấy, làm việc nhận tiền, hai bên không ai thiếu nợ nhau. Lý Vĩ lập tức nói, đúng đúng đúng, không phải là một số tiền lớn. Ông nghĩ ông có rất nhiều tiền sao? Chu Tĩnh Như lập tức liếc mắt nhìn gã. A, không có không có. Lý Vĩ sợ đến mức thối lui qua một bên, không dám mở miệng, tiền của mình đều là do ông chủ cấp cho, mình chỉ là một cọng lông so với 9 con trâu. Chu Tĩnh Như bĩu môi, nói với Diệp Thiếu Dương, theo lý luận của anh, em muốn giúp anh, có được không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nếu anh cần hỗ trợ thì em có thể giúp, nhưng nếu vô duyên vô cớ cho anh tiền, nhà hay là vật chất này kia thì còn tăng nghiệp chướng, gây trở ngại con đường tu hành của anh, hiểu chưa? Anh cần tiền. Anh sẽ tự kiếm. Chu Tĩnh Như bất đắc dĩ nói, được rồi, nếu anh cần trợ giúp thì phải báo cho em biết trước đấy. Diệp Thiếu Dương đành gật đầu đồng ý. Chu Tĩnh Như mỉm cười, nói, hôm nay anh đã làm được một chuyện tốt. Tha thứ cho một người, cứu vãn một cuộc hôn nhân. Vừa nghe cô nhắc, Diệp Thiếu Dương liền nghĩ tới chuyện phu thê của bọn họ, khẽ thở dài, mặc dù mình chỉ nói dối có thiện tâm đối với Lý Nhạc Thanh. Nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn tin rằng sau này Tiểu Linh chắc chắn sẽ đối xử tốt với hắn, nếu như bọn họ còn có em bé thì lại càng tốt hơn. Chỉ là đối với Lý Nhạc Thanh mà nói, đây vẫn là một sự lừa dối. Nếu như được lựa chọn, anh tình nguyện giết 10 con quỷ thủ lĩnh còn hơn là dính vào chuyện phu thê của người khác, bởi vì có sắp xếp như thế nào cũng không thể hoàn toàn tốt đẹp. Diệp Thiếu Dương nhìn bốn bề thanh vắng, thở dài nói với Chu Tĩnh Như. Nhìn bóng lưng của hắn. Chu Tĩnh Như mỉm cười, nghĩ thầm trong lòng, anh đã sắp xếp tốt cho người khác rồi, vậy còn chuyện tình cảm của mình, anh định sắp xếp như thế nào đây? Chương 166, Cá Cương Thi. Hồ chứa nước nằm ở phương Bắc Lý Gia Thôn, trưởng thôn đuổi mấy người xem náo nhiệt, dẫn đám người Diệp Thiếu Dương đến hồ chứa nước. Trên đường, Diệp Thiếu Dương hỏi thăm lai lịch của hồ chứa nước. Trưởng thôn nói, hồ chứa nước này đã tồn tại mấy trăm năm. Nghe nói lúc trước là một con suối sâu không thấy đáy, sau lại được xây dựng thành hồ chứa nước để cung cấp nước tưới cho đồng ruộng phía Hạ Du. Trước đây thật sự không xảy ra chuyện gì, thế nhưng hơn 2 năm gần đây nước hồ đống nhiên biến chất, cá cũng trở nên quái dị. Kỳ lạ nhất là mấy cái mương tưới ở phía Hạ Du hồ chứa nước hồ ra khỏi phạm vi 300 mét liền đột nhiên khôi phục lại bình thường, tưới nước trồng rau không gặp bất cứ vấn đề gì, hoa màu rau quả cũng mọc lên bình thường. chính vì vậy mới không gây ra chuyện lớn. Bất quá khu đánh bắt cá lại xảy ra cơ sự nghiêm trọng, khiến mấy nhà đánh bắt cá và nhà thầu trong thôn đều chịu tổn thất rất lớn. Đoàn người đi 300 mét dọc theo một cái mương tới không bao lâu, trưởng thôn đột nhiên chỉ vào ranh giới của một cái mương, nói rằng, Diệp tiên sinh, mời xem, đây là nước đen của hồ chứa nước chảy xuống, vừa chảy vào đường ranh giới là lại biến trở về bình thường, ngài xem đi. Mọi người cúi đầu nhìn lại, quả nhiên, nước vừa vào vị trí đường ranh giới đều trở thành trong suốt thấy đáy, trông hết sức quỷ dị. Tiểu Mã buồn bực nói, nếu như trong hồ chứa nước thật sự có vật gì thì khi rời khỏi hồ nước phải chuyển hóa dần dần theo trình tự mới đúng chứ, ví dụ như từ đen sang đục rồi mới thành trong suốt, vì sao chỉ mới một giây trước còn đen, một giây sau đã biến thành trong suốt, thật không khoa học à? Nguyên nhân rất đơn giản. Diệp Thiếu Dương chỉ vào đường ranh giới kia, nói rằng, bắt đầu từ đây cho đến hồ chứa nước đều nằm trong phạm vi của trận pháp, không giống như toán khí tràn ngập lương gia thôn lúc trước, quỷ khí nơi này chỉ nằm vỏn vẹn trong hồ, một khi rời khỏi hồ sẽ mất đi tác dụng. Mà vị trí ranh giới này lại chính là giới hạn trận pháp. Người khác tuy không hiểu lời giải thích của hắn nhưng Tiểu Mã lại nghe thấy rõ ràng, lập tức nói rằng, ý cậu là, trận pháp của ngũ quỷ bàn sơn trận. Thấy Diệp Thiếu Dương gật đầu, cậu lại hỏi tiếp, vậy trong hồ chứa nước rốt cuộc là quỷ gì? Đại khái là một hà cơ, bất quá đây chỉ là suy đoán của tôi, cụ thể còn phải xem qua mới biết được. Hà cơ, một loại yêu nữ sông, rất xinh đẹp. Đoàn người đi theo mương chứa nước đến hồ chứa nước, phía trên được xây thành một hành lang dài để nghỉ ngơi, đối diện phía dưới là hồ chứa nước. Diệp Thiếu Dương phóng tầm mắt nhìn ra xa, hồ chứa nước trông rất giống một hình tam giác tụ. Diệp Thiếu Dương cảm thấy run sợ, liền nói, sừng tam biên, khuôn quỷ tiên. Loại hồ nước hình tam giác này chỉ cần chết một người thì rất khó đối phó với quỷ. Chu Tĩnh Như cả kinh hỏi, vì sao? Phong thủy, có nói em cũng không hiểu. Diệp Thiếu Dương nói chung em chỉ cần nhớ, sau này đi dã ngoại bơi lội, gặp phải hồ nước hình tam giác thì nhất định không được xuống hồ. Chu Tĩnh Như nói, em chưa từng đi dã ngoại bơi lội, anh cho rằng em giống con trai bọn anh sao? Diệp Thiếu Dương lung túng gãi đầu, cô ấy nói không sai, tất cả các hồ nước và sông lớn suối nhỏ xung quanh Mao Sơn đều đã có dấu ấn bơi lội của hắn. Xuống xem một chút. Diệp Thiếu Dương nói xong chạy xuống bờ hồ nhanh như chớp, quay đầu nhìn lại, phía sau chỉ có Tiểu Mã và Chu Tĩnh Như chạy theo, những người khác đều đứng ở xa xa, không dám tới gần. Diệp Thiếu Dương ngồi xổm xuống bờ hồ tỉ mỉ quan sát, bờ hồ chất đầy đá vụn đen như than, không có một ngọn cỏ, hắn múc một ngụm nước lên quan sát, sau đó buông xuống, lui trở về vài bước, tiện tay ngắt một nhánh cỏ nến, trở lại bờ hồ, nhúng nó vào mặt nước. Sau đó hắn lấy ra một đồng đúc mâu đặt lên trên nhánh cỏ nến, hai tay tạo thành hình chữ thập, niệm thâm một lần chú ngữ, đồng đúc mâu liền lóe ra kim quang bao phủ lại nhánh cỏ nến, khiến nhánh cỏ nến từ từ toát ra một luồng hắc khí. Quỷ khí quá mạnh mẽ. Ít nhất, phải là đẳng cấp quỷ thủ lĩnh. Diệp Thiếu Dương ném nhánh cỏ nến xuống, sắc mặt ngưng trọng nói rằng. Hắn ngồi xổm xuống trước bờ hồ, lẳng lặng quan sát, đột nhiên rút ra đảo một kiếm cắm thật nhanh vào trong nước. Dơ lên, mũi kiếm cắm xuyên qua một con cá đang rẽ dây mấy cái. Mọi người lập tức chạy đến xem thử, con cá này cả người đen thủi, hai con mắt lại đỏ như máu, thân thể bị kiếm gô đào xuyên qua nhưng vẫn không chết, há cái mồm rất to và dài, để lộ hai hàm răng sắc nhọn. Chu Tĩnh Như kêu lên, trời ạ! Sao răng của nó lại dài đến thế? Con cá này là cương thi. Diệp Thiếu Dương nhìn Quái Ngư, nói rằng, những con cá bị quỷ khí trong hồ nước giết chết, sau khi chết thân thể lại bị quỷ khí ngăn cách với bên ngoài, không hề thối rữa, oan khí không thoát ra, tích tụ lâu dài biến thành cương thi. Tiểu Mã lắc đầu, lần đầu tiên nghe nói có cá cương thi, nói như vậy, cá cũng có hồn phách. Đương nhiên là có, linh hồn cá cũng giống như người mà thôi, chỉ là bởi vì kiếp trước nó làm bậy, bị lưu đẩy đến đường súc sanh. Diệp Thiếu Dương rút đảo một kiếm ra khỏi người cá cương thi. Ném nó vào trong hồ, nói rằng, quỷ khí trong hồ hơn phân nửa đều là từ những sinh linh trong nước, sau khi bị giết chết, hồn phách không thể siêu thoát, bị thủy quỷ lợi dụng, trở thành như thế này. Hắn suy nghĩ một chút, quay đầu lại hỏi trưởng thôn, gần đây có chỗ nào có thuyền hay không? Trưởng thôn sửng sốt, ngài cần thuyền làm gì? Đương nhiên là để đi tìm thủy quỷ kia, lẽ nào ông bảo tôi bơi ra đó? Trưởng thôn vừa nghe xong liên tục xua tay, không được đâu Diệp tiên sinh, trước đây có vài thôn dân không biết chuyện chèo thuyền ra hồ bắt cá, kết quả đều chìm thuyền bỏ mạng, thi thể cũng không tìm thấy à. Lý Vĩ cũng khuyên nhủ, Diệp tiên sinh, tôi biết ngài pháp lực cao cường nhưng trong nước không thể so sánh với trên mặt đất, vạn nhất chìm thuyền rơi xuống nước, hậu quả sẽ không gì sánh được, tốt nhất ngài nên suy nghĩ biện pháp khác đi. Không có biện pháp khác, hồ lớn như vậy, nước chảy liên tục, chúng ta cũng không thể bơm nước. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ rồi nói với Lý Vĩ, giúp tôi kiếm một chiếc thuyền, không cần quá lớn, tất nhiên phải có động cơ. Lý Vĩ thấy hắn kiên trì như thế cũng đành đáp ứng, trưởng thôn cũng bảo phía trước cách đó không xa có một khúc quanh, tại khúc quanh có đậu vài chiếc thuyền. Từ lúc hồ chứa nước xảy ra chuyện ma quái đến nay thì không một ai dám xuống hồ, cho nên thuyền cũng chỉ đành neo tạm ở đó. Diệp Thiếu Dương lập tức bảo lão dẫn đường, đi tới khúc quanh kia thì thấy có vài chiếc thuyền đang đậu ở đó, có xuồng, có ghe, cũng có những chiếc chạy bằng motor. Diệp Thiếu Dương chọn đại một chiếc tầm trung trong số đó, chỉ vào đầu motor trên thuyền, hỏi, thuyền này chạy thế nào? Đây là thuyền động cơ mạ ruột, rất dễ lái, thuyền cũng không lớn, lái rất linh hoạt. Trưởng thôn giới thiệu. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói rằng, ok, Lý Tổng. Làm phiền ông giúp tôi chuẩn bị ít đồ, cứ dựa theo giá hàng mà trừ trong 7 vạn đồng của tôi. Lý Vĩ vừa nghe thấy thế liền nổi nóng, Diệp tiên sinh nói gì vậy, ngài tìm Lý Mộ hỗ trợ là coi trọng Lý Mộ rồi, tiền gì mà tiền, cứ tính hết cho tôi. Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, vậy tôi không khách khí, lấy cho tôi 300 cân ôi, 100 cân hùng hoàng, pha trộn với nhau, sau đó đặt vào khoang thuyền rồi để lại một cái xẻng là được. Mau đi chuẩn bị đi. Lý Tổng, khổ cực cho ông rồi. Lý Vĩ đi lại, gọi điện thoại kêu một nhân viên công ty nhanh chóng tới làm. Chương 167, trận chiến mở màn với Hà Cơ. Vật dụng chưa đưa đến, Diệp Thiếu Dương cũng không dám mù quáng hạ thủy, vì vậy đoàn người trở lại trong thôn. Diệp Thiếu Dương sợ nhìn thấy Tiểu Linh xấu hổ, không dám trở về, thành ra trưởng thôn liền vui vẻ dẫn bọn họ tới quán cơm duy nhất trong thôn, sau đó gọi mấy người cán bộ tới tiếp khách. Chu Tĩnh Như không thích đông đúc, bèn bảo Lý Vĩ đến tiếp bọn họ, cô cùng Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã ngồi một bàn riêng. Cơm nước xong xuôi, nghỉ ngơi một hồi, Lý Vĩ nói với Diệp Thiếu Dương mọi thứ đã được đưa tới đầy đủ. Ba người Diệp Thiếu Dương vừa chạy tới hồ chứa nước thì liền nhìn thấy tất cả các vật dụng hắn yêu cầu đã nằm trong khoang thuyền. Diệp Thiếu Dương nói với trưởng thôn, ai biết lái thuyền thì dạy tôi. Đơn giản thôi, ai cũng biết. Trưởng thôn tự mình nhảy lên thuyền. Rót dầu mạ rụt vào động cơ motor, Diệp Thiếu Dương kéo Tiểu Mã lên thuyền cùng mình, dưới sự chỉ đạo của lão, hai người rất nhanh đã học xong kỹ thuật lái thuyền. Chờ trưởng thôn lên bờ, Tiểu Mã liền luyện tập lái thuyền một lúc, sau khi quen tay, cả hai tiến vào trong hồ nước. Trên bờ, trưởng thôn và mọi người đều dõi mắt nhìn theo bọn hắn, trong vòng 2-3 năm trở lại đây, đó là chiếc thuyền duy nhất dám nổ máy hạ thủy, thật là tài cao mật lớn. Trưởng thôn thì thầm. Chỉ mong bọn họ không có việc gì. Chu Tĩnh Như theo bản năng bắt hai tay lại thành hình chữ thập, cầu khẩn cho Diệp Thiếu Dương, đột nhiên nhớ ra hắn là đạo sĩ, vội vàng buông tay xuống, nghĩ thầm, Chúa Giê-xu có phù hộ cho đạo sĩ không? Trên thuyền, Diệp Thiếu Dương bắt chuyện với Tiểu Mã, dặn Tiểu Mã lái thuyền chậm chậm, cả hai mặc áo cứu sinh vào, sau đó hắn lấy ra la bàn âm dương, quan sát sự thay đổi của cây kim. Tiểu Mã có chút không hiểu, buồn bực hỏi. Cậu làm vậy có thể tìm thấy thủy quỷ hay không? Diệp Thiếu Dương nói, đương nhiên có thể rồi, chỉ cần ở trong phạm vi nhất định, la bàn âm dương đều có thể xuyên thấu quỷ khí, tập trung vào nơi phát xuất, đó cũng chính là nơi của thủy quỷ. Tiểu Mã nói, thủy quỷ không phải là vật sống sao? Bị cậu phát hiện, cùng lắm là bơi tới chỗ khác thôi, lúc đó cậu định làm gì? Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt cười nói, nó có thể chạy nhưng động phủ của nó không thể chạy. Đánh nhà của nó trước, không cho nó trở về, thế là xong. Động phủ. Hầm ngầm. Diệp Thiếu Dương nhất thời liếc nhìn la bàn âm dương, giải thích, động phủ là nơi quỷ yêu ở lại và tu luyện, chúng sẽ chọn một chỗ thích hợp để xây dựng động phủ, ít nhất cũng phải mấy tháng mới xong. Tất cả những thứ trong động phủ đều là dùng tu vi của chúng xây dựng, cho nên tu vi của quỷ yêu càng mạnh, quy mô của động phủ lại càng lớn. Tiểu Mã giật mình, nói. Quy mô lớn như sơn động, vậy có gì mà khó tìm? Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn cậu, nói, động phủ, không phải sơn động. Bên trong động phủ có thể sử dụng tu vi để bố trí ra không gian rất lớn, thế nhưng từ bên ngoài nhìn vào thì trông vô cùng nhỏ bé, có thể là một tảng đá, một đóa hoa, thậm chí là một hạt cát. Giới pháp thuật có câu một đóa hoa, một thế giới, chính là ý này. Tiểu Mã bừng tỉnh đại ngộ, chỉ số thông minh đột nhiên tăng lên, suy nghĩ ra một việc, nói rằng, chẳng trách cậu bảo Thất Lao Yêu rõ ràng ở trong miếu mà lại không tìm thấy, thì ra là không tìm thấy động phủ của nó. Động phủ của quỷ yêu không thể xác định bằng mắt thường, phải tìm bằng cái này. Diệp Thiếu Dương chỉ la bàn âm dương trong tay, không tìm được động phủ của Thất Lao Yêu là bởi vì pháp lực nơi đó quá mạnh mẽ, quấy nhiêu định vị của la bàn âm dương, hơn nữa. Đột nhiên hắn trừng mắt, nhìn chằm chằm vào la bàn âm dương, nói rằng, hướng bắc, tăng tốc. Tiểu Mã lập tức khẩn trương, lái thuyền đi về hướng bắc, đồng thời mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào mặt nước đen kịt phía trước, rất sợ đột nhiên lại có thứ gì đó nhảy lên. Hướng đông, mau lên. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm vào la bàn âm dương, không ngừng ngẩng đầu lên hét. Tiểu Mã thay đổi vô lăng rẽ sang hướng đông, không thấy gì hết, lập tức hỏi, sau đó thì sao? Chờ nửa ngày không thấy ai trả lời, Tiểu Mã không nhịn được quay đầu lại, nhất thời cả người chấn động, thẫn thờ tại chỗ. Một tiểu cô nương vóc người thon nhỏ, mặc một bộ y phục bẩn thỉu đang ngồi trên khoang thuyền, hai tay ôm một cái bình, múc một ngụm nước, sau đó vươn hai bàn tay gầy guộc non nớt ra cố sức cọ rửa một vật gì đó. Quỷ cô nương. Tiểu Mã hít sâu một hơi, liếc nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đang đứng trong khoang thuyền lạnh lùng nhìn tiểu cô nương, mặt không chút cảm xúc. Tiểu cô nương rửa xong thì quay đầu lại cười với Diệp Thiếu Dương, mở to đôi mắt chỉ có tròng trắng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn, hai tay cô ôm một mớ rau, nết đôi môi thật mỏng, chậm rãi nói rằng, rau xanh rửa không sạch, làm thế nào bây giờ? Diệp Thiếu Dương lạnh lùng cười, nói, vậy thì chặt tay người rửa rau đi. Tiểu cô nương cười khúc khích quái dị, một lớp dịch xanh biết theo hàm răng chảy ra, nói rằng, không, phải dùng nhiều nước hơn để rửa, rửa cho đến khi rau nát bấy, rửa cho đến lúc nó sạch sẽ. Diệp Thiếu Dương không chút chậm trễ, đảo tay, lấy ra một tờ linh phủ dán vào người tiểu cô nương. Tiểu cô nương dùng hai tay chống vào khoang thuyền, cấp tốc nhảy tom xuống nước, Diệp Thiếu Dương đứng trên đuôi thuyền nhìn xuống, một trận bọt nước nổi lên, nghĩ thầm không xong rồi, vội vàng mở túi lấy ra tỷ hưu ấn. Hắn cắt đầu ngón tay, điểm lên tỷ hưu ấn một cái, hai tay đỡ ấn, khoanh chân ngồi xuống đuôi thuyền, thì thầm, minh minh tỷ hưu ấn, nhất chấn thiên ôn lộ, nhị chấn địa ôn môn, tam chấn nhân hữu lộ, tứ chấn quỷ vô môn, thiên la địa vong bất dung tình, thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệ. Một đạo thanh quang từ trên tỷ hưu ấn xuất hiện, pháp khí thời thượng cổ được kích hoạt, con thuyền lập tức chìm xuống, mặt nước cơ hồ dâng lên đến mạn thuyền, chỉ cần một con sóng to trào lên, chiếc thuyền sẽ tức khắc chìm nghỉm. Tiểu Mã không rõ Diệp Thiếu Dương đang làm gì, khẩn trương hét lớn, tiểu Diệp tử, cậu muốn tự sát sao? Bớt nói nhảm, xúc vôi, đổ lên đầu sóng. Đầu sóng. Tiểu Mã còn đang mơ hồ, đột nhiên phía trước nổi lên một con sóng lớn cao đến 2 mét, đánh về phía đầu thuyền. Diệp Thiếu Dương nhắm mắt lại, không ngừng niệm chú, đem cương khí trong cơ thể rưỡi vào tỷ hưu ấn, kích phát tiên lực của nó, chấn giữ con thuyền. Mẹ kiếp, trong hồ mà cũng có sóng lớn như vậy. Tiểu Mã sợ đến mức hai chân như nhũn ra, đột nhiên nhớ tới lời dặn của Diệp Thiếu Dương. Vội vàng cầm sẻn xúc hỗn hợp hùng hoàng và vôi hất vào đầu con sóng. Ảo! Hỗn hợp vừa rơi xuống, sóng lớn lập tức giảm đi uy lực, càng đến mạn thuyền thì càng nhỏ dần, tựa như bị một lá chắn vô hình ngăn trở. Sau khi đụng phải mạn thuyền thì liền quay ngược trở lại, không đụng được vào thuyền dù chỉ một chút. Tiểu Mã thở dài một hơi, lập tức một con sóng lớn khác lại từ phía đối diện cuồn cuộn lao tới. Diệp Thiếu Dương đặt tì hưu ấn xuống khoang thuyền, rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm. Ken một tiếng, bảo kiếm xuất vỏ, tử quang phản chiếu khắp người hắn. Diệp Thiếu Dương vung tay trái lên, cắm một thanh đảo một kiếm vào trong nước, mạnh mẽ đạp lên đầu con sóng lớn, bước từng bước về phía trước, không hề tỏ ra sợ hãi. Một màn này khiến những người đứng trên bờ khiếp sợ tới cực điểm. Lý Vĩ lẩm bẩm, Diệp tiên sinh. Ngài là tiên nhân nơi nào? Chương 168, Quỷ lên thuyền. Chu Tĩnh Như cảm thấy Diệp Thiếu Dương lúc này đẹp trai ngời ngời. Thoáng ngây người, hồi hộp, hai tay đè lại lồng ngực, gần như không thở nổi. Diệp Thiếu Dương dẫm lên đảo một kiếm, phi thân lên, trường kiếm chém ra chặn đứng con sóng lớn, khiến bọt sóng dần dần hạ xuống, chỉ còn lại dư âm vẫn dâng cao hơn 1 mét, liên tục đánh về phía con thuyền. Tiểu Mã. mau tiếp chiêu. Diệp Thiếu Dương không quay đầu lại hô to.
Biết rồi.
Tiểu Mã vào thời khắc mấu chốt cũng không sợ hãi, lập tức nhổ một ngụm nước bọt vào lòng bàn tay, nắm chặt sẻng, không ngừng hất vôi về phía đầu sóng. Hai người hợp sức ngăn cản một hồi thì con sóng lớn cao như núi đã bị đánh tan, chỉ lại một chút dư âm của nó không đến nửa mét đang tiếp tục đánh vào mạn thuyền. Nhờ có Tỳ Hưu ấn trấn nhiếp, chiếc thuyền không bị sức mẻ gì cả, đến một giọt nước tràn lên thuyền cũng không có. Tiểu Mã thở phào nhẹ nhõm, nhìn quanh không thấy bóng dáng Diệp Thiếu Dương đâu, lập tức hoảng sợ, đột nhiên cậu cảm giác chiếc thuyền thoáng rung lắc, túi đầu nhìn thì thấy có một bàn tay đang bám vào mép thuyền rồi bò lên. Người đó chính là Diệp Thiếu Dương. Lúc này cả người hắn ướt đẫm, Tiểu Mã hoảng sợ hỏi, Tiểu Diệp Tử, sao cậu ướt hết vậy? Diệp Thiếu Dương liếc cậu ta, rơi xuống nước, đương nhiên ướt rồi. Tiểu Mã gãi đầu nói, không phải lúc nãy cậu đang đạp lên sóng sao? Vì sao lại rơi xuống nước? Đấy chẳng qua là tôi mượn linh lực của đảo một kiếm mà thôi, một khi dùng hết, đương nhiên sẽ rơi xuống nước. Tôi cũng không phải thần tiên mà bay lướt được trên nước. Ui chao, bộ dáng của cậu lúc đó trông rất giống thần tiên. Diệp Thiếu Dương nhìn trái nhìn phải, sau đó bảo, đừng nói nhiều nữa, còn chưa xong việc đâu. Hiện giờ có Tỳ Hưu ấn trấn nhiếp, nó sẽ không có cách nào đâm thủng thuyền, tuy nhiên vẫn có thể làm lật thuyền của chúng ta. Phải hết sức cẩn thận. Tiểu Mã vô gầy nói, tôi hiểu rồi, thì ra thảo khẩu thái rửa nát rau xanh mà quỷ cô nương nói chính là dùng sóng lớn đập vỡ thuyền. Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy khí tức xung quanh biến hóa, không thèm đếm xỉa gì tới Tiểu Mã nữa, nhặt la bàn âm dương trong khoang thuyền lên, nhìn thoáng qua, khoe miệng khẽ nhếch thành một nụ cười, ngẩng đầu lên nói, động phủ của thủy quỷ ở phía dưới, tôi xuống dưới xem một chút, cậu hãy lái thuyền về trước đi. Tiểu Mã ngẩn ra, cậu không mang theo thiết bị lặn, xuống dưới bằng cách nào? Tôi tự có cách, cậu không cần lo. Diệp Thiếu Dương thò tay vào thắt lưng lấy ra một đồng tiền đúc mẫu, niệm chú, khắc thần niệm của mình lên đồng tiền, sau đó lấy ra đảo một kiếm giao cho Tiểu Mã, dặn dò, cậu cất kỹ đồng tiền này, trên đường về nhỡ gặp phải tiểu quỷ, tiểu yêu thì cứ trực tiếp đánh bọn chúng. Có đúc mẫu bên cạnh, bọn chúng sẽ không thể làm gì được cậu đâu, cậu lên bờ chờ tôi. Nói xong hắn lấy ra một hạt châu màu đỏ ngậm vào mồm rồi bước tới mạn thuyền, nhanh chóng nhảy xuống nước, vừa vào nước, hạt châu màu đỏ lập tức kích phát cương khí hộ thể. Hắn là pháp sư chứ không phải thần tiên, cho dù mượn pháp khí cũng không thể đạp sóng bước đi mà không hề dính một giọt nước nào. Cảnh giới này vốn không tồn tại trong hiện thực. Hạt châu màu đỏ nguyên bản là một khối kê huyết thạch cực phẩm được tổ tiên Mao Sơn mài giũa, sau đó được khai quang để trở thành một món pháp khí cường đại. Gọi là xích luyện đan. Bình thường xích luyện đan không có tác dụng gì, thế nhưng nếu đặt nó ở nơi âm hàn thì chỉ cần đưa vào một chút cương khí là có thể kích phát ra dương khí cường đại, khiến hàn khí không thể tới gần. Nước có tính thuần âm cho nên đối lập với dương khí, Diệp Thiếu Dương lợi dụng đặc tính này để ngậm xích luyện đan vào trong miệng, đẩy lùi dòng nước xung quanh ra khỏi người 2 mét. Thiên cân chi lực, vô vật bất phục, ngũ hồ tứ hải, tị thủy như phong. Cấp cấp như luật lệ. Diệp Thiếu Dương cao giọng niệm phá thủy chú, thân thể nhanh chóng chìm xuống nước. Vốn tưởng rằng đáy hồ chỉ sâu tối đa chừng 10 mét, ai ngờ phải tới nửa phút sau mới chạm tới đáy. Hắn âm thầm tính toán một chút, hồ chứa nước này ít nhất cũng phải sâu 50 mét. Diệp Thiếu Dương vô cùng cả kinh, không ngờ nó lại sâu đến như vậy. Hắn đưa mắt nhìn quanh thì thấy quỷ khí lượn lờ bốn phía, khắp nơi tối đen như mực, không nhìn thấy gì. Diệp Thiếu Dương không tránh khỏi có chút bối rối. Càng xuống sâu, áp lực nước lại càng lớn, cương khí tiêu hao cho xích luyện đan cũng càng nhiều, vì thế hắn phải nắm bắt thời gian để tìm cho ra động phủ của thủy quỷ. Bởi vì nếu để càng lâu thì càng bất lợi, đợi đến khi tìm thấy động phủ của nó, pháp lực tiêu hao hết, có khi lại trở thành bữa ăn cho nó. Hắn lấy một đồng tiền ngũ đế từ thắt lưng ra, cắn ngón giữa, nhỏ một giọt máu vào đồng tiền, dùng ngón cái và ngón áp út nắm lấy, thấp giọng niệm chú, kim tiền thông thần. Khổng phương hữu nhãn, dùng máu của ta, chỉ ra hung lộ. Sau đó hắn búng nhẹ ngón áp út, đẩy đồng tiền ngũ đế vào trong nước, đồng tiền lập tức vẽ ra vân nước, di chuyển về phía trước. Diệp Thiếu Dương vừa niệm chú vừa đuổi theo. Đột nhiên, tiền ngũ đế tựa như mất khống chế, từ từ giảm tốc độ rồi dừng lại tại một đám bùn cát. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng bước tới đám bùn cát, phất tay háo, bùn cát tự động tách ra. Một con ốc điệu màu xanh biếc to cỡ nắm tay xuất hiện trong tầm mắt hắn. Hóa ra là ở đây. Diệp Thiếu Dương mỉm cười bắt lấy con ốc, mở thiên nhãn thông, đưa ý niệm tiến vào trong lòng nó. Trên mặt hồ, gió êm sóng lặng, tiểu mã vừa lái thuyền quay vào bờ vừa ngâm nga một câu hát, đột nhiên phía dưới thuyền phát ra tiếng lộp bộp, bánh lái cơ hồ bị vật gì đó cuốn chặt, thân thuyền lập tức rung lắc kịch liệt, động cơ tắt lịm. Không xui xẻo vậy chứ, lúc này mà lại còn dở trứng. Tiểu mã thử khởi động máy lần nữa nhưng động cơ vẫn không phản ứng. Trong lúc cậu đang thấp thỏm lo âu thì có một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, chiếc thuyền lập tức bị đẩy về hướng ngược với Lý Gia Thôn. Tiểu mã vô cùng kinh hãi, trong lòng hiểu rõ đây là do quỷ quái quấy phá, thế nhưng cậu bất lực, ngẩng đầu nhìn, chiếc thuyền đang tiến về một bãi lau sậy. Trên bầu trời dường như bị bao phủ bởi một tầng hắc khí dày đặc, chiếc thuyền vừa tiến vào bãi lau sậy lập tức như tiến vào một cõi âm u. Tà phong không ngừng thổi vào đỉnh thuyền, khiến nó tự động chậm chậm lướt qua đám cỏ. Tiểu mã nhìn bầu trời u ám và đám cỏ lau vô tận bốn phía, lòng càng lúc càng gấp. Đúng lúc đó, một chiếc chậu gỗ từ đâu bơi tới cách thuyền khoảng 3 mét, sau đó cũng chậm rãi phiêu phất trôi theo tiết tấu của thuyền. Trong chiếc chậu gỗ có một tấm chăn đỏ căng phồng lên, cuồn cuộn, trông giống như đang đắp một vật gì đó. Tiểu mã không khỏi nảy sinh trực giác, trong chăn có một đứa trẻ. Để tao coi mày là cái gì? Đã là họa thì không tránh khỏi, tiểu mã ngắt một cành cỏ lau, đưa vào trong chậu gỗ, hít một hơi thật sâu, sau đó mạnh mẽ gạt chăn. Không có gì. Chỉ là một tấm chăn. Tiểu mã thở phào một cái, dùng cành cỏ lau đẩy chiếc chậu gỗ sang một bên, chợt cậu nhìn thấy có thứ gì đó đen đen trên mặt nước ngay dưới chậu gỗ. Mới đầu cậu còn tưởng đó là rong rêu, ai ngờ nhìn kỹ lại thì... Cậu liền hít vào một hơi khí lạnh. Đó là một đám tóc người trôi theo dòng nước. Trái tim tiểu mã thoáng chốc đập mạnh, cậu nhanh chóng lấy ra đảo một kiếm mà Diệp Thiếu Dương đã đưa cho, đầu tập trung nhớ lại sát quỷ chú mà Lão Quách đã dạy, tâm tâm niệm niệm, khí xuất bắt mạch. Con mẹ nó, làm thế nào để bắt đầu bây giờ? Đám tóc kia đột nhiên chìm xuống nước, không thấy đâu nữa. Tiểu mã không nhịn được nền cổ tìm kiếm, đúng lúc đó, phía sau chợt chuyển đến một tiếng buộc. Buộc. Chiếc thuyền khẽ lung lay, tiểu mã cả kinh, cậu cảm nhận được có vật gì đó vừa leo lên thuyền. Chương 169, một mình xông vào đạo phủ. Con mẹ nó, tiểu Diệp tử không có ở đây, ngươi mới dám đến hủ lao tử đúng không? Lao tử có sợ. Lao tử sớm muộn gì cũng trở thành đạo sĩ. Hơn nữa tiểu Diệp tử cũng nói rồi, mấy con này hơn phân nửa chỉ là thủ hạ của thủy quỷ, vài con tiểu quỷ tiểu yêu tu vi không ra gì chắc chắn không đánh lại mình. Tiểu mã đang suy nghĩ linh tinh để tự an ủi bản thân, cậu hít một hơi thật sâu, đi vòng qua khoang thuyền tới mạn thuyền bên kia, nghe thấy bên trong khoang thuyền có một hồi âm thanh quái dị, liền biết rằng nó đang ở bên trong khoang thuyền. Là quỷ hay là yêu? Bộ dáng trông như thế nào? Do dự chốc lát, tiểu mã rốt cuộc lấy được chút dũng khí, giơ tay vén bức màn lên. Một con quái vật mặt tam giác đang há cái mồm rộng ngoác ra cười với cậu. Thân thể của nó giống như một con cóc. Hai chân rất dài, các ngón chân bành ra hai bên, ngồi xổm trên mặt đất. Không đợi tiểu mã nhìn kỹ lưỡng, quái vật lập tức bật thẳng về phía trước, cưỡi lên người cậu, hai tay siết chặt cổ cậu. Lúc này đột nhiên có một đạo tử quang từ trong túi áo tiểu mã bắn ra, đánh vào người quái vật, toàn thân quái vật run lên rồi lùi về phía sau. Kết quả làm cho tiểu mã trượt chân, cả hai đồng thời ngã về phía sau khoang thuyền. Sức nặng cả người tiểu mã đều rơi vào trên người đối phương. Quái vật cũng không chịu nổi, bị ép tới nỗi phải kêu to một tiếng, nó muốn dậy thoát ra, nhưng tứ chi còn chưa chạm tới thân thể tiểu mã, lại có một đạo tử quang khác bắn thẳng lên người nó, khiến nó giống như người bị địa giật, đau đến nỗi không dám động đậy nữa. Tiểu mã thò tay vào túi thì phát hiện đó là đồng tiền đúc mẫu, nhất thời giật mình, hóa ra tiểu Diệp tử không lừa mình, thứ này thật sự là đồ tốt. Cậu lại nhìn con yêu quái mặt mày quái dị, dữ tợn. Cũng không còn cảm thấy nó kinh khủng nữa, cười lạnh một tiếng, nói, có một đồng tiền thôi mà cũng sợ, thì ra chỉ là loài tiểu yêu, tiểu quỷ, hãy xem tiểu mã ca thu phục ngươi đây. Cậu ấn một tay lên người đối phương, một tay thò vào túi móc ra một sấp linh phù màu vàng. Thời gian gần đây, cậu vẫn luôn luyện tập vẽ địa hỏa phù, vẽ xong một tấm lại cất đi, dự định có thời gian sẽ thử nghiệm một loạt, xem rốt cuộc có mấy tấm dùng được. Đến đây nào người anh em? Coi như ngươi xui xẻo, thử xem nhé. Tiểu mã cầm một sấp địa hỏa phù ném về phía quái vật, dán một tấm lên chắn nó, sau đó nhắm mắt niệm một câu chú ngữ, không có tác dụng gì. Cậu giật ra, dán một tấm khác lên chắn nó, vẫn không có phản ứng, một hơi dán luôn 7-8 tấm. Nhưng kết quả chẳng có tấm nào dùng được. Quái vật kia thực chất chỉ đang e ngại thần lực của đồng tiên đúc mẫu, không có cách nào phản kháng, chỉ có thể ngây ngốc đứng nhìn tiểu mã, không biết cậu ta đang làm trò gì. Nếu nó biết bản thân bị đem ra làm vật thí nghiệm cho đạo thuật của tiểu mã, chỉ sợ nó nhục quá sẽ cắn lưỡi tự sát. Ta không tin ngay cả một tấm cũng không có tác dụng. Tiểu mã tức giận, dứt khoát đem mấy chục tấm linh phù còn lại dán đầy lên người quái vật, thâm nhậm chú, chỉ nghe hoành một tiếng, cậu mở to mắt ra nhìn, có khoảng 3-4 tấm linh phù đã bốc cháy. Cậu bất đắc dĩ lắc đầu, mình vất vả vẽ nhiều như vậy, rốt cuộc cũng đã có vài tấm sử dụng được. Trên thân quái vật, những nơi bị địa hỏa phù đốt cháy lập tức héo rút đi, chảy ra máu đen vừa tanh vừa hôi, trong chốc lát cả thân thể quái vật đều bị thiêu đốt, máu đen chảy ra khắp nơi. Lần đầu tiên ra tay đã coi như không tệ rồi. Tiểu mã nhìn sàn khoang thuyền dần đọng lại vũng máu đen, nghĩ thầm tự an ủi bản thân. Lúc này, ở động phủ của thủy quỷ, Diệp Thiếu Dương ném đồng tiền về phía trước, chỉ nghe đinh một tiếng, một bóng đen còn chưa kịp hiện hình đã bị đánh cho hồn phi phách tán. Mao Sơn Thiên Sư đang ở đây, tất cả hiện hình cho ta. Diệp Thiếu Dương hét lớn, xuề ra mấy hạt đậu đồng, vài tên tiểu quỷ bị đánh cho hiện hình, hoảng sợ tán loạn, dập đầu bái lệ Diệp Thiếu Dương. Đại Pháp Sư tha mạng, bọn tôi chỉ là thôn dân quanh đây bị thủy quỷ hại chết rồi bắt tới đây làm quỷ buộc, bọn tôi chưa từng hại người, cầu xin Đại Pháp Sư hãy siêu độ cho bọn tôi. Diệp Thiếu Dương nói, vậy thủy quỷ đang ở đâu? Đang ở bên trong động phủ. Tu vi của nó rất cao, mấy pháp sư lợi hại đều bị nó hại chết, đại pháp sư xin hãy cẩn thận. Diệp Thiếu Dương cũng không nói nhiều, vẽ một tấm dẫn hồn phù ném vào trong gió rồi nói, màu vàng xanh. Mấy quỷ hồn cúi đầu bái tạ, bám lên tấm phù rồi bay ra ngoài động phủ. Diệp Thiếu Dương đi tới cuối động phủ thì thấy có một chiếc cổng vòm có tạo hình rất độc đáo, phía trên cổng có treo rèm trâu trông có vẻ rất cổ kính. Diệp Thiếu Dương khẽ cau mày, vén rèm trâu đi vào. Bàn trang điểm, tủ nhỏ, giường chạm khắc hoa văn, tất cả đều được làm từ gỗ tử đàn mang phong cách diễm lệ. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền biết đây là phòng ngủ của một nữ tử. Phía đối diện còn có một chiếc cổng vòm có rèm trâu, Diệp Thiếu Dương không vào mà ngồi xuống chiếc giường rồi nói, ra đi, ra nói chuyện. Rèm trâu khẽ động, một nữ tử từ bên trong bước ra, toàn thân mặc trang phục cổ đại, trên đầu gài chân phượng, trong tay cầm một chiếc khăn, chậm chậm tiến tới gần hắn. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn, cô gái này nhìn qua mới chỉ hơn 20 tuổi, bộ dáng trông cũng không tệ, dáng người thức tha, uyển chuyển. Cô vừa tiến đến, quỷ khí liền tràn ngập xung quanh, trái tim Diệp Thiếu Dương lập tức trầm xuống, tu vi người này quả thực không thấp. Cô gái cầm khăn gấm che mặt cười, yểu điệu nói với Diệp Thiếu Dương, đại pháp sư thật không hiểu lễ độ, xông loạn vào khuê phòng người ta, lại còn ngồi lên giường của người ta nữa. Vậy thì còn ra thể thống gì chứ? Diệp Thiếu Dương nhìn cô ta, thản nhiên nói, Hà Cơ. Đến từ Tây Quỷ Vực Ba Hà. Cô gái cười đáp, ánh mắt của Đại Pháp Sư thật lợi hại, gọi ta là Mỹ Hoa đi. Diệp Thiếu Dương cười nói, ta thật sự không hiểu, tại sao nữ quỷ luôn muốn biến thành hình dạng của một người phụ nữ xinh đẹp trẻ tuổi. Ngươi rõ ràng là đã mấy trăm tuổi rồi, nếu dựa theo cách tính của nhân gian, ngươi hẳn đã là một lao bà. Vậy mà còn muốn bày trò sống ảo. Nữ quỷ liền thay đổi sắc mặt, ta chỉ biến thành hình dạng của kiếp trước thôi. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, ngươi là quỷ hồn của quỷ vực, lấy đâu ra kiếp trước. 200 năm trước ta từng tới nhân gian một lần, khi đó ta tên là Mỹ Hoa. Diệp Thiếu Dương giật mình hiểu ra, thì ra mọi bài trí trong động phủ và trang phục của cô ấy đều dựa theo sở thích kiếp trước mà biến hóa. Ta không quan tâm chuyện trước kia. Diệp Thiếu Dương hỏi, lần này, ai đã đưa ngươi tới nhân gian? Mỹ Hoa híp mắt nhìn hắn, ta sẽ không nói cho ngài biết. Đại Pháp Sư, không ngại nói thẳng với ngài, ngài đấu không lại hắn đâu, chứ đừng nói chi tới con yêu sau lưng hắn. Thất bà. Mỹ Hoa khẽ cười, Đại Pháp Sư sợ rồi sao? Diệp Thiếu Dương thản nhiên nói, sợ hay không liên quan gì tới ngươi, dù sao ngươi cũng không thấy được. Mỹ Hoa lập tức biến sắc, thở dài, bước tới trước bàn trang điểm, mở ngăn kéo. Một đạo kim quang lập tức bắn ra. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn, bên trong ngăn kéo chứa đầy vàng. Tất cả đều là do ta vớt được dưới đáy sông, không biết có đủ mua lại của mạng mình hay không. Mỹ Hoa nói tiếp, nếu như đại pháp sư không thích tiền thì ta còn có thứ khác. Diệp Thiếu Dương trong lòng có chút hồi hộp, đừng nói là hiến thân cho mình đó nhé. Có điều sự thật chứng minh hắn quá thô bỉ rồi. Mỹ Hoa chỉ lấy từ trong ngăn kéo ra một tấm bảng gỗ to chừng lòng bàn tay, phía trên có khắc một hoa văn bằng vàng. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ, hình vẽ hoa văn là một cái lá cây. Thiên sư bài 3. Diệp Thiếu Dương chấn động kêu lên. Mỹ Hoa hé miệng cười, Diệp Thiên Sư cũng biết à. Chương 170, Thiên sư bài. Thiên sư bài là một thẻ bài huyền danh của thiên sư tại âm ti, ta khí bất xâm, trường tôn bất diệt, cho nên có rất nhiều lợi ích. Khi thiên sư chết, thiên sư bài cũng sẽ tan biến theo, sau đó được âm ti thu hồi lại và cất giữ. Những người có năng lực giữ thiên sư bài lại đa số đều mọc cánh thành tiên, trước khi mất sẽ thông qua thần niệm để khắc lên thẻ bài pháp thuật đắc ý nhất của họ hay bí văn của âm dương lượng giới, lưu truyền lại cho sư môn hậu thế hoặc tôn tử hậu duệ. Một số môn phái chỉ dựa vào một tấm thiên sư bài để truyền thừa đạo thuật qua trăm nghìn năm, khiến nó trở nên vô cùng quý báu, thậm chí còn vượt lên trên cả những pháp khí thượng đẳng. Mao Sơn và Long Hổ Sơn chỉ có 3 tấm thiên sư bài được truyền thừa cho tới ngày hôm nay, được xem như là bảo vật chân phái, mà Diệp Thiếu Dương khi còn làm đệ tử trên núi đã dựa vào đó để tham viếng 3 vị tổ sư, học được từ thần niệm của họ rất nhiều thư tịch bí kíp, tỉ như kinh nghiệm chóc quỷ và một số đặc thù hình thái, nhược điểm của quỷ yêu. Bản thân Diệp Thiếu Dương cũng là thiên sư, thế nhưng do một số nguyên nhân mà cho đến giờ vẫn chưa đi địa phủ để đăng ký huyền danh. Bởi vậy nên hắn vẫn chưa có thiên sư bài. Ngươi lấy thiên sư bài này từ đâu? Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, hỏi Mỹ Hoa. Mỹ Hoa cười cười, không dám nói dối đại pháp sư, thiên sư bài này là của một vị thiên sư 3.000 năm trước một mình xông vào quỷ vực, lúc đi ngang qua sông Bốn đã ném thiên sư bài xuống nước, khiến nó nằm ở dưới đáy sông hàng nghìn năm dài. Diệp Thiên Sư, ngài nên biết rằng, trăm nghìn năm qua chưa hề có thiên sư đạo môn nào dám đến sông Bốn, cho nên vị thiên sư này nhất định pháp lực phải vượt xa những thiên sư nhân gian khác, cho nên thiên sư bài của ngài ấy đương nhiên cũng sẽ vô cùng quý giá. Diệp Thiếu Dương thừa nhận lời nói của Mỹ Hoa là thật, trong lòng âm thầm suy đoán, vị thiên sư này sao lại ném thiên sư bài của mình xuống sông. Lẽ nào y cũng đã tới chỗ đó, lo lắng mình không về được, cho nên mới bất đắc dĩ đem đạo pháp và bí văn không thể truyền thừa khắc vào trong thiên sư bài, ném xuống sông Bốn, để lại cho người đời sau hữu duyên. Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương càng thêm hứng thú đối với tấm thiên sư bài này. Mỹ Hoa nói tiếp, thiên sư bài nằm dưới đáy sông hơn 1.000 năm không ai hay biết, vừa đúng lúc ta tụ sanh thành quỷ, vô tình nhặt được nó. Tuy nó vô ích đối với ta nhưng lại vô giá đối với đại pháp sư ngài, vì thế... Diệp Thiếu Dương hiểu được ý của cô, nói rằng, ngươi định đưa cho ta cái này, sau đó tự phế tu vi, quay về quỷ vực, để ta bảo toàn tính mạng của ngươi. Diệp Thiếu Dương thầm nghĩ đây không phải là vì một tấm thẻ bài mà làm việc mờ ám, bao che chứa chấp, chỉ là vì tu vi của Mỹ Hoa thật sự còn lợi hại hơn cả Tiếp Âm Xanh Bà, giả như cô ấy nguyện ý đầu hàng, trở về cõi âm thì quá tốt. Hắn sẽ không phải đánh nhau với cô ấy, không phải tốn sức mệt nhọc. Vạn nhất lại liên lụy đến tính mạng của những người xung quanh, vậy thì đúng là lợi bất cập hại. Mỹ Hoa lấy tay che mặt, cười thanh thúy như tiếng chuông, nói, đại pháp sư nghĩ lại đi, nếu ta muốn trở về cõi âm thì đã đi từ lâu rồi, còn mạo hiểm ở lại động phủ, tích trữ mấy thứ lễ vật này để làm gì. Ta đang suy nghĩ, ngươi ở lại là vì muốn cho ta xem thiên sư bài. Diệp Thiếu Dương bình tĩnh đáp xong, đứng lên, giơ tay ra làm bộ dáng nhận lễ vật. Đi về phía Mỹ Hoa. Vừa đến gần, đột nhiên hắn đảo tay một cái, chụp lấy cổ tay của cô. Không ngờ Mỹ Hoa đã sớm có chuẩn bị, vung tay háo lên, một luồng nước lập tức kéo tới chắn ở trước người. Diệp Thiếu Dương lập tức vỗ một chưởng xuống đánh nát luồng nước, ngước mắt nhìn Mỹ Hoa thì thấy cô đang bay ra khỏi lập phủ, hai tay không ngừng kéo từng luồng nước tới để che chắn. Diệp Thiên Sư, nếu cứ như vậy, chúng ta sẽ thiệt cả đôi đường, mà ta cũng chưa chắc sợ ngài. Mỹ Hoa vừa nói vừa nuốt thiên sư bài vào trong bụng, muốn lấy nó, trừ phi giết ta. Diệp Thiếu Dương biết không đuổi kịp cô liền nhanh chóng mở túi đeo lưng lấy ra một bọc lớn chứa đầy chu sa, hung hoàng và máu chó mực rắc vào trong nước, khói trắng lập tức bốc lên. Quỷ khí bị hỗn hợp pháp dược phá hủy, linh khí chống đỡ ảo cảnh cũng lập tức bị phá theo, khiến cho toàn bộ động phủ trong nháy mắt biến hóa vặn mẹo. động phủ và khuê phòng Hà Cơ Lao tâm khổ tứ xây dựng phút chốc đã bị Diệp Thiếu Dương phá vỡ. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ngậm chặt xích luyện đan, nhanh chân bước ra ngoài cửa trước khi mọi thứ biến mất. Đột nhiên hắn nhớ tới trong ngăn bàn trang điểm còn có một đống vàng quý giá, không thể lãng phí, vội vàng quay trở lại để gom một đống vàng, sau đó mới hài lòng rời khỏi động phủ, nổi lên mặt nước, bơi vào bờ. Lại đây, Diệp tiên sinh không sao hết. Đám người Lý Vĩ vừa thấy Diệp Thiếu Dương đang bò lên thì lập tức gieo họ vui sướng. Chu Tĩnh Như còn kích động tới mức chẳng để ý tới ai mà bước lên ôm chặt lấy hắn, anh không sao rồi, thật tốt quá. Ách! Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là giơ hai tay lên trời để cho cô ôm một chút, mắt cứ nhìn trái nhìn phải để tìm kiếm Tiểu Mã, vội vàng hỏi, Tiểu Mã đâu? Ở đây! Diệp Thiếu Dương vừa nghe thấy tiếng kêu thì lập tức đẩy Chu Tĩnh Như và Lý Vĩ ra, đi về phía Tiểu Mã đang nằm lấp ló trong bụi cỏ, hỏi, không sao chứ? Tiểu Mã lắc đầu, dùng giọng nói vô cùng thống khổ, nói, không sao cái dám, tôi bị một lao yêu nghìn năm dụ đến bụi cỏ lao, oanh oanh liệt liệt đánh nhau với nó, suýt chút nữa bị nó giết chết, may mà tôi vai phong dũng mãnh dùng địa hỏa phù để thiêu cháy nó, nếu không sẽ vô cùng thê thảm. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn nhìn cậu, dùng địa hỏa phù để thiêu cháy lão yêu nghìn năm. Cậu chắc không? Cái này? Hơi chắc, tôi phải dùng tới 10 tờ địa hỏa phù mới thiêu cháy được nó, biến nó thành một vũng máu. Diệp Thiếu Dương lập tức lắc đầu, đúng là nổ như bom nguyên tử, cậu chỉ làm vậy mà giết được lão yêu nghìn năm. Tiểu Mã ngẩn ra, nói, đúng đó, tự nhiên tôi giết được nó. Quả thật là do tôi may mắn. Do may mắn? Diệp Thiếu Dương im lặng không nói gì, ừ, cậu vui vẻ là được. Thiếu Dương ca, thủy quỷ kia đã bị anh giết rồi ư? Chu Tĩnh Như phục hồi tinh thần lại, hỏi. Không dễ như vậy, bất quá động phủ của nó đã bị anh phá hủy, hiện giờ chỉ có thể quanh quẩn ở hồ chứa nước mà thôi, anh sẽ tự có biện pháp đối phó với nó. Chúng ta cứ về trước. Để tránh cho Tiểu Linh xấu hổ, Diệp Thiếu Dương cũng không quay về Lý Gia mà đi tìm chỗ ở cùng với Tiểu Mã. Chu Tĩnh Như thấy thế liền bảo Lý Vĩ trở về công ty, cô ở đây giúp bọn hắn đi tìm phòng. Lý Vĩ không thể làm gì khác hơn là nghe lệnh, trước khi đi còn đảm bảo sẽ trả tiền đầy đủ cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương hỏi trưởng thôn một số quán trọ tại địa phương. Trưởng thôn lập tức trả lời, thôn chúng tôi ở miền núi nên không có quán trọ, chỉ có một nhà khách hơi cũ kỹ, chỉ sợ các người ở không quen. Cũ kỹ không sao, sạch sẽ là được, mau dẫn chúng tôi đi xem. Thấy Diệp Thiếu Dương nhất quyết kiên trì, lao trưởng thôn đành phải dẫn bọn họ tới một nhà khách ở trong thôn. Từ bề ngoài nhìn vào, căn nhà này trông giống như một căn nhà nông to lớn gồm nhiều phòng, cao khoảng 2 lầu, lầu 1 là phòng ăn, lầu 2 là phòng khách. Các gian phòng đều không lớn, ít dụng cụ sinh hoạt, tuy nhiên vẫn khá sạch sẽ và tươm tất. Chương 171, nuôi thi. Trưởng thôn liền giải thích, đây là chỗ trú lại của mấy vị lãnh đạo thường đến đây thị sát dân chúng. Bình thường tuy không có ai ở nhưng mỗi ngày đều có người quét dọn vệ sinh. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, vậy tôi ở đây. Trưởng thôn lập tức sắp xếp người quét dọn 2 tầng lầu trong tòa nhà, thay mới chăn đệm, đồng thời trước khi đi còn dặn phục vụ viên duy nhất là Ô Mai phải hầu hạ mấy vị khách quý cho thật tốt. 3 người Diệp Thiếu Dương được ở trong 3 căn phòng tốt nhất của nhà khách, mỗi phòng đều có máy nước nóng năng lượng mặt trời. Diệp Thiếu Dương vào phòng tắm rửa, thay quần áo xong rồi đi tới phòng khách. Phát hiện ra Tiểu Mã và Chu Tĩnh Như đã ở đây từ bao giờ. Tiểu Mã còn đang tập trung nghiên cứu bách khoa toàn thư về phù chú Mao Sơn, Diệp Thiếu Dương liền buồn bực hỏi, nghiêm túc như vậy để làm gì? Tiểu Mã trả lời, tôi vừa giết một con lão yêu nghìn năm, nhiệt huyết dâng trào lắm. Bây giờ tôi phải học cho tốt đạo thuật Mao Sơn, tranh thủ sớm ngày tấn thăng làm thiên sư, các người cứ nói chuyện yêu đương đi, coi như tôi không tồn tại là được. Chu Tĩnh Như lập tức đỏ mặt xấu hổ. Diệp Thiếu Dương cười cười, lấy từ trong túi ra một thỏi vàng, vứt lên bàn, nói, vậy giờ có tồn tại không? Tiểu Mã vừa liếc một cái lập tức kinh ngạc đến ngây ngốc, kích động kêu lên, hai tay sờ soạng thỏi vàng lấp la lấp lánh, nói, ối giời ơi, vàng thật à? Đương nhiên là thật. Diệp Thiếu Dương lấy một đống vàng từ trong túi ra bỏ lên trên bàn, đếm đếm, tổng cộng có 13 thỏi. Tiểu Mã cầm lên một thỏi, ngắm nghĩa nửa ngày, nói, một thỏi nặng khoảng 2 lượng, một dăm lại 30 đồng, tôi tính toán. Một thỏi cũng phải 2 vạn đồng, thế thì đống này tổng cộng cũng phải hơn 20 vạn, đệ mợ, tiểu Diệp tử, cậu phát tài rồi. Chu Tĩnh Như hờ hững không thèm nhìn đống vàng, nhíu mày hỏi Diệp Thiếu Dương ca, những thỏi vàng này từ đâu ra? Diệp Thiếu Dương kể sơ qua chuyện gặp nữ quỷ ở động phủ cho câu nghe, sau đó nói, nữ quỷ là hà cơ do âm khí giữa quỷ vực và chướng khí giữa nước sông biến thành, năng lực cao thâm trong nước, rất khó đối phó, may mà có trận pháp ràng buộc, không thể ra khỏi hồ, nếu không người vùng này chắc chắn sẽ chết hết. Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại ra gọi cho Lão Quách, dặn y mau mau đến có việc gấp, vừa đặt điện thoại xuống liền thấy Tiểu Mã đang lén lén lút lút đút mấy thỏi vàng vào túi quần. Hắn nhanh chóng kéo đống vàng ra khỏi túi quần cậu. Tiểu Mã đỏ mặt, cười ngượng nói, cậu giàu đột xuất, ai thấy thì có phần, ba người chúng ta chia nhau đi. Chia cái bíp, vàng này còn để sử dụng nữa. Diệp Thiếu Dương nói, tôi cần Quách sư huynh giúp tôi chế tạo một loại pháp khí bằng vàng, ước chừng phải 8, 9 thỏi mới đủ, cho nên đưa huynh ấy thêm một thỏi làm thù lao, cậu lấy một thỏi, Tiểu Như. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cười cười, quên đi, đưa cho em cũng chướng mắt. Tiểu Mã lập tức giật lấy thỏi vàng, cau mày, thập phần đau lòng nói, pháp khí gì mà phải dùng vàng vậy? Phí quá a. Kim là một hệ trong ngũ hành, kim sinh thủy, pháp khí hệ kim có thể chế tạo ra kết giới pháp lực trong nước, vừa đúng lúc cô ta là thủy quỷ, dùng pháp khí hoàng kim sẽ dễ câu hồn hơn. Chu Tĩnh Như vừa nghe xong lập tức nói rằng, vậy dễ thôi, anh cần bao nhiêu vàng thì cứ nói cho em biết. Diệp Thiếu Dương cười nói, thôi anh có rồi, vàng ngoài ý muốn, để dành lại một chút, còn lại sẽ chế tạo pháp khí. Chu Tĩnh Như chu mỏ, bất mãn nói, anh không muốn em giúp anh có phải không? Diệp Thiếu Dương gãi đầu một cái, nói rằng, vậy em giúp anh sức người nhé, đến lúc đó anh cần chừng 11 người và một con thuyền lớn, chất một số túi vôi sống và hùng hoàng theo tỷ lệ 3-1 lên thuyền cho anh. Chu Tĩnh Như lúc này mới hài lòng gật đầu, cười nói, vậy mới ngon chứ. Diệp Thiếu Dương im lặng không nói gì, người có tiền thật là kỳ quái, cứ thích người ta xài tiền của mình. Chu Tĩnh Như gọi điện thoại cho quản lý đi mua mấy thứ vật dụng, sau đó đặt điện thoại di động xuống, nói với Diệp Thiếu Dương, một số thứ cần thời gian, chắc buổi chiều mới có. Ừ, không gấp, anh còn làm chuyện khác. Diệp Thiếu Dương liếc điện thoại di động thì thấy đồng hồ đã quá trưa, quyết định đi ăn cơm trước, mọi chuyện chờ cơm nước xong sẽ tính. Ba người vừa ra cửa đã ngửi thấy một mùi đồ ăn bay vào nhà, mấy người phụ nữ lạ mặt chạy ra chạy vào phòng ăn, vội vội vàng vàng làm cơm. Một cô gái xinh xắn đang cầm dao giết gà ở giữa sân, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Tiểu Mã nhìn thoáng qua cười nói, Tiểu Diệp Tử, cậu xem em gái này giống Tạ cảnh sát chưa kìa. Cô gái kia nghe tiếng mọi người nói chuyện liền ngẩng đầu lên nhìn, giơ dao lên, cười nói, mọi người đói chưa, cơm nước lát nữa mới có, xuống đây ăn trái cây trước. Ba người lập tức xuống lầu, đi vào nhà ăn, cô gái kia bưng tới một thố trái cây đủ màu sắc, rất nhiều loại ba người chưa từng thấy. Đây là quả dại hái trên núi, vị cũng ngon lắm, ăn thử đi. Cô gái nhiệt tình hào sảng cười y y như mấy người bán trái cây, làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Không có độc chứ? Tiểu Mã cầm lấy một quả màu hồng kỳ lạ, lo lắng hỏi. Cô gái đáp rằng, yên tâm đi, lợn rừng trong núi ăn được, anh chắc chắn cũng ăn được. Chu Tĩnh Như bật cười. Tiểu Mã lau mồ hôi, lầm bầm nói, sao nghe như đang chửi mình ấy nhỉ? Cậu bèn đưa lên nếm thử một miếng, vị quả thật không tệ, vừa mềm lại vừa ngon, không khỏi hài lòng khen. Hỏi thăm cô gái này một chút, cô giới thiệu mình tên là Ô Mai, người bản địa, làm công việc phục vụ trong nhà khách, bên cạnh đó còn phụ trách thổi lửa nấu cơm và quét dọn vệ sinh. Bình thường chỉ có một mình Mị thôi, hôm nay có ba vị tới, trưởng thôn điều thêm một số phụ nữ khác tới giúp, Mị rất vui, mọi người cứ ăn hoa quả trước, Mị đi nấu cơm. Ô Mai đi rồi. Ba người liền tập trung nếm mỗi quả một chút, quả thật rất ngon, hương vị hiếm có trên đời. Nửa tiếng sau, Ô Mai dẫn theo hai người phụ nữ tới dọn bàn ghế, mang thức ăn lên, tất cả đều là món ăn dân dã, có rất nhiều món vô cùng kỳ lạ. Ô Mai lấy ra một chai rượu thuốc rót cho ba người, vừa cười vừa giới thiệu, đây là gà trứng cách thủy với nấm bào ngư, đặc biệt ngon, đây là rau tóc tiên ướp nấm, vị cũng rất ngon, đây là thịt con lửng, mọi người nhất định phải nếm thử. Diệp Thiếu Dương gắp một miếng lên nếm thử, cảm thấy ngon thật, liền hỏi, em vừa mới bảo là thịt gì? Ô Mai chậm rãi nói, con lửng, một loại động vật có bốn móng, vừa giống con chó mà vừa giống con lợn, còn cứ gọi là con lửng lợn. Mỡ lửng lợn chữa bệnh phòng còn tốt hơn so với thuốc, chỉ là mấy năm nay lửng lợn hơi ít, mỗi thôn một năm chỉ bắt được hai con, bị phải bỏ rất nhiều tiền ra để mua con này, làm thành thịt khô, giữ lại cho khách quý dùng. Hôm nay được dịp mang ra cho các vị nếm thử. Chương 172, nuôi thi. Diệp Thiếu Dương nghe xong bèn nói, vậy thì ngại quá. Ô Mai khoát tay nói, anh đừng khách sáo, thôn trưởng giao cho bọn em phục vụ các anh chú đáo. Chỉ cần hồ chứa nước có thể khôi phục lại như trước đây thì một con lửng này có đáng gì chứ? Diệp Thiếu Dương khẽ cười, cô gái này cũng quá thật thà, những lời như vậy mà cũng có thể nói ra, tuy nhiên lại không gây phản cảm cho mọi người. Chu Tĩnh Như rất có hảo cảm với cô gái thẳng thắn như vậy, liền kéo cô ta ngồi xuống cùng ăn cơm. Dù thức ăn trên bàn không nhiều nhưng đều là đặc sản địa phương, mà tay nghề của Ô Mai cũng rất tốt cho nên ba người vui vẻ ăn uống thoải mái. Sau khi ăn xong, Ô Mai pha rót một bình trà cho bọn họ, ngồi xuống nói chuyện. Chu Tĩnh Như có thói quen vừa uống trà vừa ăn điểm tâm, thế nhưng nơi này không có điểm tâm. Cô liền lấy từ trong túi xách ra mấy viên sô-cô-la phở rẹ rổ chia cho mọi người. Ô Mai ăn xong một viên liền khen ngon, đồ thành phố cái gì cũng tốt, ngay cả sô-cô-la cũng ngon như vậy, còn ngon hơn cả kẹo sữa mà thôn bọn em bán. Sô-cô-la này bao nhiêu tiền một viên vậy chị? Chu Tĩnh Như nghĩ một chút rồi nói, chị mua cả hộp nên cũng không rõ lắm, chắc khoảng 50 tệ một viên, chị tùy tiện mua ấy mà, cũng không đắt lắm đâu. Ô Mai tròn mắt ngạc nhiên. Suýt chút nữa đã phun viên sô-cô-la ra ngoài, cô giật mình nói, không phải chứ, một viên sô-cô-la còn đắt hơn cả con gà mái. Chợt nghĩ đến mình vừa ăn một viên sô-cô-la ngang với ăn một con gà, cô liền không dám nuốt xuống. Uống xong vài hớp trà, Diệp Thiếu Dương đề nghị đi tới gần hồ chứa nước xem một lát. Hắn liền gọi điện thoại cho Lý Lao Tinh bảo ông ta mau tới đi chung, dù sao mình cũng có vài chuyện cần ông ta giải đáp. Diệp Thiếu Dương trở về phòng chuẩn bị pháp khí, sau khi đi ra liền thấy Chu Tĩnh Như đang đứng ở phòng khách, trông dáng vẻ cô có chút khó xử, cô nhíu mày nói, Thiếu Dương ca, thật ngại quá, công ty em có chút việc gấp cho nên em phải quay về xử lý, không thể đi cùng anh được rồi. Diệp Thiếu Dương lập tức tỏ vẻ không thành vấn đề, bởi vì cô ở đây hay không cũng không có việc gì. Chu Tĩnh Như dặn dò hắn vài câu rồi chốt lại, cần tiền tiêu cứ tìm em. Đợi Tiểu Mã ra ngoài, ba người cùng bước ra cửa liền gặp được Ô Mai. Chu Tĩnh Như tạm biệt Ô Mai, sau đó đưa cả hộp sô-cô-la cho cô, khiến cô kích động không thôi. Theo như tập tục quê hương, Ô Mai nhất định phải tặng hai con gà mái cho Chu Tĩnh Như. Chu Tĩnh Như khóc cười không xong, cũng không thể từ chối thịnh tình bèn chỉ Diệp Thiếu Dương rồi nói, vậy đợi khi nào anh ấy đi thì đưa cho anh ấy. Em tặng anh ấy hay tặng chị cũng đều giống nhau mà. Ô Mai hé miệng cười, em hiểu rồi, anh chỉ là một đôi ạ. Chu Tĩnh Như lúng túng, Diệp Thiếu Dương thì hò khan hai tiếng. Chu Tĩnh Như còn chờ lái xe tới đón nên chưa đi ngay, Diệp Thiếu Dương tạm biệt cô xong liền cùng với Tiểu Mã và Lý Lao Tinh đi về phía hồ chứa nước. Tới bên hồ chứa nước, Diệp Thiếu Dương liền lấy ra âm dương bàn đi vòng quanh bờ hồ một vòng, cuối cùng đi tới phía trên một gò đồi. Từ đây có thể nhìn bao quát toàn cảnh hồ chứa nước. Toàn bộ khoảng không phía trên hồ chứa nước bị mây đen bao phủ, sương mù dày đặc. Diệp Thiếu Dương quan sát một lát, sắc mặt liền có chút ngưng trọng, hắn xoay người tiến vào rừng liễu, đi một lát rồi lại dừng lại, cuối cùng quay trở về gò đất kia. Hắn nhìn rừng liễu rồi nói, nơi này là một trận pháp. Tiểu Mã đáp lời, trước đó không phải trận pháp sao, cái gì mà ngũ quỷ bản sơn trận mà cậu nói đó. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, tôi nói là rừng tây này. Ngũ quỷ bàn sơn trận là một trận pháp âm dương, trước đó chúng ta gặp phải hai trận pháp đều là dương trận. Đơn giản mà nói, lợi dụng địa hình long vĩ tứ châm cùng với long khí hình thành nên kết giới tà khí phía trên mặt đất, tuy nhiên kết giới này chỉ có thể phong ấn nơi bất động, tỉ như thôn xóm, bệnh viện. Còn nước nơi này lại là vật lưu động, muốn phong ấn nó tất phải chặn khí trận pháp. Dựa theo quy luật ngũ hành tương sinh, tương khắc, thủy sinh mộc, cho nên... Diệp Thiếu Dương thao thao bất tuyệt giảng giải đạo lý trận pháp, ngoảnh đầu nhìn lại phát hiện Tiểu Mã và Lý Lao Tinh đang mở to hai mắt, ngây ngốc nhìn hắn, sao vậy? Không có gì, cậu nói tiếp đi. Tiểu Mã cười hắc hắc rồi lại nói, tuy rằng nghe không hiểu, nhưng tôi cảm thấy rất lợi hại đó. Nóa, đúng là đàn gậy thai trâu. Diệp Thiếu Dương nhìn Tiểu Mã oán hận, sớm biết thế đã không nói gì rồi, dù sao cũng đã nói một nửa, còn lại một nửa mà không nói thì thật khó chịu. Đành phải giản lược đôi chút vậy, hắn chỉ về phía rừng liễu rồi nói, rừng liễu này chính là định thủy mục, cũng chính là trận nhãn, thế nhưng cậu nhìn xem độ cao của những cây này đi, nếu không phải đã trưởng thành mười mấy năm thì tuyệt đối không thể cao được như vậy. Lý Lao Tinh, ông có biết những cây này vốn đã sinh trưởng ở đây hay được chuyển về đây không? Lý Lao Tinh vội nói, đám cây này được di chuyển về đây, đại khái. Đó là chuyện của 1-2 năm trước, khi đó nơi này có cương thi gây rối khiến vài người chết, sau đó có một ông thầy âm dương rất có bản lĩnh tới đây giết chết cương thi, còn nói thêm trong thôn vẫn còn có một con cương thi khác nữa. Vì vậy liền dẫn thôn dân đi tìm, cuối cùng tìm tới gò đất và thấy một phần mộ. Y Lìa nói phía dưới có cương thi ngàn năm, Y Lìa đấu không lại, nhân lúc ban ngày liền kêu mọi người hợp lực khiêng phiến đá xanh lấp lên trên phần mộ lên. Y Lìa còn biểu diễn rất nhiều phép thuật, bọn tôi xem cũng không hiểu, rồi Y Lìa chuyển dòng nước suối cho chạy qua phần mộ. Sau đó Y Lìa bảo thôn dân đi đào những cây liễu trên 10 năm tuổi về, trồng theo vị trí mà Y Lìa vẽ, sau đó hình thành nên rừng cây mà chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay. Diệp Thiếu Dương nghe xong trong lòng cũng khiếp sợ. Vội hỏi, thầy âm dương đó bộ dáng ra sao? Lý Lao Tinh thoáng nhớ lại rồi nói, ông ta khoảng 40 tuổi, làn da ngăm đen, mặt hơi rẹn, hình như không phải là người Hán. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã nghe đến đó thì hai mắt nhìn nhau, Tiểu Mã liền vô gáy một cái, rút điện thoại di động ra mở một tấm hình đưa cho Lý Lao Tinh xem, ông nhìn xem có phải là người này hay không. Đây là bức hình kim xoáy mà Tạ Vũ Tình đã tìm thấy trong hồ sơ hộ tịch. Sau đó gửi qua cho cậu. Lý Lao Tinh vừa nhìn thấy liền vỗ đùi nói, đúng rồi đó, Diệp tiên sinh, các người đều là pháp sư, chẳng lẽ các người biết nhau? Biết chứ, tất nhiên là biết rồi. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, đúng là nằm trong dự liệu của hắn, hắn suy nghĩ một lát rồi hỏi, lúc ấy y có nhắc tới phần mộ của thi vương ngàn năm, nó ở đâu, ông có nhớ không? Biết là được rồi, phần mộ nằm ở giữa hai cây bách phía trước. Lý Lao Tinh nói xong liền dẫn đường đi đến một con suối, sau đó men theo bờ suối đi khoảng mấy chục mét thì thấy được hai cây bách mọc ở hai bên bờ. Thân cây cao ngất, tán cây sum suê, giống như hai chiếc dù tỏa bóng mát che phủ một khoảng rộng, bên dưới có một phiến đá xanh. Diệp Thiếu Dương đi tới xem xét, tảng đá được hình thành từ 8 khối đá nhỏ, 4 cạnh đối xứng, khối đá ở giữa có hình một chiếc lá phong to, nước suối ào ạt chảy qua khe hở của phiến đá. Diệp Thiếu Dương liền nói, không sai, đây chính là một trong những vật tổ của người Miêu, La Phong. Chắc chắn là do tên mặt dâu kia làm. Nói rồi hắn luồn tay xuống phía dưới tảng đá, dùng sức nảy nó lên nhưng không được, đành quay đầu lại nói với Tiểu Mã, cậu đi tìm một cây búa hay vật gì đó tới đây đập nát tảng đá này cho tôi. Chương 173, nuôi thi. Lý Lao Tinh nghe xong liền sợ hãi, không thể đập được. Pháp sư kia nói tảng đá này dùng để trấn áp cương thi, nếu đập vỡ thì cương thi sẽ chạy ra ngoài mất. Diệp Thiếu Dương thản nhiên cười nói, đây mà là để trấn áp cương thi hả, rõ ràng là dùng để nuôi thi. Lý Lao Tinh sửng sốt nói, nhưng mà pháp sư đó. Gì mà pháp sư này pháp sư nọ. Tiểu Mã bất mãn đứng lên chỉ Diệp Thiếu Dương, nói cho ông biết, vị đang đứng trước mặt ông đây chính là thiền sư Mao Sơn, cậu ấy là một ngôi sao sáng trong giới pháp thuật. Trong giới pháp thuật, nếu cậu ấy nhận mình đứng thứ hai thì không ai dám nhận mình đứng thứ nhất, pháp sư khác đều là cặn bã trước mặt tiểu Diệp tử, ông hiểu chưa? Hơn nữa pháp sư mà ông nói, rõ ràng là một tên lừa đảo. Lý Lao Tinh lúc trước cũng thấy cảnh Diệp Thiệu Dương dũng manh chiến đấu với thủy quỷ, nghe thấy Tiểu Mã giới thiệu như thế cũng không dám không tin. Ông ta liền đỏ mặt, không nói thêm một câu nào nữa. Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn Tiểu Mã, trách cậu ta nhiều lời trước mặt người khác. Nói với Lý Lao Tinh, ông có thể giúp tôi gọi vài người tới có được không? Nhân tiện mang theo mấy công cụ đào đất. Lý Lao Tinh liền gọi điện thoại cho một cán bộ thôn bảo cậu ta chuẩn bị, sau đó ngắt điện thoại rồi nói với Diệp Thiếu Dương, tôi đã gọi người rồi, bây giờ họ sẽ lên núi. Diệp tiên sinh, sau khi đập nát tảng đá này có xảy ra chuyện gì không? Diệp Thiếu Dương nói, mỗi một cây trong rừng này đều căn cứ theo bát môn định hồn trận mà bố trí, bát môn gồm. Sinh, tử, hưu, thương. Sau đó hắn ngoảnh đầu nhìn thì thấy ánh mắt hai người kia cứ mờ mờ mịt mịt, nhất thời có chút nản lòng liền khoát tay nói, tôi sẽ không nói kỹ về bát môn nữa. Tên mặt dấu kia lợi dụng nhiều cây tùng để bố trí thành bát môn định hồn trận, ở giữa lại sắp đặt hai cây bách, mà tùng và bách vốn là hai loài cây cùng họ, có thể trồng chung một chỗ, nhưng theo cách bố trí như này chính là tối kỵ âm huyệt. Trong phong thủy học có một câu tục ngữ, tùng gặp bách, chết 100, thế cục hỏng, phong thủy hoại. Nếu chôn người chết dưới hai cây bách, che kín tránh ánh mặt trời, thi khí tụ sinh, không thể tiêu tán, cúng thất 7-7-49 ngày thì tất sẽ trở thành sát thi. Hơn nữa địa thế núi nơi này vừa đúng lúc nằm ở trên mũi châm của Long Vĩ Tư Châm, sát khí xuyên châm mà phát tán, trở thành một tiểu âm xào, mà đáng lẽ đã có sát thi gây loạn nhưng tên đó đã chuyển dòng chảy của nước suối qua người sát thi, rửa trôi sát khí trên người nó. Nói đến đây, hắn rời mắt qua khuôn mặt đang mơ hồ của Lý Lao Tinh, hỏi, nếu tôi đoán không sai, dòng suối này chính là đầu nguồn của hồ chứa nước. Đúng vậy, nước suối chảy tới hồ chứa nước. Nhắc tới nước suối, Lý Lao Tinh phiền muộn lắc đầu, trước kia nước rất trong mát, chúng tôi còn định xây dựng một nhà máy lọc nước ở dưới chân núi. Thế nhưng từ sau khi pháp sư kia tới đây trấn áp cương thi thì nước liền có mùi lạ, ngửi cũng không ngửi nổi, nhưng khi uống vào thì lại khác, không tin các cậu thử xem. Tiểu Mã lập tức liếc ông ta, tôi không có khẩu vị nặng như ông, uống nước chảy qua xác người chết. Tiểu Mã nghĩ một lát rồi hỏi Diệp Thiếu Dương, ý cậu là, sát khí của sát thi đã được nước suối đưa đến hồ chứa nước. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nếu không phải thế thì sao Hà Cơ chỉ mới giết có vài người mà quỷ khí trong hồ lại mạnh như vậy? Đó là bởi vì sát khí nhập thủy, được Hà Cơ chuyển hóa thành quỷ khí, trên núi là dương trận, dưới nước là âm trận, hợp lại chính là âm dương song sinh, trận pháp mới có thể hoạt động. Tiểu Mã giật mình nói, vậy làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương chỉ tảng đá trên mặt đất, nói, trận nhãn của trận pháp ở đây, phá trận nhãn đi, tôi sẽ có biện pháp khiến cho Hà Cơ phải đi ra. Đang nói chuyện, đột nhiên từ sườn núi có 6-7 người đang trèo lên, trên vai mỗi người đều vác một cái xẻng. Lý Lao Tinh gọi bọn họ tới để Diệp Thiếu Dương chỉ huy. Diệp Thiếu Dương chào hỏi mọi người rồi khoét một cái dánh chữ Y lên trên tảng đá, dẫn nước suối chạy qua rồi bảo mọi người chạy về hướng đầu do đứng, còn hắn vẽ một tấm giải linh phủ rồi dán lên trên tảng đá. Sau đó cùng với Tiểu Mã bắt đầu hành động, dùng xẻng dọn sạch sẽ những hòn đá nhỏ xung quanh, tiếp đó lấy ra viên đá ở chính giữa. Một lúc sau, viên đá hình chiếc lá phong rốt cuộc cũng lung lay, Tiểu Mã đang chuẩn bị dùng xẻng cậy lên thì Diệp Thiếu Dương vội vàng ngăn cản, chờ một lát. Diệp Thiếu Dương lấy từ trong túi đeo lưng ra hai viên ngọc thạch giao cho Tiểu Mã một viên rồi nói, ngậm vào trong miệng. Đây là vật gì? Tiểu Mã nhận lấy, thắc mắc hỏi. Ngọc thạch đã khai quang, có thể hấp thu thi khí. Diệp Thiếu Dương nói tiếp, nếu phía dưới có thi thể chắc chắn đã trở thành sát thi, sát khí tuy đã bị rửa trôi nhưng dù sao cũng là thi thể cương thi, trong bụng chắc chắn vẫn còn thi khí, nếu hít phải cũng đủ cho cậu đi ị một tháng. Tiểu Mã lau mồ hôi. Nói, vậy cũng tốt, coi như là giảm cân đi. Cậu nói vậy nhưng vẫn vội vàng ngậm ngọc thạch vào trong miệng, chân đạp xẻng, dùng sức xúc lên. Cách một tiếng, tảng đá đã bị nhấc lên. Phía dưới là một hố nước trong vắt. Bên trong có một nữ tử nằm khỏa thân. Làn da của cô gái hết sức non nà, mềm mại, dáng người cũng rất đẹp, mái tóc dài phủ kín khuôn mặt, không nhìn rõ dung mạo cô ra sao. Cả đám đàn ông nhìn thấy một cô gái khỏa thân nhưng trong ánh mắt lại không có một chút dâm loạn, ai nấy đều tỏ ra sợ hãi và kinh ngạc, bởi vì họ đều biết rằng, cô gái này dù đẹp cách mấy nhưng tuyệt đối không phải là người sống. Lý Lao Tinh lùi về phía sau mấy bước, nhìn nữ tử thần bí đang nằm trong hố nước kia, căng thẳng nói rằng, Diệp tiên sinh, đây là... Diệp Thiếu Dương dường như không nghe thấy mà chỉ nhìn một lượt thân thể của nữ tử từ trên xuống dưới không chớp mắt. Một màn này bị Tiểu Mã nhìn thấy liền chế nhạo, tuy rằng nữ thi này thân thể không tồi, nhưng Tiểu Diệp tử cậu không phải có khẩu vị nặng như vậy chứ. Cút! Diệp Thiếu Dương chửi một tiếng, lại nhìn xem hố nước sâu bao nhiêu mét, bây giờ không có bất kỳ thiết bị gì, muốn hút nước ra cũng không dễ. Hắn liền nhờ thôn dân đào một đường rãnh dẫn nước từ trong hố ra dòng suối. Diệp tiên sinh, vậy có được không? Hết nước rồi thì có xảy ra chuyện gì không? Lý Lao Tinh lo lắng hỏi. Cứ yên tâm làm đi, xảy ra chuyện gì thì đã có tôi. Có sự cam đoan của Diệp Thiếu Dương, mọi người không chần chừ nữa, một lúc sau đường dẫn nước đã đào xong, Diệp Thiếu Dương tự mình xúc bùn đất ở trong hố nước ra, nước trong hố lập tức theo đường dẫn chảy hào hào ra ngoài. Chưa đầy nửa phút nước trong hố liền rút đi sạch sẽ. Sau khi nước rút liền lộ ra nữ thi nằm phía dưới, từ thai, mũi, miệng nữ thi phun ra một đám hắc khí dày đặc. Diệp Thiếu Dương xua mọi người tản ra rồi vẽ một tấm ngưng khí phù ném vào trong hố, hơn phân nửa thi khí đều bị hút vào ngưng khí phù, còn sót lại một ít thi khí thì bị ngọc thạch trong miệng hai người Diệp Thiếu Dương hấp thu. Tiểu Diệp, đây là... cương thi. Tiểu Mã khẩn trương hỏi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, vươn tay vén mái tóc đang che trước mặt của nữ thi để nhìn dung mạo cô một chút. Ai ngờ mái tóc cứng ngắc không thể dịch chuyển, hắn lập tức cả kinh, phát hiện ra tất cả tóc đều cắm chặt vào tai, mũi, miệng, không chút chuyển động. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Mã hít một hơi thật sâu, cảnh tượng này thật hết sức quỷ dị. Chương 174, nuôi thi. Diệp Thiếu Dương không để ý đến cậu ta nữa, vẽ một tấm địa hỏa phù dơ lên phía trên mặt nữ thi. Mái tóc che phủ trên khuôn mặt nữ thi vừa mới gặp lửa dường như có sinh mệnh, tự động rút trở về. Diệp Thiếu Dương cầm địa hỏa phù hơ trên mặt nữ thi một lát nữa để cho đám tóc rút ra khỏi thai, mũi, miệng của cô. Đám người Tiểu Mã lập tức tiến lại gần quan sát, cũng bởi vì có bộ tóc che chắn nên khuôn mặt nữ thi được bảo tồn tốt hơn so với thân thể. Chưa nói tới chuyện trông rất sống động, có thể nhìn ra khi còn sống cô là một nữ nhân xinh đẹp. Hai. Thật là đáng tiếc, Tiểu Mã cảm thán. Diệp Thiếu Dương ngồi xổm xuống bên cạnh nữ thi, mở hai mí mắt cô ra, đám người Tiểu Mã vừa liếc nhìn liền cảm thấy da đầu run lên, dưới mí mắt cô không thấy trong mắt đâu, chỉ có một đống tóc rối rắm nằm trong đó. Diệp Thiếu Dương nhướng mày, lập tức mở miệng cô ra, kết quả cũng toàn là tóc, giống như những con giun đang lúc nhúc trong miệng rồi chui vào kẽ răng cô. Một màn này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy buồn nôn, thiếu chút nữa thì nôn mửa. Diệp Thiếu Dương kiểm tra lỗ mũi và hai thai nữ thi thì phát hiện tóc đã lấp đầy bên trong, trầm ngâm nói, nếu tôi đoán không nhầm thì đây là một loại mao nhân cổ, người chúng cổ sẽ xảy ra hiện tượng lông, tóc mọc ngược, cũng có nghĩa là lông và tóc trên toàn thân sẽ mọc bên trong thân thể chứ không mọc ra ngoài. Mọi người vừa nghe xong liền hai mặt nhìn nhau, không dám tin tưởng trên thế giới này còn có chuyện tình ly kỳ đến thế. Có điều sự thật ở ngay trước mắt, không tin cũng không được. Tiểu Mã thì thào nói, lông tóc mọc ở bên trong. Cảm giác chắc chắn rất khó chịu. Tất nhiên là khó chịu rồi. Diệp Thiếu Dương nói tiếp, mới đầu thì vô cùng ngứa ngáy nhưng nhìn bên ngoài sẽ không thấy điều gì khác thường. Đợi đến khi người chúng cổ cảm thấy đau đớn thì nội tạng đã bị lông tóc xuyên thấu, cách cái chết cũng không còn xa. Diệp Thiếu Dương chỉ nữ thi trước mặt rồi nói, các người mở bụng cô ta ra xem đi, có phải trong bụng đều là lông tóc mọc kín lục phủ ngũ tạng hay không? Tiểu Mã lắc đầu liên tục, không cần kiểm tra đâu, hại nào lắm, bây giờ tôi đã cảm thấy ớn lạnh rồi, nếu còn nhìn nữa chắc ba ngày ăn không ngon mất. Các ông ơi tới nhìn xem, cô gái này trông có giống vợ của trụ tử thôn chúng ta đã mất tích hay không? Một cán bộ thôn vừa nhìn thấy nữ thi thì thốt lên. Ông ta vừa nói xong thì mấy cán bộ thôn còn lại liền vội vàng đi tới, cẩn thận đánh giá khuôn mặt nữ thi, cuối cùng tất cả mọi người đều cho rằng đây là con dâu của Lý gia. Trưởng thôn Lý Lao Tinh thở dài một hơi, người phụ nữ này là người ở thôn Bắc Thiện Vượng, dáng dấp cũng gọi là xinh đẹp, sau đó gả cho trụ tử thôn chúng tôi được 4, 5 năm thì đột nhiên mất tích vào 2, 3 năm trước, gia đình hai bên tìm kiếm rất nhiều ngày nhưng không có chút manh mối. Có lời đồn cô ta đã theo tình nhân bỏ trốn, cả nhà trụ tử trong 2 năm đó không thể ngẩng đầu lên với mọi người trong thôn, hóa ra cô ta bị người hại chết rồi chôn ở đây. Diệp Thiếu Dương nhìn cô ta rồi nói tiếp, có phải cô ta mất tích trước khi thôn các ông xảy ra chuyện cương thi làm loạn hay không? Lý Lao Tinh nhíu mày nhớ lại, không đợi ông ta mở miệng thì đằng sau đã có một cán bộ thôn lên tiếng, không sai, tôi còn nhớ rất rõ, vợ trụ tử vừa mất tích mấy ngày, trong thôn liền xuất hiện cương thi. Tiểu Mã nắm chặt hai tay, tức giận nói, chắc chắn là do tên tạp chủng mặt dâu kia làm, y cố ý thả cương thi ra hại người. Sau đó lại giả mạo pháp sư đến làm phép, lừa gạt lòng tin của mọi người. Thực chất y lén lút hại chết cô gái này rồi chôn tại đây, sau đó còn mặt dày nhờ mọi người giúp đỡ, công khai di chuyển cây tới để trồng. Này ông già, các ông đã bị lừa gạt mà còn giúp người ta kiếm tiền nữa đấy. Người nông dân vốn thật thà chất phác, cho nên đám người Lý Lao Tinh sau khi biết mình trở thành đồng lõa thì đều cúi đầu, lộ ra vẻ mặt áy náy. Diệp Thiếu Dương nói, không biết không có tội, các người đi thông báo cho người nhà của người chết đến đây nhận xác đi, trả lại thanh danh cho người ta, xem như là đền bù đôi chút. Lý Lao Tinh lập tức sắp xếp hai người xuống núi thông báo cho gia đình trụ tử. Diệp Thiếu Dương lại bảo Tiểu Mã lấy điện thoại ra chụp nhiều tấm ảnh từ các góc độ khác nhau gửi đến cho Tạ Vũ Tình. Chuyện này có liên quan đến án mạng nên để bên cảnh sát xử lý. Tiểu Mã trông thấy đám lông tóc đang lúc nhúc trong miệng và hốc mắt nữ thi thì hoảng sợ không thôi, liền hỏi Diệp Thiếu Dương, bây giờ làm gì? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một lát rồi nói, đây không chỉ đơn giản là mao nhân cổ, tôi cũng không hiểu biết nhiều về cổ trùng, nhưng cũng biết được cổ trùng của mao nhân cổ lợi dụng máu thịt trong cơ thể người để sinh trưởng, giống như ký sinh trùng vậy. Sau khi người chết, máu thịt bị thối rữa, nó phải tìm kiếm ký chủ khác hoặc là sẽ cùng chết với ký chủ. Có điều cô ta đã chết 2 năm nhưng thi thể vẫn không bị thối rữa, cho nên tôi nghĩ rằng đám lông tóc này vẫn còn sống, chắc chắn ở đây có vấn đề. Để tôi thử xem sao. Nói xong hắn lấy từ trong túi đeo lưng ra một viên đá lưu huỳnh nhét vào trong một lá bùa, xếp lá bùa thành hình kim cương, suy nghĩ một chút rồi nổ mấy sợi tóc trên đầu mình xuống quấn lên trên viên đá, sau đó nhét vào miệng nữ thi, niệm địa hỏa chú. Địa hỏa phù bao bọc bên ngoài viên đá lưu huỳnh bốc cháy tạo thành một đám khói vàng, không ngừng thổi đến thất khiếu của nữ thi. Đám tóc kia dường như gặp phải khắc tinh, không ngừng vặn mẹo, nhanh chóng rút lui vào trong cơ thể. Thân thể nữ thi cũng run rẩy theo chúng một cách đáng sợ. Đám người Lý Lao Tinh nhanh chóng lùi ra xa khỏi nữ thi, hai mặt nhìn nhau, sắp chết sống lại. Diệp Thiếu Dương lại đứng yên tại chỗ, dùng tay trái giữ chặt hai cánh tay của nữ thi, tay phải gập lại thành phụng nhãn quyền điểm lên 7 đại quỷ huyệt dọc theo cơ thể của cô ấy. Nữ thi ngay lập tức há rộng mồm, thè lưỡi như muốn nôn ra vật gì đó. Tay phải Diệp Thiếu Dương chế trụ ở phía dưới cổ nữ thi cách khoảng 1 thước 3 tấc. Phóng ra cương khí tiến vào trong cơ thể cô ấy. Hắn muốn bức cổ linh kia ra ngoài, tuy nhiên nữ thi há mồm nô nói chỉ một chút rồi khép lại. Diệp Thiếu Dương cảm thấy có một vật đang nhanh chóng chui từ cổ họng nữ thi xuống dưới bụng rồi tiến vào một chỗ nào đó. Bụng nữ thi bỗng chốc căng phồng lên cho tới khi trông như phụ nữ mang thai thì dừng lại. Không xong. Diệp Thiếu Dương đứng phát dậy sững sờ nhìn cái bụng căng phồng. Ban đầu hắn dự định bức cổ linh chui ra từ miệng nữ thi rồi dùng xá mệnh phù giết chết. Không ngờ cổ linh có linh tính quá mạnh, không dám chui ra lại chui ngược vào một góc nào trong bụng của cô ấy. Nơi đó nhất định có thứ gì khiến nó có thể ẩn nó an toàn, nó vừa mới tiến vào, cương khí mà hắn xuất ra đã không thể cảm nhận được sự tồn tại của nó nữa. Tôi hiểu rồi. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, thì thào nói. Trong bụng cô ấy có một năng lượng mà khiến thân thể trải qua 2 năm vẫn không bị thối rữa, cổ linh cũng không chết, không biết thứ này rốt cuộc là gì. Có phải là một đứa trẻ hay không? Tiểu Mã chưa dứt lời đã bị Diệp Thiếu Dương liếc xéo một cái, gãi đầu nói, tại tôi thấy sao nói vậy mà, ai mà biết là nói vậy. Tiểu Diệp Tử, thay vì cậu làm như vậy thì rạch bụng của nữ thi ra đi, như thế không phải sẽ rõ ràng hơn sao? Tê cậu nói dễ quá. Mới nãy tôi cũng mạo hiểm nhưng không ngờ linh tính của nó quá mạnh, cũng may là nó sợ tấm phù của tôi, không dám liều mạng với tôi cho nên kiếm một chỗ để trốn. Bây giờ mà tôi có rạch bụng của nữ thi ra, nó cũng chưa chắc dám đối đầu với tôi. Chương 175, lấy máu. Tiểu Ma nói, vậy thì đánh đi, còn sợ gì chứ? Không phải sợ mà là tôi không nắm chắc. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nói. Mao Sơn thuật chủ yếu chỉ dùng để đối phó với yêu ma quỷ quái, không có hiệu quả cao đối với cổ thuật tác dụng lên người sống, nếu không thì sao tôi lại không rành về cổ thuật. Nói còn chưa dứt lời, Tiểu Mã đã kéo hắn sang một bên, thấp giọng nói, cậu nói hết chi vậy? Để nó nghe thấy thì. Diệp Thiếu Dương im lặng liếc nhìn Tiểu Mã, cậu suy nghĩ nhiều rồi, nếu cổ linh có IQ, hiểu người ta nói gì thì nhân loại đã tuyệt chủng từ lâu. Tiểu Mã kinh ngạc một chút, nói. Vậy sao nó còn biết trốn cậu? Theo bản năng phản ứng thôi, chẳng phải nếu cậu gặp heo thì heo cũng trốn cậu à? Tiểu Mã lau mồ hôi, nói, ví dụ cái gì kỳ lạ vậy, tại sao heo lại muốn trốn tôi? Cậu nhìn thân hình của cậu đi. Heo sao có thể đụng vào heo chúa? Mẹ kiếp, sao lúc nào cậu cũng chọc tôi vậy? Tiểu Mã giận dữ nói. Diệp Thiếu Dương không để ý tới cậu, túi đầu nhìn nữ thi, quả thật không biết phải làm sao. Bèn cố hồi tưởng lại toàn bộ điển tịch Mao Sơn một lần để tìm những tin tức có liên quan đến cổ thuật, sau đó kết nối mọi thứ lại với nhau, nghĩ đến một biện pháp không tệ, ngẩng đầu nói với Lý Lao Tinh. Ông mau nghĩ cách điều tra ngày tháng năm sinh của nữ thi rồi tìm một cô gái khác có cùng ngày tháng năm sinh trực tiếp đưa tới đây, sau đó chuẩn bị một thùng dầu vừng cho tôi. Lý Lao Tinh gật đầu, hỏi, thùng nặng bao nhiêu? Ừm thì, thùng loại 100kg dùng trong lũ lụt ấy.
100kg dầu vừng.
Lý Lao Tinh ngơ ngẩn. Không sai, 100kg dầu vừng, còn phải thêm 100kg mật ong nữa, đưa tới đây nhanh nhất có thể. Diệp Thiếu Dương cười nhàn nhạt, nghìn vạn lần đừng tiếc của, có thể thủy quỷ ở hồ chứa nước không lên bờ nhưng cổ linh và nữ thi ở đây giống như một trái bom hẹn giờ vậy, có thể nổ bất cứ lúc nào.
Hiểu, hiểu.
Lý Lao Tinh lập tức phái một cán bộ trong thôn làm chuyện này. Những người còn lại đứng tại chỗ chờ đợi, Tiểu Mã không nhịn được hỏi, cậu cần dầu vừng và mật ong để làm gì? Trong sách có nói mật và dầu vừng tựa như nước nhưng không phải là nước, khi dùng để ngâm thi thể có khả năng phòng ngừa cổ linh xâm nhập vào nội tạng, cũng có thể khiến cho cổ linh không thể chui ra khỏi người. Chúng ta thử một lần đi, tôi cũng không rảnh canh giữ ở đây mãi, trước tiên phải phong bế cổ linh ở trong thi thể của nữ thi trước đã, tuyệt đối không cho nó ra ngoài. Tiểu Mã gật đầu nói, vậy cậu tìm một cô gái cùng ngày tháng năm sinh với nữ thi làm gì? Diệp Thiếu Dương chậm rãi phun ra hai chữ, lấy máu. 3. Không được nửa tiếng đồng hồ, dầu vừng và mật đựng trong hai cái thùng 100kg đã được đưa đến. Thế nhưng vừa nhìn thấy cô gái có cùng ngày tháng năm sinh với nữ thi kia, Diệp Thiếu Dương lập tức ngây ngẩn, hóa ra cô gái ấy lại là nhân viên phục vụ nhà khách, Ô Mai.
Diệp đại ca, anh tìm em có chuyện gì?
Ô Mai vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương liền tò mò hỏi.
Em qua bên đây trước chờ anh.
Diệp Thiếu Dương gọi mấy người đàn ông đổ hai thùng dầu vừng và mật xuống hố mộ, lập tức hai mùi hương của dầu vừng và mật bốc lên không trung, phía dưới lấp lánh trông như màu hổ phách, khiến thân thể nữ thi càng thêm sống động. Sắp xếp xong xuôi, chồng của nữ thi và người nhà chồng cũng đã lật đật chạy tới, đứng xung quanh hố mộ khóc lóc gầm ĩ. Lý Lao Tinh và Ô Mai thay nhau khuyên nhủ đám người một mực nghi ngờ cái chết của cô gái kia. Lý Lao Tinh còn giải thích thêm, người chết hiện tại đã trở thành cương thi, trước tiên phải để cho đại pháp sư xử lý, sau đó mới được phép nhập liệm. Mấy người vốn là nông dân nghe nói như thế liền không phản đối nữa, thay đổi thành bộ dáng đàng hoàng tử tế đứng ở một bên, trông chờ Diệp Thiếu Dương làm phép. Vừa vặn lúc này Lão Quách cũng gọi điện thoại tới bảo đã đến cổng Lý Gia Thôn, hỏi tiếp theo nên đi như thế nào. Diệp Thiếu Dương báo vị trí rồi dặn Lý Lao Tinh sắp xếp hai người xuống núi đón Lão Quách. Tiểu Mã thấy Diệp Thiếu Dương cứ nhởn nhơ nhàn rỗi, không chịu nổi sự hiếu kỳ bèn lân la hỏi hắn về chuyện lấy máu. Ô Mai cũng nói, đúng vậy đó Diệp đại ca, anh nói cho em coi rốt cuộc anh định làm gì. Nếu em có chết, em cũng không muốn làm quỷ hồ đồ a.
Yên tâm đi, không chết được đâu.
Diệp Thiếu Dương nhìn nữ thi đang nằm trong một đống dầu vừng và mật kia, kể sơ qua kế hoạch của mình. Như anh nói, trong bụng của nữ thi có một thứ gì đó có thể bảo hộ cổ linh, khiến cho nó trốn trong đó không muốn đi ra ngoài, mà anh lại không thể làm phép quá mạnh mẽ, bởi vì nếu để cho nó đào thoát, chui vào cơ thể của kẻ khác thì sẽ vô cùng phiền phức. Cổ linh hút máu trong cơ thể người để tồn tại, em lại có cùng sinh nhật với cô ấy, cũng gọi là người đồng mệnh, ở một khía cạnh nào đó, huyết tinh của em và cô ấy là giống nhau, cho nên anh định lợi dụng điểm này để đưa máu của em vào trong cơ thể của cô ấy, khiến cổ linh tưởng rằng em cũng là một ký chủ của nó. Sau đó anh sẽ dùng thuật áp chế nữ thi để khiến nó cảm thấy khó chịu, rời khỏi thân thể của nữ thi, tìm kiếm một người ký chủ tương tự khác, cũng chính là em, có hiểu không?
Ô Mai ngây thơ gật đầu, run run hỏi, lỡ nó chạy vào người em thì sao?
Em chỉ là mồi dẫn, anh đã chuẩn bị hết rồi mà vẫn để nó chạy vào người em, vậy thì anh là thằng vô dụng mất.
Không bao lâu sau, Lão Quách đã chạy tới, Diệp Thiếu Dương dẫn y tới bên người nữ thi, kể đại thể tình huống và kế hoạch của mình. Lão Quách nhìn nữ thi rồi nhìn Ô Mai, gật đầu nói, cách này cũng được nhưng vẫn có một chút nguy hiểm, cần phải có một pháp sư ở trên núi Tống Linh, một pháp sư dưới chân núi Nhận Linh, phối hợp với nhau thì mới ok.
Diệp Thiếu Dương cười nói, cho nên mới gọi huynh tới đây, huynh Tống Linh, đệ Nhận Linh.
Biết ngay tìm ta là không có chuyện tốt mà.
Lão Quách lau mồ hôi, lầu bầu mắng, đột nhiên y cảm thấy trong tay nặng nặng, định thần nhìn lại, một thỏi vàng lấp lánh đang nằm trong tay, y lập tức ngơ ngẩn, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói,
tiểu sư đệ, đệ phát tài hồi nào vậy? Làm việc cho đệ, đệ không trả tiền mặt mà trực tiếp phát vàng luôn sao? Bớt dài dòng, huynh mau đi chuẩn bị đi, đệ phải lấy máu cô ấy trước đã. Diệp Thiếu Dương đi tới bên cạnh cái ao rồi ngồi xổm xuống, tay trái thọc vào hỗn hợp dầu vừng và mật lôi cánh tay của nữ thi ra ngoài, tay phải tạo thành phụng nhãn quyền điểm một đường dọc theo huyệt vị xuống phía dưới, tạm thời che lại toàn bộ kinh mạch trên cánh tay để tránh cho cổ linh nhân cơ hội trốn ra ngoài. Ô muội muội, đến đây. Diệp Thiếu Dương gọi Ô Mai đến nằm xuống bãi đất trống bên cạnh cái ao, nắm lấy tay phải của cô, nói rằng, anh bắt đầu đây. Diệp đại ca, chờ một chút. Ô Mai cho tay vào trong túi lấy ra một viên chocolate của Chu Tĩnh Như, nhét vào trong miệng, nhai nhóp nhép, sau đó mới hạnh phúc nói, được rồi, đã ăn xong, có chết cũng đáng. Một câu nói của cô khiến cho tất cả mọi người xung quanh bật cười. Diệp Thiếu Dương nhìn cô, cười nói, em không những không chết mà còn kiếm được một phần âm đức, nói không chừng tương lai sẽ có thể tìm được một ông chồng đẹp trai. Ô Mai hai mắt ngời sáng, thật hả? Có đẹp trai như Diệp đại ca không? Diệp Thiếu Dương được khen lập tức ra mặt nóng dần, không thể làm gì khác hơn là ho khan hai tiếng, cố gắng che giấu cảm xúc, kết quả càng khiến cho Ô Mai chú ý hơn, xì một tiếng cười nói, Diệp đại ca, anh đỏ mặt. Không, không có. Diệp Thiếu Dương thật muốn cốc đầu cô gái này, em ấy nói chuyện thật không cố kỵ gì cả. Tiểu Mã đứng một bên há mồm trợn mắt, úi trời đất, tôi không nhìn lầm chứ. Tiểu Diệp tử thường ngày đùa giỡn người ta mà hôm nay bị người ta đùa giỡn đến đỏ mặt. Lao Quách cười nói, cậu thì biết cái gì, cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Im hết, làm việc. Diệp Thiếu Dương lập tức quát to, phát hiện ra bọn họ còn đang đứng ngây ngốc nhìn mình, lúc này chợt nhớ ra mình mới phải là người làm việc trước. Đệt, bị mấy người này kích động, IQ cũng trở nên thấp hẳn.